Chương 126, 800 dặm khẩn cấp, Lý Thế Dân buồn vui lẫn lộn. Chương 126, 800 dặm khẩn cấp, Lý Thế Dân buồn vui lẫn lộn nhanh chuyển. Lý Thế Minh đã chờ đợi vài ngày, nhi tử một chút phản ứng đều không có, hắn cũng bắt đầu sốt ruột. Lý Tịnh ngược lại là truyền đến thông tin, nhưng hắn không thể tiến về, chỉ có thể ở Lạc Dương dương mắt nhìn. Lần này truyền đến 800 dặm khẩn cấp, khẳng định là có kết quả. Chẳng qua hắn lại là trong lòng có chút bất ổn, liền sợ nhi tử đem việc này cho làm đập. Binh sĩ nâng lấy ống trúc, giao cho Vương Đức, Vương Đức giúp Lý Thế Minh kiểm tra phong ấn, sau đó mở ra giao cho Lý Thế Minh trong tay. Lý Thế Minh đem đồ vật cầm trong tay, lại làm mười mấy phong thư món. Hắn nhanh chóng xem thư tín nội dung, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, những thứ này thư tín, phần lớn là Huỳnh Dương Trịnh Thị cùng Ngũ Tính Thất Vọng cùng với Hào Môn Sơn Đông ở giữa nội tình giao dịch nội dung. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Lý Thế Dân đem thư tín ném xuống đất, hung hăng đạp hai cước, sắc mặt tức giận đến phát xanh. Trong mắt bọn họ, còn có chuẩn bị hoàng đế này sao? Quả thực cả gan làm loạn, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lý Thế Dân tức giận phi thường, chủ yếu là những thế gia này lại điều khiển nhìn trong triều quan viên lên trước vấn đề, nhường nhà ai người làm cái gì quan, nhà ai nhường ra cái gì lợi ích. Hắn bị hoàng đế này đơn giản chính là cái khôi lỗi a. Hắn tam sinh lục bộ chính là công cụ người, bị Sơn Đông sĩ tộc đùa bỡn công cụ người. Còn có chính là triều đình hàng năm hạ gầy thuế ruộng, lại có một nửa tiến nhập thế gia nhà giàu có túi, bọn hắn đang ăn người huyết man đầu. Vương Đức liền tranh thủ trên mặt đất giẫm đến rúm gió thư tín nhặt lên, cúi đầu đứng ở một bên. Vương Đức đem kia mấy phần không có mở ra, chấm ngược lại muốn xem, Trần Cẩn cũng không dám nhìn nội dung là cái gì. Vương Đức cẩn thận mở ra còn lại mấy phong thư món, Lý Thế Dân sau khi xem xong, trực tiếp lật bàn, bọn hắn cái này cùng mưu phản khác nhau ở chỗ nào? Nếu có đầy đủ lực lượng, Lý Thế Dân giờ phút này cũng nghĩ phái binh bước vào Sơn Đông, đem những thế gia này gia tộc quyền thế cũng tiêu diệt. Có thể thực lực không cho phép, chỉ năng lực nén giận từng bước một từ từ sẽ đến. Trong triều tám thành quan viên đều là Ngũ Tính Thất Vọng người, thậm chí trong quân đại tướng đều là. Chấm. Nhẫn, nhẫn. Thật lâu sau, Lý Thế Dân khôi phục tâm tình, lạnh nhạt nói, nhận lấy đi. Những thứ này thư tín có thể đưa tới, nói rõ nhi tử đã đắc thủ, thì cho rằng triệt để không triệt để, cái mông sáng bóng sạch sẽ không sạch sẽ. Vừa mới qua 2 canh giờ, theo Huỳnh Dương lần nữa đưa tới 1/800 dặm khẩn cấp. Lần này chuyển người đưa là Trần Càn. Trần Càn tại trên thư tín kỹ càng địa miêu tả lần này thuộc vương hành động, có thể nói là tính không lộ chút sơ hở. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy, Huỳnh Dương Trịnh Thị nuôi hơn 1500 tử sĩ, thậm chí có thể cùng cận vệ của hắn tương xứng, Lý Thế Dân thì không bình tĩnh. Trịnh Thị coi như là Ngũ Tính Thất Vọng bên trong yếu nhất, đều có thể nuôi như thế mấy ngàn cái cao thủ, như vậy hắn dư ra tộc đâu? T. Những thứ này ghê tởm phản tặc. Tiếp lấy hắn tiếp tục nhìn xuống, khi hắn nhìn thấy nhi tử sử dụng thổ phỉ công thành, cuối cùng vây thành đánh viện binh, đích thật là làm cho gọn gần vào. Nhất là Trịnh Thị lao chạch, bị lôi đình nộ kích, Trịnh Thị tộc trưởng Trịnh Nguyên bị thảm bị xét đánh chết, Trịnh Thị nhất tộc bị thổ phỉ toàn bộ làm thịt, hắn vui cười ha ha. Nhi tử tiền đồ, cuối cùng vì hắn xuất này ngủ mắc khí. Nhưng hắn hiểu rõ, cái đó lôi đình nộ kích chính là Chấn Thiên Lôi. Vật kia trong cuộc chiến tranh này phát huy quan trọng tác dụng, hắn vậy đã nhìn ra, Chấn Thiên Lôi cái đồ chơi này, sợ rằng sẽ mang theo đại đường đi về phía một cái khác mở rộng đất đai biên giới thời đại mới. Khắc Nhi, quả thực loại chấm. Ha ha ha. Cuối cùng nhìn Trần Cản chùi đít phương thức, Lý Thế Dân gật đầu, hắn cái này bá nhạc, không có nhìn lầm người, Trần Cản làm rất không tệ. Nhìn tới, nhường hắn tiếp tục đi Hà Bắc làm gián điệp. Bệ hạ, hôm nay có gì vui chuyện, cao hứng như thế, thần thiếp ở bên ngoài cũng nghe được ngài cười tiếng. Trường Tôn Hoàng hậu mang theo mấy cái tỷ nữ, nâng cao bụng lớn, đi tới Lưỡng Nghi điện. Ha ha ha. Quan ông tỷ, Trịnh Thị Diệt, ngươi nói chấm năng lực không cao hơn sao? Lý Thế Dân đứng lên, cười lấy đi về phía Trưởng Tôn Hoàng hậu. Tiếp lấy bưng lên một bát nấm tuyết cháo, chỉ làm xuống dưới, hôm nay ưu sầu cơm trưa cũng chưa ăn no bụng. Trưởng Tôn Hoàng hậu mở to hai mắt nhìn, Trịnh Thị Diệt, ai làm? Như Thế Dũng, bệ hạ cũng cầm những kia thế ra không có cách nào. Bệ hạ, này Trịnh Thị Diệt, vậy đến tiên ngươi vui vẻ à, Trịnh Thị có thiên hạ vận chuyển sản nghiệp, trong triều vậy có thật nhiều quan viên, Trịnh Thị Diệt, bọn hắn sợ rằng sẽ tìm bệ hạ phiền phức. Hú hồn, Trịnh Thị Diệt, hắn dư gia tộc đem Trịnh Thị sản nghiệp cầm xuống, tình huống kia càng thêm tiêu rồi. Lý Thế Dân gật đầu, quan âm thì nói đúng lắm, chẳng qua lần này là hắn làm, người khác thì không có cách nào lấy đi Trịnh Thị sản nghiệp. Kỳ thực về lý khác không chết chuyện này, thì mấy người hiểu rõ, cho dù là Trưởng Tôn Hoàng hậu, hắn đều không có nói cho. Hắn mấy ngày nay cũng tránh né lấy Trưởng Tôn Hoàng hậu, liền sợ Trưởng Tôn Hoàng hậu hỏi, tiết lộ cho Trưởng Tôn vô kỵ, nhường hắn biết được sau chuyện xấu. Quan âm thì yên tâm, chấm đã sớm chuẩn bị. Ngoài ra kể ngươi nghe một chuyện đại hỷ sự, Khắc Nhi kỳ thực không chết. Trưởng Tôn Hoàng hậu thật sâu hít một hơi khí lạnh, lý khác không chết. Kia. Yeah. Cuối cùng, Trưởng Tôn Hoàng hậu toàn bộ hiểu được, chỉ sợ này tất cả mọi thứ đều là bệ hạ mưu kế, vì chính là tiếp lấy chuyện này chơi chết Huỳnh Dương Trịnh Thị đi. Bệ hạ mưu kế hay. Ngay cả hắn cũng mơ mơ màng màng, ngay cả đại ca hắn trong khoảng thời gian này cũng sống nơm nớp lo sợ, bị người không biết đạo đánh bao nhiêu lần, lại một lần kém chút liền bị đánh chết tươi. Trường Tôn Hoàng hậu trận nhìn Lý Thế Dân một chút. Lý Thế Dân lại là cười ha hả, cười nói, quan âm tỷ, chúng ta hải tử sắp ra đời đi, đúng, chấm lần trước ra khỏi thành, cho con chúng ta mua cái món quà. Vương Đức, kia cá bắt lãng cổ đâu? Vương Đức nhanh đi tìm kiếm, đương đấy, may mắn hắn cẩn thận, đem kia chống bỏi thu vào, đặt ở trong một chiếc hộp. Vương Đức rất nhanh liền tìm tới chống bỏi, Lý Thế Dân sau khi nhận lấy, đong đưa chống bỏi, cười nói, quan âm tỷ, ngươi nhìn xem. Thần thiếp thay hải tử cảm ơn nhị lang có lòng. Hôm nay chấm vui vẻ, coi như là xong hỷ lâm môn, quan âm tỷ, ngươi để người chuẩn bị một hồi gia yến, mời phụ hoàng, mọi người một khối ăn một bữa cơm. Nhị lang, kia Khác Nhi bây giờ tại chỗ nào? Chẳng lẽ ngài điều động Khác Nhi đi Huỳnh Dương đi? Lý Thế Dân. Nhị lang, Khác Nhi mới 15 tuổi, như thế chuyện nguy hiểm, ngươi giao cho cái khác người đi xử lý là được, hắn là hoàng tử, về sau cũng không dám làm như thế. Lỡ như có chuyện bất chắc, ngươi nhường chúng ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhất là phụ hoàng bên ấy, phụ hoàng thích nhất Khác Nhi đứa bé kia, ngươi đây không phải bức tử phụ hoàng sao? Quan Âm thì nói đúng lắm, bất quá, chấm làm năm 15 tuổi lúc, đã tại bên ngoài nhạn môn quan ngăn địch. Là Lý gia nam nhân, nên là đại đường Giang Sơn xã tắc làm công hiến, về sau thái tử cũng nên rèn luyện, còn có thanh tước. Trường Tôn hoàng hậu bất đắc dĩ gật đầu, làm nàng chưa nói. Chương 127, thái tử cùng Việt Vương bắt đầu gia đình bạo ngược, Trường Lạc vô cùng không vui. Chương 127, thái tử cùng Việt Vương bắt đầu gia đình bạo ngược, Trường Lạc vô cùng không vui. Buổi tối, Trường Tôn hoàng hậu mời tới thái thượng hoàng. Trước đây Lý Uyên là không muốn tới, nhưng nghe Lý Thế Dân thiết tiến nguyên nhân, cười ha hả đáp ứng. Hắn vậy không ngờ rằng, thật lớn tôn lợi hại như thế, ra tay thì chơi chết Huỳnh Dương Trịnh Thị. Bất quá, tiểu tử kia vẫn đúng là hung ác, trừ ra đang ở Trường An thành mấy người, đối với Trịnh Thị chó gà không tha. Là làm đế vương vật liệu. Chỉ là đáng tiếc, quan lũng thế gia đám người kia, chỉ sợ sẽ không nhường hắn ngồi vị trí kia. Về sau có thể hay không ngồi lên, thì nhìn xem lòng của hắn đen không đen. Thái tử Lý Thừa Càn cùng Việt Vương Lý Thái cũng tới. Thái tử Lý Thừa Càn trong khoảng thời gian này rất điệu thấp, một thẳng ghé vào đông cung, cửa lớn không ra nhị môn không bước, sống thành tiểu thư khuê các, nhìn làn da đều trắng không ít. Thục Vương chết rồi, chết tại cứu cứu hắn trong nhà, mặc dù nói sai tại Thục Vương, nhưng Thục Vương chết cùng cứu cứu cùng hắn thoát không ra quan hệ. Cứu cứu hắn tại chịu vô số ngừng ẩu đả về sau, liền bị phụ hoàng hắn để người bảo vệ. Có thể mọi người trong lòng rõ ràng, đây không phải là bảo hộ, đó là biến tướng giam cầm, ngay cả họ Tư không chức vị cũng cho tháo bỏ xuống. Trường Tôn vô kỵ hết rồi quyền lực, hắn Lý Thừa Cẩn cũng liền mất đi người ủng hộ. Hiện tại, hắn vô cùng buồn rầu, tăng thêm chân không dùng được, dường như xem ai cười, đã cảm thấy đang chê cười hắn là tàn phế. Mỗi ngày thời gian qua kinh hồn táng đảm, cảm thấy hắn cái này thái tử vị trí, khoảng cách bị phế cũng không xa. Nhất là Lý Thái, gần đây lao hướng phụ hoàng hắn cùng mẫu hậu bên ấy chạy, ân cần vô cùng. Với lại theo người nói, Lý Thái học tập rất khắc khổ chăm chỉ, cột tóc lên xà nhà lấy rồi lâm đùi, mỗi lúc trời tối giờ tí mới ngủ, buổi sáng trời chưa sáng thì rời giường. Quân tử lục nghệ, hắn là một hạng cũng không có rơi xuống. Nhất là thư họa, đều bị trong triều thật nhiều mọi người tán thưởng, phụ hoàng trả lại hắn ban thưởng rất nhiều thứ, còn vì hắn thiết trí văn học quán, tham dự biên soạn quát địa chí. Lý Thái lao sư Vương Khuê cũng bị thả vô tội. Vương Khuê đối với phụ hoàng hắn cảm ơn đại đức, đem ra sản toàn bộ quyên hiến tặng cho triều đình, còn chủ động là đại đường nhật báo soạn văn, công kích trong triều quyền quý, đối với cứu cứu hắn Trưởng Tôn vô kỵ đều bị ngấm ngầm hại người. Hắn Lý Thừa Càn cũng có lao sư, hơn nữa còn rất nhiều, nhưng không có một cái nào là có thể xuất phát từ tâm can. Thì như tam triều nguyên lão Lý Cương, hai triều nguyên lão Lý Bát Dược, còn có Tần Vương phụ thập bát học sĩ, như là Vu Chí Ninh, Đỗ Chính Luân, Khổng Dĩnh Đạt, Trương Huyền Tố, Phòng Huyền Linh các loại. Vì nghĩ những người này có thể trở thành lao sư của hắn, không có chỗ nào mà không phải là tài hoa hơn người hạng người. Giáo sư hắn cái này thái tử, là phụ hoàng đối hắn coi trọng. Có thể gần đây hắn ghé vào Đông Cung nghĩ lại sau khi, ngạc nhiên phát hiện, hắn những lao sư này, tựa hồ là phụ hoàng hắn tận lực căn bài. Nhất là Lý Cương cùng Lý Bát Dược, hai vị này là của hắn thầy giáo vỡ lòng, nhưng nghĩ tới bọn hắn quá khứ, liền để hắn dùng mình. Hai người này cũng giáo sư qua tiền triều thái tử Dương Dũng, còn dạy thụ qua đại bá của hắn Lý Kiến Thành, Dương Dũng cùng Lý Kiến Thành đều là thái tử, nhưng cuối cùng chết cũng vô cùng thảm. Hai người này là của hắn thầy giáo vỡ lòng, mà hắn cũng là thái tử, hắn có thể hay không vậy chết rất thảm. Hai người này đơn giản chính là sao chổi. Mặc dù Lý Cương năm trước đã qua đời, nhưng Lý Bách Dược còn sống sót. Lại nói những người khác, những người này đều là phụ hoàng hắn tâm phúc đại thần. Bọn hắn đều là theo Tần Vương phụ ra tới, làm niên hiệu xưng Tần Vương phụ thập bát học sĩ, phụ hoàng hắn Lý Thế Dân lợi hại nhất, văn nhân thành viên tổ chức. Nhất cử nhất động của hắn, chỉ sợ cũng tại phụ hoàng giám thị bên trong. Lý Thừa Càn ngồi ở trong góc, cúi đầu, thầm nghĩ nhìn việc này thì khó chịu không được. Vốn cho rằng Lý Khác chết rồi, hắn thái tử vị trí thì vững chắc, có thể hiện tại xem ra, tứ đệ Lý Thái mới là lớn nhất chướng ngại vật. Chỉ cần mình hết rồi, này thái tử vị trí khẳng định hội rơi xuống Lý Thái trong tay. Đại ca, nghĩ gì thế? Lý Thái đi vào yến khách cung điện, hoàng tử cùng hoàng nữ nhóm đều đến đông đủ, nhưng phụ hoàng mẹ kế cùng thái thượng hoàng cũng không có trình diện, tất cả mọi người tại châu đầu kể thái nói chuyện. Từ Lý Khắc chết rồi về sau, Lý Thế Dân thôi hướng 3 ngày, sau đó phân phó bọn hắn, gần đây tốt nhất ngốc trong cung, ở đâu đều không cho đi. Mà Lý Thế Dân trong khoảng thời gian này, biểu hiện cũng rất thống khổ, đối với bọn hắn yêu phản ứng không để ý, ngay cả Trường Lạc công chúa, hắn cũng ngại phiền. Chẳng qua này cũng bình thường, rốt cuộc chết rồi một đứa con trai, cho dù ai cũng không dễ chịu. Hắn tìm nửa thiên đại ca, cuối cùng tại trong một cái góc tìm được. Hắn hơi cười một chút, liền tiến tới, hắn bị đại ca kia, gần đây cũng không tốt bị, tam ca hết rồi, cùng đại ca có quan hệ rất lớn. Lý Thừa Càn ngẩng đầu liếc qua, là lao tứ Lý Thái. Làm gì, nhìn xem bản cung chê cười. Bản cung đang suy nghĩ gì? Kể ngươi nghe cũng không sao, bản cung đang nghĩ, là có người hay không ngấp nghé bản cung vị trí này. Lý Thái khỏe miệng co giật một chút, đại ca, ngươi nói như vậy, thì quá mức. Tam ca bây giờ hết rồi, đại ca đây là đang nói ta sao? Thật lâu sau, Lý Thừa Càn ổn định tâm trạng, đứng lên cười nói, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi còn tưởng thật. Lý Thái cười nhạt một tiếng, đại ca cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười, tứ đệ cho đại ca giảng một càng thêm buồn cười làm sao? Dựa thai lắng nghe. Lý Thừa Càn chắp tay nói. mẫu hậu cho đại ca tìm một thái tử phi, độn công đời thứ 8 hậu nhân, Tô Úc chi nữ. Lý Thừa Càn ngây ngẩn cả người, mẫu hậu vì hắn tìm thái tử phi, vì sao hắn cũng không biết việc này? Tô Úc, lại là Tần Vương phụ thập bát học sĩ một trong. Lý Thái cười nói, nàng này gọi Tô Uyển, ngược lại là cùng tam ca nữ nhân tên mở dạng, cũng có cái Uyển. Đại ca trước kia không phải nói, Lý Thư Uyển rất xinh đẹp sao, lần này ngược lại là hợp ý nguyện của ngươi, ha ha ha. Thư Uyển, Tô Uyển, có hứng, thú vị vô cùng, nhiều giống tên. Ta nghe mẫu hậu nói, nữ tử này là thư hương môn đệ sau đó, nàng cử chỉ đoan trang, chi thư đạt lý, thông minh hiền lành, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều giỏi, chính là không hiểu võ nghệ. Nàng hay là cùng tam ca nữ nhân có chút chênh lệch. Câm miệng. Lý Thừa Càn mặt đen lên, giận quát một tiếng, ở đây châu đầu ghé thai hoàng tử cùng hoàng nữ nhóm, hết thể yên tĩnh trở lại, toàn bộ nhìn phía thái tử. Lý Thừa Càn giờ phút này trong lòng căm tức cực kỳ, mẫu hậu cùng phụ hoàng nghĩa là gì? Cho hắn chọn lựa thái tử phi, không thông qua hắn đồng ý thì cũng thôi đi, rốt cuộc mệnh lệnh của cha mẹ lời của người mai mối, hắn nhận, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác tìm một cái tên ma nguyện nữ nhân, còn cùng Lý Thư Uyển tên đọc lấy đến giống thế. Đồng thời, nữ nhân này phụ thân lại là Tần Vương phụ thập bát học sĩ một trong. Phụ hoàng đây là có cỡ nào không tín nhiệm nhi tử? Thái thượng hoàng, bệ hạ, hoàng hậu giá lâm. Ngoài cửa truyền đến Vương Đức kêu bén nhọn giọng nói, Lý Thừa Càn hít một hơi thật sâu, nhường tâm tình của mình ổn định lại. Lý Thái còn nhỏ giọng hỏi, đại ca, tứ đệ giảng cái chuyện cười này làm sao? Ngươi vì sao không cười đấy? Vừa mới ổn định tâm trạng, lại bị Lý Thái một câu nói kia cho liêu bát. Kém chút thì một quyền chào hỏi tại Lý Thái trên mặt. Hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống, bước nhanh hướng phía cửa nghênh đón tiếp lấy. Lý Thái vậy theo sau lưng, hôm nay hắn không muốn nổi danh, thì không có tiếng tăm gì nhìn là được. Trương Lạc trong khoảng thời gian này, cực độ không vui, thậm chí có thể nói rất thương tâm, mỗi khi nhớ ra tam ca chết thảm, nàng liền không nhịn được chảy nước mắt. Nàng bỏ ra nhiều tiền, để người bạo đánh một trận trưởng tôn cứu cứu, nghe nói kém chút đánh chết, nhưng nàng hay là chưa hết giận. Sau đó nghe nói, tam ca cũng không phải trưởng tôn cứu cứu giết, mà là Trịnh thị giết. Nhưng nàng vậy không chút nào đồng tình cứu cứu, tam ca chết tại nhà cậu, thì cùng nàng cứu cứu có quan hệ. Tốt như vậy tam ca, bọn hắn vì sao muốn giết chết tam ca? Nàng mỗi lần đi xem nàng tam tẩu cũng khóc chết đi sống lại, nhìn xem nàng trái tim tan nát rồi. Trường Lạc công chúa đồng dạng ngồi ở trong góc, lặng lặng nhìn đại ca cùng anh Tư đang nói cái gì, đại ca dường như rất tức giận, anh Tư vô cùng dáng vẻ đắc ý nàng xì một tiếng, hai người ca ca, không có một người tốt, thì thích gia đình bạo ngược. Nghe được ca ông cùng phụ hoàng mẫu sau đó, nàng vậy đứng lên, đi theo đại ca cùng anh Tư phía sau, đi nên đón. Hôm nay nàng vẫn là phải kiện cáo, tam ca liền không thể như vậy chết vô ích, bất kể là ai giết, đều phải là tam ca để mạng, nàng phải hướng A ông khóc lóc kể lể, A ông thích nhất tam ca, khẳng định hội báo thủ cho hắn tuyết hận. Gặp qua A ông, gặp qua phụ hoàng mẫu hầu. Gặp qua A ông, gặp qua phụ hoàng mẫu hầu. Lý Uyên cười nói, cũng ngồi đi, hôm nay ra hiến, cũng tùy ý chút ít, chớ có câu thúc. Trương Lạc cậy mạnh đẩy ra Lý Thái cùng Lý Thừa Cản, lại đẩy ra nàng phụ hoàng, đỡ Lý Uyên, đỏ hồng mắt thì khóc ròng nói, A ông, tam ca của ta hết rồi. Tam ca chết rất thảm, người đi trả cốc trà không có quay lạnh, đầu thất đều đi qua đã nhiều ngày, đại thù lại là chậm chạp chưa báo, nhường hung thủ lung dung ngoài vòng pháp luật. Đại ca đám người không quan tâm, phụ hoàng mẫu hậu cũng là chẳng quan tâm, A ông, tam ca thế nhưng ngài thích nhất, tôn nhi, lẽ nào ngài cũng phải nhìn nhìn tam ca chết không nhắm mắt sao? Chương 128, Lý Thế Dân, duy nhất một lần bị phụ hoàng tán dương, còn là đã chiếm nhi tử chỉ riêng. Chương 128, Lý Thế Dân, duy nhất một lần bị phụ hoàng tán dương, còn là đã chiếm nhi tử chỉ riêng. Lý Uyên nhìn trước mắt sắp khóc bó tay cháu gái, đến cái sở đầu sát. Hắn thở dài một tiếng, Thục Vương tên Vương bắt đảng kia nghiệp trưởng a. Thật nhiều người đều biết Thục Vương kỳ thực không chết, nhưng vì sao thì không cho nói cho Trường Lạc đâu, may mà Trường Lạc cháu gái quan tâm nhất hắn. Tên Vương bắt đảng kia hiện tại không biết ở đâu tiêu giao khoái hoạt đâu, ngươi còn khóc rối tinh rối mù, muốn báo thủ cho hắn tuyết hận. Bất quá, có như thế một người muội muội, thay hắn nóng ruột nóng gan, cũng coi là tiểu tử kia phúc khí. Tại hoàng thất, nữ tử mặc kệ nhiều ưu tú, cỡ nào hiếu thuận, phụ mẫu nhiều thích nàng, đế vương cuối cùng vẫn hội coi nàng là làm vững chắc hoàng quyền công cụ, gả cho cái kia gả người thông gia. Trương Lạc, không khóc cả, cũng khóc diễn viên hí khúc, chuyện này hoàng gia gia khẳng định sẽ vì ngươi tăng ca báo thủ. Nhưng trong lòng của hắn muốn nói, ngươi không đáng giá vì hắn khóc ca. A ông. Lý Thế Dân đứng ở một bên, lặng lặng nhìn Trư hoàng tử, thái tử lạnh lùng, thanh tước mang theo giả bị thương, hắn dư hoàng tử hoàng nữ sao cũng được. Chỉ có Trường Lạc khóc thành lệ nhân. Người thân nếu cũng giống như Trường Lạc cùng Lý Khác như vậy, tốt biết bao nhiêu a. Khu khu khủng. Cũng ngồi đi, hôm nay thiết yến, chính là vì vui vẻ một chút, Trường Lạc à, ngươi đừng chỉnh tất cả mọi người không vui. Lý Thế Dân từ tốn nói một tiếng. Trường Lạc lại là không làm, phụ hoàng, tam ca hắn là ngươi con ruột sao? Hắn là ngươi con ruột, ngươi vì sao không báo thù cho hắn, nếu phụ hoàng ngay cả con ruột cũng không bảo vệ được, kia còn thế nào bảo hộ thiên hạ con dân? Lý Uyên ở một bên nghiêm túc nói ra, Trường Lạc lời này có lý. Lý Thế Dân, Trường Tôn hoàng hậu trừng mắt liếc Trường Lạc, nói ra, Trường Lạc, không được vô lễ, khác nhi thủ, khẳng định phải báo, vòng đến ngươi lo lắng vớ vẩn, còn không đội vàng đỡ ngươi a ông nhập tọa. Trường Lạc móp méo miệng, trong lòng lạnh đấu, là cái này đế vương ra sao? Quả nhiên vô tình, người đi trả cốc trà không có quay lạnh, tam ca, ngươi nếu dưới suối vàng có biết, tiếp sau thấy rõ ràng, tuyệt đối đừng đầu thai đế vương ra. Nàng hiện tại đối với phụ hoàng cùng mẫu hậu phản cảm cực độ. Trước đây vẫn buộc nàng gả cho Trưởng Tôn xung tên phế vật kia, hiện tại tam ca chết thảm, vậy mà đều không quan tâm. Một hồi tiệc tối, mỗi người nhưng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bên trong đã ăn xong, nhất là Trường Lạc cùng Lý Thừa Cản, đều không có động trước mắt đồ ăn. Tiệc tối trong lúc đó, Trường Lạc lấy cơ thể không thoải mái, liền rời đi. Trường Tôn Hoàng hậu thở dài, nhỏ giọng hỏi, "Nhị lang, nếu không đem tình hình thực tế nói cho bọn hắn, miễn cho bọn hắn cùng chúng ta xuất hiện ngăn cách." Lý Thế Dân suy nghĩ hồi lâu, nữ nhi này cái gì đều tốt, trọng tình nghĩa, hiếu thuận, nhưng duy nhất không địa phương tốt, chính là thái đơn thuần, dễ nói lỡ miệng, làm hư đại sự làm sao bây giờ? Cũng đúng thế, thật Lý Khắc cố ý phân phó, nói cho ai cũng được, thì là không thể nói cho Trường Lạc. Kỳ thực Trường Lạc vậy không phải như vậy, nàng tại trái phải rõ ràng trước mặt, hay là vô cùng cẩn thận, chỉ bất quá chỉ là thích cùng người khác chia sẻ bắt quái, không có gì lòng dạ. Người đi an ủi nàng một chút, liền nói khác nhi đại thù đã báo. Lý Thừa Càn thấy mẫu hậu muốn đi, muốn đứng dậy hỏi một chút về thái tử phi sự việc, nhưng hắn cuối cùng vẫn không dám đứng lên. Mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, thái tử phi sự việc, không tới phiên hắn nói chuyện. Và do dự hồi lâu, Trưởng Tôn Hoàng hậu đã rời đi. Hắn thầm than một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, chuyện này quá đột nhiên, thật sự nhường hắn vô cùng không thích ứng, nếu nữ nhân khác thì cũng thôi đi, có thể nữ nhân này là Tô Úc nữ nhi. Hắn nhìn về phía phụ hoàng Lý Thế Dân, lửa giận trong lòng bên trong đốt, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác cũng không tin hắn? Tiệc tối kết thúc, Lý Thế Dân đuổi đi người thân, trong đại điện chỉ còn lại có hắn cùng thái thượng hoàng. Phụ hoàng, ngươi cho rằng nhi tử lần này làm sao? Hắn rất muốn đạt được phụ thân tán thành, cho dù là hắn bây giờ đã trở thành đế quốc hoàng đế, nhưng Lý Uyên chưa bao giờ đã từng nói hắn có thể làm. Đó là ngươi làm sao? Đó là Khắc Nhi mưu kế, là Khắc Nhi tự mình ra tay. Chớ cao hứng trước quá sớm, tiếp xuống mới là báo tố. Lý Uyên đứng dậy, cười nói, tối nay ăn không tệ, là theo thiên thượng nhân gian lấy được đấu bếp à? Là. Cho ngươi lão tử cũng là một, ngươi lão tử không có nhiều công việc đâu lạc. Khu khu khủng. Lý Uyên nói xong, ho kịch liệt thấu lên. Phu hoàng, ngươi làm sao vậy? Ngự y đi, nhanh nhường ngự y tới. Khắc gạo, chấm không sao, vừa nãy ăn uống, sập một cái. Lý Uyên nữa ngẩng đầu, đi ra đại điện. Theo ngoài điện truyền đến thanh âm vang dội, ngươi sinh một đứa con trai tốt, là cái này ngươi có thể làm chỗ. Lý Thế Dân mặt đen lên. Mẹ nó, nghe ngươi tán dương một câu, cứ như vậy khó. Một lần duy nhất tán dương, còn là đã chiếm nhi tử ánh sáng. Lý Thế Dân thở dài, chẳng qua trong lòng hay là thật cao hứng, sinh đứa con trai tốt, vậy cũng đúng ta câu chuyện thật à, ngươi ngược lại tốt, ngay cả một đứa con trai tốt đều không có sinh ra. Bệ hạ, đây là ngày mai muốn phát hành báo giấy, mời bệ hạ xem qua. Lý Thứ cầm một tấm báo mới nhất, còn mang theo mực in mùi thơm, tựa hồ là vừa mới in ấn ra tới. Lý Thế Dân tiếp nhận báo giấy, cẩn thận nhìn lại. Trang đầu đề, thình lình viết, Huỳnh Dương Trịnh Thị gây chú nộ, cảnh ngộ trời phạt, bị thổ phỉ diệt tộc. Thiên văn chương này là Vương Khuê tự tay chỗ soạn, hắn phê phán Huỳnh Dương Trịnh Thị tàn bạo cùng vi phú bất nhân, cùng với đối với dân chúng địa phương nghiền ép cùng đối với đồng hành chèn ép, ngay cả ông trời già cũng nhìn không được, trực tiếp nổ sụp Huỳnh Dương Trịnh Thị lao chạy, Trịnh Thị tộc trưởng bị tươi sống đánh chết. Ẩn ý phần cuối viết đến, ác giả ác báo, Huỳnh Dương Trịnh Thị bị diệt, đã vì triều đình cùng thế gia gõ cảnh báo. Chính như bệ hạ lời nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, đây là chân lý vậy. Tiếp theo là Phật gia Huệ Nhân lão thiền sư một thiên văn trường, hắn theo Phật lý bắt đầu giảng thuật nhân tính cùng nhân quả luân hồi, cuối cùng phê phán thế gia đủ loại việc ác. Hắn còn khuyên giải chưa tỉnh ngộ người, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, nhân quả có tuần hoàn, vạn sự có định số, vạn sự đều có luân hồi, không phải không báo thời điểm chưa tới. Tiếp theo là các loại mọi người ẩn ý, đều không ngoại lệ, toàn bộ là nói Huỳnh Dương Trịnh Thị bị diệt, là thiên tai cũng là nhân họa, nhưng cũng đáng đời. Cuối cùng một thiên, không biết là nhưng tự thuật đã hiểu Huỳnh Dương Thành lần này Trịnh Thị bị diệt quá trình, cùng với Trịnh Châu thứ sử cùng Hổ Lao quan thủ tướng tiến về nghĩ cách cứu viện sự việc. Bây giờ Huỳnh Dương thổ phỉ đã bị giết, cuộc sống của dân khôi phục bình thường, Trịnh Thị chỗ tài sản toàn bộ là phi pháp đạt được, thổ địa đã phân phối cho thì ra là chủ nhân, Trịnh Thị sản nghiệp đều sẽ giao cho Trịnh Thị đời sau. Về phần Trịnh Thị bồi dưỡng tử sĩ vấn đề, tự nhiên không được nói, nuôi nhiều như vậy tử sĩ còn bị thổ phỉ giết sạch rồi, cho dù là người bình thường vậy không tin à? Sáng sớm ngày mai phát hướng thiên hạ. Lý Thứ không người mà đi. Lý Thế Dân chăm chú địa nắm nuốt báo giấy, trong lòng thoải mái đến cực điểm, hắn chân muốn nhìn một chút, hào môn sĩ tộc Sơn Đông, đạt được tin dữ này, hội là dạng gì nét mặt. Chương 129, Trương An Thành Trịnh Thị phản ứng, chính quan chết chạy trốn. Chương 129, Trương An Thành Trịnh Thị phản ứng, chính quan chết chạy trốn. Sáng sớm hôm sau, sát trời mời vừa hừng sáng, Trương An Thành trên đường phố liền đã náo nhiệt lên. Thương nhân sôi nổi đánh mở cửa hàng, chuẩn bị đón khách, công cán quan viên, hoặc cưỡi ngựa hoặc ngồi nhìn xe, sôi nổi chạy tới nha môn mở một ngày đầu vất vả công tác, nam lai bắc vãng lữ khách, vậy sôi nổi lên đường. Bán bao giấy bọn nhỏ, đúng giờ xuất hiện tại phố lớn ngõ nhỏ, bắt đầu yêu uống, mọi người đối với loại hiện tượng này bây giờ cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Phụ trương, đột phát nặng đại sự cố, Huỳnh Dương Trịnh Thị bị bọn cướp đường đoàn diệt. Phụ trương, Huỳnh Dương Trịnh Thị tộc trưởng cảnh ngộ xét đánh. Phụ trương có ý tứ là, tại gặp được nặng đại sự cố hoặc là đột phát sự kiện lúc, tòa soạn báo tạm thời in và phát hành tin tức báo giấy, vì không tại mỗi ngày tin tức báo chí số hiệu trong, cố xưng phụ trương, số hiệu bên ngoài. Về phần phụ trương là có ý gì, không ai đi tìm hiểu. Bọn hắn càng quan tâm là một câu tiếp theo lời nói, Huỳnh Dương Trịnh Thị, cái đó ngũ tính thất vọng đại gia tộc, lại bị bọn cướp đường cho đoàn diện. Phàm là biết chữ người, còn có thể Trường An Thành chỗ lẫn, tự nhiên là hiểu rõ ngũ tính thất vọng cùng với Huỳnh Dương Trịnh Thị địa vị. Trong lúc nhất thời, những thứ này báo giấy bị tranh đoạt không còn, tiếp lấy vô số xe ngựa hoặc là con ngựa ra khỏi thành, mang theo báo giấy, hướng phía phương hướng khác nhau chạy như bay. Mà Trường Thành các đại gia tộc cùng với Vân Quý phú thương nhóm, nhìn trên báo chí nội dung, trực tiếp thì trợn tròn mắt. Huỳnh Dương Trịnh Thị, khống chế thiên hạ vận chuyển mạnh mạnh, kinh doanh vô số thông hướng Tây vực thương đội, trong triều làm quan con cháu vô số, thì lớn như vậy một cái gia tộc, lại bị người đánh cắp quê quán, diệt tộc. Không thể tưởng tượng nổi, không dám tưởng tượng. Nhưng báo giấy năng lực báo cáo ra, tuyệt đối sẽ không làm giả, đừng nói triều đình không cho phép, chính là Trịnh Thị người biết được, có thể đem san in báo người phân cũng cho người đánh đi ra. Này là phương nào bọn cấp đường, càng như thế dũng mãnh. Tránh ra, tránh ra. Một người mặc trường bào trung niên nhân, trong tay tóm lấy một phần báo giấy, điên cuồng địa trên đường phố chạy vội, đụng ngã lăn vô số người qua đường. Đồng thời dẫn tới vô số người qua đường chửi mắng, thậm chí có người nhặt lên ven đường đồ vật, ném về đụng đổ bọn hắn người kia. Trung niên nhân chính là Trịnh Quan Chiết, Trịnh Quan Âm thân đệ đệ, Lý Kiến Thành em vợ. Hắn mang theo Bát Thúc cùng Cửu Thúc tiến về Trường An thành nghị cách cứu viện nhị thúc, không muốn trở thành, cho dù là Bát Thúc cùng Cửu Thúc đến, triều đình vậy không chút nào cho mặt mũi. Thậm chí ngay cả Trịnh thị tại triều người làm quan cũng cho hạ ngục. Bọn hắn buổi tối tìm được hình bộ thị lang Thôi Hạo lại là đem bọn hắn đánh ra, không để ý chút nào ngày xưa hữu tình. Sau đó bọn hắn hay là chưa từ bỏ ý định, đi tìm trong triều rất nhiều quyền quý, đưa lên vô số tài bảo, nhưng vẫn như cũ không ai có thể đem việc này làm thành. Nói là Trịnh thị ám sát hoàng tử, chính là Thiên Vương lão tử đến, cũng không có cách. Tất nhiên Lý Thế Dân một con đường muốn đi đến đen, vậy cũng đừng trách tất cả hào môn sĩ tộc Sơn Đông nổi giận. Ngay tại đêm qua, Bát Thúc cùng Cửu Thúc tìm được hào môn sĩ tộc Sơn Đông tại Trường An thành đại ngôn, đã thương nghị xong. Bọn hắn Trịnh thị đã ngừng cả nước vận chuyển, đóng lại tất cả cửa hàng, hắn dư gia tộc theo từ mai cũng sẽ đi theo, không gian nửa tháng thời gian, Lý Thế Dân rồi sẽ không kiên trì nổi. Lý Thế Dân sẽ đích thân đi phóng những người kia ra đây, đồng thời hướng Ngũ Tính thất vọng lấy lòng. Rốt cuộc Lý Thế Dân hẳn phải biết, triều đình là thế nào không có. Tổn thương hào môn Sơn Đông đại tộc lợi ích, Thiên Vương lão tử đến, cũng không tốt dùng, có thể sự việc làm sao lại như vậy trở thành như vậy. Bọn hắn Trịnh thị kinh doanh Huỳnh Dương mấy trăm năm, không nói là tưởng đồng bách sắt, cũng là không gì phá nổi, tất cả Huỳnh Dương đều là bọn hắn Trịnh thị người, làm sao lại như vậy bị thổ phỉ tiêu diệt. Có thể trên báo chí nói như vậy, tuyệt đối không phải không có lửa làm sao có khói. Hắn cầm tới báo giấy một khắc này, cả người cũng trợn tròn mắt, trước tiên chính là chạy, vội vàng chạy về đến trong nhà, đem việc này nói cho Bát Thúc cùng Cửu Thúc. Với lại phải tranh thủ thời gian phái người đi Huỳnh Dương xem xét. Chính Quan Chiết cũng không biết chạy thế nào về đến trong nhà. Nghi Nhân Phường, gian kia cái dương cuối không đáng chú ý tiểu biệt tử. Hai cái lao đầu đã đánh một bộ ngũ cầm hí, rèn luyện hoàn tất về sau, nằm trên ghế, đón lấy mặt trời mới mọc phơi nắng. Bọn hắn năng lực có như thế nhàn hạ thoải mái, chủ yếu vẫn là đánh giá quá cao bọn hắn Trịnh thị lực lượng, cùng với bọn hắn Trịnh thị tại Ngũ Tính thất vọng bên trong vị trí. Tổng lão xảy ra chuyện, Chính Quan Chiết toàn thân đều bị mồ hôi thấm đẫm, hô xong một tiếng này về sau, giơ tay đem bao giấy giao cho tộc lão trong tay, trực tiếp ngã trên mặt đất, từng ngụm bắt đầu hô hấp. Chết. Lão Cửu nhanh đi đỡ Trịnh Quan Chiết. Lão bắt tiếp nhận bao giấy, liếc nhìn, lập tức mở to hai mắt nhìn, hai tay bắt đầu run rẩy lên. Không thể nào, tuyệt không có khả năng. Người nào lớn mật như thế, dám rủa ta Trịnh thị diệt tộc. Lão Cửu vừa đem Trịnh Quan Chiết nâng đỡ, nghe được lão bắt tê tâm liệt phế tiếng giống, lập tức hai nhẹ buông tay, Trịnh Quan Chiết trực tiếp đầu đụng đất. Ta Trịnh thị diệt tộc, vẫn là bị bọn cướp đường diệt tộc, cái này làm sao có khả năng? Chẳng lẽ kia Lý Thế Dân cố ý rủa ta Trịnh thị? Người tới, lập tức tiến về Huỳnh Dương, xem xét đến tận cùng. Lão Bát cùng lão Cửu rốt cục bình tĩnh cũng ở, bọn hắn ngoài miệng nói không thể nào, nhưng tờ báo này thượng san in ra, là muốn người trong thiên hạ nhìn xem, làm sao lại làm giả? Nếu việc này làm giả, như vậy báo giấy vật này cũng liền phế đi, Lý Thế Dân không thể nào cầm tiểu này dư luận trọng khí nói bừa, đây không phải là rời lên đá đập chân của mình sao? Lão Bát trầm tư thật lâu, lập tức nói, thu dọn đồ đạc, năng lực tiêu hủy toàn bộ tiêu hủy. Lão Cửu, ngươi mang theo Quan Nhi tiến về Thôi thị bên ấy, lão phu đi Lư thị bên ấy. Cẩn thận không có đại đại sai. Hai nhân mã thượng liền bắt đầu hành động, chỉ là đáng tiếc, bên ngoài đột nhiên đến rồi một đám kim nô vệ, đem khu nhà nhỏ này cho bao vây. Lão Bát nghe phía bên ngoài bị vây quanh sự việc, chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Hắn đã xác định, Trịnh thị bị diệt tộc sự việc, chỉ sợ là thật sự. Nhưng tuyệt đối không phải là thổ phỉ, mà là Lý Thế Dân phái đi người. Lý Thế Dân, ngươi giở trò. Hắn hai mắt từng đỏ, chống gậy chống, chậm rãi hướng phía cửa lớn đi đến. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Tiến Đạt tiến lên, cười nói, "Lão tiên sinh, Trịnh Châu thứ sử Trần Cản truyền đến 800 dặm khẩn cấp, ngươi quê quán bị thổ phỉ cho cướp sạch. Vậy hạ sợ các ngươi cũng bị kẻ thù giết đi, cho nên phái mạt sẽ đến đây bảo hộ các ngươi. Các ngươi tốt nhất thức thời một chút, lão tử tính tình không tốt, kích động lúc, dễ động dao." Lão bắt lần nữa nhắm mắt lại, lòng như cho nguội, nhìn tới Trịnh thị là thực sự bị đoàn diệt. Nhưng hắn thực sự không nghĩ ra, Trịnh thị nuôi hơn 1000 tử sĩ cao thủ, trừ phi triều đình phái ra đại quân, bằng không căn bản là diệt không xong Trịnh thị. Nhưng từ quan trung đến Huỳnh Dương, trên đường đi cũng có bọn hắn ám tuyến, Lý Thế Dân điều động đại bộ đội, tộc trưởng bên ấy không thể nào không biết. Biết rõ bị diệt, khẳng định trước giờ bố cục, nhường trong tộc bọn vãn bối chạy đi. Đóng cửa. Lão Bát về đến tòa nhà, lập tức hỏi, nhưng có ám đạo. Chính quan trước giờ phút này đã chỉ hoàn đến đây, chỉ là trong lòng hoảng sợ không được, nhớ tới làm năm bị đổ tình cảnh. Làm năm phụ thân mệnh này, thì lưu lại hắn cùng tỷ tỷ của hắn hai người, nếu không phải làm năm hắn không tại Trường An, khẳng định tránh không khỏi vụ tai nạn kia. Thời khắc này Trịnh Quan Chiết đã đem Lý gia hờ đấu, hận không thể rút gần lộ ra. Cũng bởi vì tỷ tỷ của hắn là Lý Kiến Thành vương phi, thì giết cả nhà của hắn 32 nhân khẩu, cha hắn Trịnh Dịch bị hạ ngục, muốn chém đầu gian chúng, cuối cùng vẫn là tộc trưởng tự mình ra mặt, lúc này mới giới báo phụ thân, nhưng cha hắn về đến nhà, thì buồn bực sầu não mà chết. Hô hô hô. Có. Tựa bọn hắn những đại gia tộc này, thường xuyên tại nhảy múa trên lưới đao, có thời gian hội gặp bất chắc, cho nên vậy học xong Thọ Khôn có ba hàng phương lược. Lão Cửu, ngươi mang theo chết nhi đi, lão phu trông coi nơi này. Lão Bát, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, Trịnh thị tộc nhân bị diệt, nhưng ta Trịnh thị bố tại cả nước lực lượng vẫn còn, Lý Thế Dân tá ma giết lửa, cùng chúng ta đối nghịch, đại đường Giang Sơn sớm muộn sẽ đổi tên đổi họ. Bát thúc ngài, muốn đi cùng một chỗ. Ha ha ha, lão phu đi theo hai người các ngươi cùng đi, ai có thể quấn lấy người bên ngoài đâu. Nhớ kỹ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có liên lạc tỷ tỷ ngươi người, chỉ có nàng mới có thể đem các ngươi đưa ra Trường An thành. Những người còn lại, một cái cũng không được tin tưởng. Trịnh thị nếu quả như thật toàn tộc bị diệt, kéo dài Trịnh thị huyết mạch, thì nhờ vào ngươi. Lão Bát chăm chú địa tóm lấy Trịnh Quan Chết tay bàn giao hậu sự, đồng thời nói cho Trịnh Quan Chết hai người tên, chạy ra Trường An thành, hoặc là xuôi nam giang nam đi Dương Châu, hoặc là đi tây bắc trọng trấn Lương Châu. Chương 130, Thanh Hà Thôi thị, diệt bọn hắn có thể chính là cái đó lão lục. Chương 130, Thanh Hà Thôi thị, diệt bọn hắn có thể chính là cái đó lão lục, trước phương đại hải, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngay tại lúc đó, hào môn thế gia Sơn Đông tại Trường An đại môn, toàn bộ cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn vậy không thể tin được, Trịnh thị hội bị một đám người ô hợp bọn cướp đường cho đoàn diệt. Đây quả thực là thiên hạ buồn cười lớn nhất. Có thể sự thực bày tại trước mắt của bọn hắn, trên báo chí nói như thế, với lại mỗi một thiên văn trường đều là đại lao sở tác, công khai ám, không khỏi là tại phê phán bọn hắn Sơn Đông sĩ tộc. Bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức sai người vội vàng đưa tin, tối hôm qua bàn bạc tất cả đều bị phủ định, mọi thứ bình thường vận hành, nếu không thì phải tiếp nhận Lý Thế Dân lựa giận. Trịnh thị đã bị diệt tộc, hiện tại ai dám tại cái này đầu gió thượng nhảy, như vậy thổ phỉ diệt tất nhiên là nhà tiếp theo. Việc này nhất định phải do các gia chủ làm quyết định, bọn hắn còn không làm chủ được. Quy tắc này bạo tạc tính chất thông tin, trong vòng 2 ngày đã truyền khắp đại đường, thậm chí các thương nhân vậy theo hình dương đem tin tức chớp mắt thời gian tán phát ra ngoài. Nhất là Hà Bắc cùng với khu vực Ú Yến Hảo Môn thế gia, bọn hắn đã xác nhận, Hình Dương Trịnh thị là thực sự bị diệt tộc. Về phần là thổ phỉ làm hay là Lý Thế Dân làm, mọi người trong lòng rõ ràng. Rốt cuộc bí ẩn địa thông tin cũng tuôn ra tới, Hình Dương Trịnh thị nuôi hơn 1000 tử sĩ toàn bộ chết rồi, thổ phỉ thi thể mới hơn 300 cỗ. Bối Châu Đông Võ huyện, Thanh Hà Thôi thị hang ổ, giờ phút này đã tụ tập mấy cái chi mạch gia chủ, cộng đồng bàn bạc sau này thế nào ứng đối Lý Thế Dân hùng hổ dọa người. Lý Thế Dân diệt Hình Dương Trịnh thị, là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Thôi thị, tương tử nha đời sau, phát tích tại Tây Hán năm đầu thôi như ý sinh hai đứa con trai, sau đó chia gia định cư tại Thanh Hà quận Đông Võ huyện cùng chắc quận An Bình huyện, liền trở thành sau đó Thanh Hà Thôi thị cùng Bắc Lăng Thôi thị. Thanh Hà Thôi thị trải qua Tây Hán cùng Đông Hán phát triển, tại triều Hán những năm cuối nổi dậy, phụ tá Tào Ngụy Thôi Diễm cùng Thôi Lâm huynh đệ, chính là Thanh Hà Thôi thị người. Đến Ngụy Tấn thời kỳ, trong triều bắt đầu thi hành cựu phẩm trong chính chế, thế gia môn phiệt thành lựa chọn sử dụng nhân tài chủ yếu con đường. Không thể không nói, Thôi thị là thực sự đổi kịp tốt thời đại, dựa vào cô này gió đông, dần dần đi về phía trung tâm quyền lực. Mà tại thời kỳ này, Thanh Hà Thôi thị dân số tăng vọt, phát triển rất nhiều chi mạch, chia làm 6 phòng, phân tán ở tất cả trung nguyên. Trong đó bao gồm Thanh Hà Đại phòng, Thanh Hà phòng nhỏ, Thanh Hà Thành Châu phòng, Hứa Châu Yên Lăng phòng, Tề Quận Ô Thủy phòng, Trịnh Châu Thôi thị, Nam Tổ Thôi thị các loại. Thanh Hà Thôi thị được xưng là phương Bắc thứ nhất vọng tộc, là bởi vì Thôi thị tại người Hán sĩ phu trong suy nghĩ có địa vị vô cùng quan trọng. Tây Tấn Bắc Vương chi loạn về sau, ngũ hồ loạn trung nguyên, dân tộc Hán bị ép áo mũ Nam Độ. Nên nói xác thực là lúc ấy sĩ phu cùng với trong triều hân quý mang theo hàng loạt dân tộc Hán người vượt qua Trường Giang, rời đến phương Nam, tại phương Nam thành lập chính quyền. Mà tất cả phương Bắc vẫn như cũng là tồn tại hàng loạt dân tộc Hán cư dân cùng một bộ phận sĩ phu. Mà Thôi thị nhất tộc đồng dạng làm ra đi theo mọi người di chuyển về phía Nam cử động, chỉ là còn có một bộ phận người lưu tại tổ địa Thanh Hà Đông Võ huyện. Lưu lại những người này, tuần tự phục vụ tại dân tộc thiểu số thành lập chính quyền, đến Bắc Ngụy thời kỳ, Thôi thị bên trong người thành trong triều nhân vật số 2, quyền nghiêng triều chính. Thôi thị nhất tộc dù sao cũng là người Hán, bọn hắn chủ trương Hán hóa, thi hành hạn chế, vì nho trị quốc, đề xướng diệt phận, cuối cùng cũng thành công diệt phận. Nhưng này làm cho triều chính tiếng oán than dậy đất, chọc giận tiên ti quý tộc. Thôi thị thi hành Hán hóa về sau, càng là hơn tổn hại tiên ti quý tộc lợi ích, mà người hưởng lợi chính là vì Thôi thị làm đại biểu hào môn sĩ tộc Sơn Đông. Sau đó, vì tu quốc sử, Thôi thị cho người ta viết linh tinh, rốt cuộc tiên ti tộc truyền thống không được tốt lắm, liền đã xảy ra quốc sử chi ngục. Thôi thị nhất tộc gặp tai họa ngập đầu, mấy trăm năm tích lũy, một khi hóa thành hư không, còn liên lụy mấy cái đại tộc. Cũng may Thôi thị có truyền thống, Thọ Khôn có ba hang là khẳng định, người ta đã sớm điểm 6 cái phòng, trứng gà theo không để tại một trong giỏ sách. Cũng đúng thế thật, Thôi thị nhận cái khác đại tộc cùng sĩ phu tôn kính nguyên nhân, biến thành phương Bắc thứ nhất vọng tộc nguyên do. Rốt cuộc cùng dị tộc thành lập chính quyền đối nghịch, không tính là nhị quỷ tử, là có cốt khí gia tộc. Nay cũng không thể không để một câu, thực sự là ứng Phật gia câu nói kia, nhân quả báo ứng. Làm sơ diệt Thôi thị cửu tộc lúc, Thôi thị có một cái gọi là Thôi Úy người chạy trốn, sau đó có một cháu gái, lại gả cho người Tiền Ti Độc Cô Tín, sau đó còn cho Độc Cô Tín sinh cái thứ 7 nữ nhi. Mà trong đó nhỏ nhất nữ nhi chính là Độc Cô Già La. Mà Lý Uyên mẫu thân, Lý Thế Dân tổ mẫu, chính là Độc Cô Già La tứ tỷ tỷ, cùng cha khác mẹ. Dạo qua một vòng, Thôi thị cảm thấy mình cũng có thể được rồi, mặc kệ là triều thủy hay là đường triều người cầm quyền đều là nhà hắn thân thích. Nhưng nhường Thôi thị tuyệt vọng là, hai cái này thân thích, cũng mẹ hắn không tốt ở chung, động một chút lại muốn đoạn nhân tài lộ, động một chút lại muốn bọn hắn Thôi thị để mắt. Hắn thôi thị vì báo làm năm diện tộc mối thù, liên hợp tất cả Sơn Đông sĩ tộc, lật đổ Bắc Chu thống trị, nhường hắn thêm thân thích Dương Tiên thượng vị. Trước đây nói lời thề son sắt, không ngờ rằng thượng vị về sau, liền bắt đầu kiếm chuyện, trung ương tập quyền, phổ biến khoa cử chế, theo tầng dưới chốt tuyển chọn nhân tài, muốn nhược hóa bọn hắn thế gia vọng tộc đối với sĩ quan lũng đoạn, đoạn mất bọn hắn quyền lực trong tay. Bọn hắn dựa vào chính là cựu phẩm trong chính chế phát tài, người cái này thân thích, không phải đem người đi ngõ cụt thượng bước sao? Trước đây bọn hắn là muốn tại Dương Dũng trên người bỏ công sức, đáng tiếc bị Dương Quảng cái này lão lục xoán bị, người này càng thêm khó đối phó, đối bọn họ hung ác nghiến răng, phận không thể đem bọn hắn thế gia ăn sống nuốt tươi. Cái này sao có thể được, cho nên bọn họ lại bắt đầu lại lần nữa tìm kiếm đại ngôn. Mà giờ khắc này, nhà hắn một cái khác thân thích Lý Uyên nhảy ra nói, ủng hộ ta, mang bọn ngươi ăn thịt uống rượu, thế là mọi người ủng hộ Lý Uyên, đoạt được thiên hạ. Trước đây nha, Lý Kiến Thành rất tốt một người, cùng bọn hắn thế gia quan hệ cũng không tệ, còn chủ động đã cưới Trịnh Thị nữ nhi, dùng cái này đến nói cho bọn hắn, muốn bọn hắn yên tâm. Nay Trịnh Dịch thế nhưng giúp đỡ Triệu Tùy lên giá nhân vật trọng yếu, sau đó cũng là giúp đỡ Lý Uyên nhân vật trọng yếu. Có thể người tính không bằng trời tính, mẹ nhà hắn lại bị lão nhị xoán bị. Lý Thế Dân làm hoàng đế về sau, mang theo một đám thổ phỉ, còn liên hợp tử địch của bọn hắn quan lũng thế gia, đối bọn họ là từng bước ép sát, không nên đuổi tận giết tuyệt. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn phản kháng, bọn hắn không nghĩ lại trải qua một lần Bắc Ngụy thời kỳ tai họa. Thế là vì bọn hắn thôi thị làm đại biểu, hô một đám cùng chung chí hướng người, cộng đồng đề cử Trịnh Thị, nhường Trịnh Thị cho Lý Thế Dân một chút màu sắc xem xét. Trịnh Thị gia tộc này, nằm ngang Trung Nguyên, nhất là đại vận Hà Khai thông về sau, khống chế vận chuyển cổ họng, để bọn hắn những thế gia này vậy rất khó chịu, hay là điển hình cỏ đầu tường. Do đó, liền trở thành bọn hắn Hà Bắc cùng khu vực Ú Yến tiên phong, thăm dò Lý Thế Dân hư thực cùng phản ứng, tiến thêm một bước cùng Lý Thế Dân đọ sức. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Thế Dân làm việc như thế tuyệt, không phải liền là chết rồi một đứa con trai sao, lại trực tiếp âm thầm tiêu diệt Trịnh Thị. Chư vị, bây giờ có hai con đường, một con đường là nhường tôi thị chậm rãi biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, ngoài ra một cái là liệu một phen, hiểm chung cầu thắng. Thanh Hà thôi thị đại phòng gia chủ nói một câu nói, còn lại năm nhà gia chủ đều nhìn về đại phòng, trong lòng cũng là đủ mùi vị lẫn lộn, không ngờ rằng gia tộc lại đến sinh tử tồn vong lúc. Quan sát bọn hắn gia tộc lịch sử phát triển, thực sự là một đường long đong, một đường gian nan, trong đó hai lần kém chút bị diệt tộc. Kỳ thực bọn hắn còn chưa nhìn xem toàn bộ, trong lịch sử, bọn hắn còn có hai lần diệt tộc họa, một lần là Võ Tắc Thiên, một lần là Hoàng Sảo. Nhưng lần này bọn hắn mà đúng, chỉ sợ là cái đó núp trong bóng tối lao lục Lý Khác. Chương 131, thôi thị hy vọng mới đạo sinh tồn chương 131, thôi thị hy vọng mới đạo sinh tồn tất cả mọi người trầm mặc, ai cũng không dám nói lời này. Bây giờ Vương triều Lý Đường đang đứng ở lên cao thời kỳ, tứ hải giàu có, bách tính ăn vui, chủ yếu nhất là Lý Thế Dân tay cầm trọng binh, bên cạnh môn tướng như mây, chư vị dụng binh như thần Lý Tịnh, chiến trường vô địch tận bình, còn có kia Trình Chi Tiết, Bất Chỉ Kính Đức, Đoạn Chí Huyền. Văn thần càng là hơn có âm hiểm xảo trá trưởng Tôn Vô Kỵ, kế mưu tầng tầng lớp lớp phòng huyền linh, càng là hơn có thập bát học sĩ bảy mưu tinh kế. Muốn phá vỡ Lý Đường chính quyền, nói dễ hơn làm. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vậy liền tính không ra. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, tiếp theo là ẩu đả âm thanh. Lao tộc trưởng Thôi Minh nhíu mày, hôm nay nghị sự tương đối bí ẩn, hắn nhưng là bố trí đương đương chặt chẽ, tại sao có thể có người gây chuyện, còn trực tiếp đánh vào trại viện. Người đi ra xem một chút. Thôi Minh đối với bên người trung niên nhân hô một tiếng, trung niên nhân mới khởi thân, phòng khách cửa lớn liền bị người đá văng. Mọi người sợ tới mức liền đội vàng đứng lên, một ít mang theo trường kiếm hoặc là vũ khí, cũng lấy ra vũ khí. Thôi thị chú trọng trình độ văn hóa, nhưng mỗi người giá trị vũ lực cũng là không kém. Ngoài cửa đi tới một lôi thôi đạo nhân, hắn tóc rối bù, râu mép rất dài, mặc một bộ đạo bào màu xám, nhưng đôi mắt kia lại là mười phần thâm thúy. Thôi Minh nhìn lao đạo nhân hồi lâu, rốt cục nhận ra vị này lao đạo nhân. Trong lúc nhất thời, hắn nước mắt lưng tròng, hoạt động một tiếng quỳ gối lao đạo nhân trước mặt. Còn lại năm phòng gia chủ cũng bối rối, lao gia chủ vì sao quỳ cái này không hề lễ phép lao đạo nhân? Đại ca, ngươi cuối cùng khẳng về nhà sao? Lao đạo nhân thở dài một hơi, nói ra, bần đạo dạo chơi bên ngoài nhiều năm, không nên trở về cái nhà này, vậy không quản lý tục sự, nhưng hôm nay lại là hồi đến nơi này, vì bần đạo cuối cùng vẫn là không thể phóng các ngươi à. Hôm nay không tham gia cùng các ngươi bàn bạc đại sự, chỉ là đến nói câu nào, nói xong bần đạo liền đi. Đại ca, là đại ca. Chúng ta bái kiến đại ca. Mọi người tựa hồ là nhìn thấy trụ cột bình thường, cùng nhau quỳ trên mặt đất, bái kiến vị này biến mất hơn 30 năm đại ca. Làm niên đại ca thôi bẩm là Thanh Hà thôi thị trưởng tử, từ nhỏ thông minh hơn người, cũng có xem qua là nhớ bản lĩnh, 3 tuổi biết văn, 7 tuổi liền có thể viết ra siêu quần bản tùy ẩn ý, võ nghệ phương diện ở gia tộc cùng thế hệ bên trong vô địch thủ. Và thôi bẩm sau khi thành niên, càng là hơn giúp đỡ lao tộc trưởng quản lý cả gia tộc làm ăn, cùng gia tộc khác thương lượng, bị vô số trưởng bối xưng là tài hoa xuất chúng hạng người. Có thể thường thường càng là thông tuệ người, càng là tự phụ, càng là cậy tài khinh người, ý nghĩ vậy không giống đại chúng. Hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người quyết định, xuất gia tu đạo, vân du thứ hải. Cái này có thể đem thôi thị lao tộc trưởng tức giận đến tại chỗ chảy máu não mà chết. Thôi thị lao tộc trưởng chết rồi, lần này thôi bẩm cái kia kế thừa vị trí gia chủ đi. Không, hắn không có, cho dù là phụ thân chết rồi, còn có mấy cái đệ đệ, thế là hắn vì phụ thân giữ đạo hiếu 3 năm sau, liền đem vị trí gia chủ chuyển cho hắn nhị đệ Thôi Minh. Trước khi đi hắn nói cho Thôi Minh, thôi thị nếu như muốn kéo dài tiếp, liền tuân theo đạo pháp tự nhiên, không muốn tận lực đi cầu cường đại chỉ có thể là thôi thị đem lại tai họa. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Thôi thị là có vết xe đổ. Hắn đi lần này chính là 38 năm, làm sơ trung niên tài tuấn, bây giờ trở về, lại là tang thương mặt mũi tràn đầy, này lôi thôi bộ dáng, ngay cả hắn thân đệ đệ cũng kém chút không nhận ra được. Chư vị mời lên, chớ có quá khen bần đạo. Chúng người lập tức đứng lên, trước đây tình cảnh bi thảm biến mất, toàn bộ nhìn phía Lôi Thôi đại ca. Rất yêu tất phi lớn, nhiều dấu tất dày vong. Những lời này xuất từ Đạo Đức Kinh nói rất đúng, nếu đặc biệt thích một vật, tất nhiên phải trả một cái giá thật là lớn, nếu thích tích lũy cùng cất giữ, cũng có quá nhiều bà bối, liền sẽ bị người nhớ thương, thu nhận nặng nề thứ bị thiệt hại. Ở đây gia chủ nhóm, kia thất lễ học phú ngũ sang người, tự nhiên là hiểu được những lời này ý sau lưng, nhưng tại bọn họ trong ý thức, đi dây đi đoạt, mới có thể có càng nhiều, mà không phải sợ người nhớ thương. Lão đạo sĩ nhìn ra mọi người tâm lý, cười nói, hôm nay không giống ngày xưa. Bần đạo đêm xem sao trời, tử vi tinh việt phát sáng rỡ, tử vi tinh là đấu sổ chi chủ, nhu lực chi chủ, chính tinh chi chủ, biểu thị Lý Đường Vương thất giang sơn vững như thành đồng, đều sẽ khai sáng thịnh thế. Là trước nay chưa có đại thịnh thế, mà vị này khai sáng thịnh thế chủ nhân, lại không phải Lý Thế Dân, mà là của hắn hậu nhân. Đối với Lý Đường Vương thất mà nói, hắn là phúc tinh, mà đối với thế gia mà nói, chính là thai tinh, ai đụng ai chết. Bần đạo nói đến thế thôi, về phần chư vị nghe hoặc không nghe, thuận theo tự nhiên. Lão đạo nhân tôi bẩm nói xong, liền quay người rời đi, lưu lại một phòng lão giả nhìn nhau sững sờ. Cái gì đồ chơi? Vốn dĩ làm chủ tâm có đến, không ngờ rằng là đến đả kích. Thôi Minh ngơ ngác nhìn đại ca rời khỏi, thật lâu không nói gì. Làm năm hắn ủng hộ Lý Uyên, thậm chí đem bốn liếng cũng cho dự vào, chính là nghe đại ca lời nói, sự thật chứng minh, đại ca nói không giả, Lý Đường thật là chân long thiên tử. Lần này đại ca nói ý nghĩa rất rõ ràng, đừng đi dãy, nếu muốn thay đổi hiện trạng, liền phải làm bản thân lớn mạnh. Mà làm sao làm bản thân lớn mạnh đâu? Lão tộc trưởng, vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Đúng thế, chính trị bị diệt, việc này là chúng ta nắm tay đầu, Lý Thế Dân là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể một con đường đi đến đen. Chỉ cần chúng ta liên hợp Sơn Đông tất cả sĩ tộc, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ để bước. Thôi Minh hỏi, vậy nếu là hắn không nhượng bộ đâu? Cái này, không nhượng bộ lời nói, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, cuối cùng chết thảm có thể là bọn hắn thế gia. Rốt cuộc binh quyền không chế tại Lý Thế Dân trong tay, mà tất cả quan lũ thế gia, nhà ai không có người đọc sách, bọn hắn chết rồi, người ta càng cao hứng. Chư vị, thôi thì chỉ sợ muốn sửa đổi một hạ đạo sinh tồn. Thôi Minh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng có đối sách. Lao tộc trưởng, làm sao làm? Thanh Hà phòng nhỏ người liền vội vàng hỏi. Thôi Minh ánh mắt sáng tỏ, dường như tìm đến gia tộc lần nữa huy hoàng quang minh đại đạo. Bọn hắn thôi thị sở dĩ là phương bắc thứ một danh môn vọng tộc, chủ yếu ở chỗ hoàn lộ, trưởng không quyền bính. Chỉ là theo cựu phẩm trong chính chế bị bỏ, khoa cử chế sinh ra, lúc này mới phát hiện, gia tộc đệ tử bên trong có tài hoa lắc đắc không có mấy, có thể thông qua khoa cử, càng là hơn không sánh bằng quan lũ thế gia. Dựa vào danh môn vọng tộc ăn tiền lãi thời đại dường như đi qua, lấy lui làm tiến, tập trung tất cả trong nhà tài vật, cái kia ban thành tiền bán thành tiền đi, cường điệu bồi dưỡng văn bối, tham gia khoa cử, tự thân cứng rắn mới là cứng rắn. Thông qua chính quy con đường, bước vào triều đình, ta thôi thị đồng dạng là thứ một danh môn vọng tộc. Gia chủ, cái này. Những người còn lại rất hiển nhiên không hài lòng quyết định này, bọn hắn đã thành thói quen không làm mà hưởng đời sống, hiện tại để bọn hắn đi nỗ lực, đi phấn đấu, này ai nguyện ý à? Lão phu là đại phòng, lão phu bây giờ nói chuyện, không được việc. Nếu không được việc, đều có thể rời đi, không cần nghe lão phu lời nói, dù sao ta đại phòng kể từ hôm nay, liền bắt đầu co vào thế lực, cường điệu bồi dưỡng trong nhà con cháu. Trịnh Châu thôi thị, bị lần này họa diệt môn, cho dọa cho sợ rồi, hắn đã sớm không muốn cùng trong triều đối nghịch. Huỳnh Dương Trịnh thị kinh doanh Huỳnh Dương mấy trăm năm, nói diệt thì diệt. Kia Trịnh Châu thứ sử Trần Cản, mẹ nó chính là một gián điệp, bình thường cũng đúng, đêm hôm đó lại cùng như bị điên mở dạng, ra tay tàn nhẫn, dùng như lôi đỉnh thủ đoạn, xử trí tất cả Trịnh thị người, kém chút hù chết hắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lập tức nhận sợ, xem chừng ngay cả hắn thôi thị, một khối thì diệt khẩu. Gia chủ, ta Trịnh Châu thôi thị, cái thứ nhất đồng ý quyết định của ngươi, ngươi để cho ta làm thế nào, ta liền làm thế nào. Ta cái này hồi Trịnh Châu, chuyên tâm bồi dưỡng đời sau, cũng không tiếp tục tham gia sự tình khác. Thanh Hà thôi thị phòng nhỏ đội vàng cũng nói, gia tộc làm thế nào, ta liền làm như thế đó, toàn bằng gia chủ. Tiếp lấy Thanh Hà Thanh Châu thôi thị vậy không người muốn đi theo gia chủ chỗ lẫn. Thật sự là bọn hắn cũng bị Trịnh thị diệt tộc dọa sợ. Cuối cùng, những người còn lại đành phải tâm không cam tình không nguyện địa đáp ứng. Về phần bọn hắn có thể hay không, mặt ngoài một bộ, vụ trộn một bộ, thì không được biết rồi. Thôi Minh thấy tất cả mọi người đáp ứng, thế là lần nữa cảnh cáo nói, chư vị, chuyện hôm nay, chớ muốn nói cho gia tộc khác. Yên lặng phát triển là được. Lão phu dự định tại Đông Võ Thành mở một nhà thư viện, tự mình dạy cho văn bối, người các gia tộc bên trong có ưu tú con cháu người, có thể mặc dù đưa tới. Chương 132, Lý Thế Dân, Tùng Tán cán bố muốn cưới muội muội của ngươi, ngươi xem đó mà làm. Chương 132, Lý Thế Dân, Tùng Tán cán bố muốn cưới muội muội của ngươi, ngươi xem đó mà làm. Lão đạo nhân ra thôi thị cửa lớn, liền một đường như điên như dại, ra thành Đông Võ huyện. Ngoài thành lại là có ba cái mặc áo bào tím đạo nhân đang chờ đợi. Đạo huyền, thôi thị có đáp ứng hay không? Trong đó một vị lão đạo hỏi. Tự nhiên là đáp ứng. Không đáp ứng, vần đạo có lẽ sẽ đại nghĩa diệt thân. Ha ha ha, ngươi đạo này bạn, ngược lại là bỏ được. Có bỏ mới có được mà. Bốn người cười một hồi, nói tiếp huyền hỏi, các ngươi thật xác định, ta đạo gia tiểu thiên sư chính là thủ vương. Ừ, lẽ nào ta đám ba người còn lừa ngươi cái này bị điên đạo nhân không thành, đạo tổ báo mộng với ta ba người, muốn ta trở trợ tiểu thiên sư một chút sức lực, hoàn thành hoành đồ bá nghiệp, khai sáng đại đường thịnh thế khơi dòng. Đạo huyền vô cùng bi thương, đạo tâm của hắn tối thành thật, đạo tổ lại là không có báo mộng mình, mà là báo mộng ở trước mắt ba người này. Đạo Huyền, chỉ có phụ tá tiểu thiên sư trưởng thành, ta đạo giáo mới sẽ không cô đơn, bây giờ Phật giáo ngày càng hưng thịnh, nho giáo càng là hơn quốc quân trị quốc lợi khí, duy chỉ có ta đạo giáo liền bị gạt ra rìa. Đạo giáo mới là trung nguyên sinh trưởng ở địa phương, cũng là bị ngoại lai Phật giáo đánh bại, chúng ta Vũ Hóa phi thăng về sau, làm sao gặp mặt lão tổ? Đạo giáo làm sao? Đạo Huyền cũng không quan tâm, thuận theo tự nhiên đi, bần đạo thì muốn cùng tiểu thiên sư, ngày khác có thể Vũ Hóa phi thăng. Còn lại ba người, thật đúng là một si nhân. Nhưng ba vị này tử bào đạo nhân, cũng là không quá chắc chắn, Thục Vương chính là bọn hắn tìm kiếm tiểu thiên sư, chủ nếu là không có nhìn thấy lệnh bài, bọn hắn cũng không dám nhận nhau. Mà giờ khắc này tiểu thiên sư Lý Khác, đang lạc dương thành trên mặt thuyền hoa tiêu sái. Hôm nay tốn hao một bánh vàng, bao hết một chiếc hoa thuyền, đây là lạc dương thành nổi danh nhất hoa thuyền, trên thuyền các cô nương từng cái nhìn như nước trong eo, nhìn xem Lý Khắc thì muốn đi lên xoa bóp khuôn mặt của bọn hắn. Trong đó, trên thuyền hoa khôi nương tử, nghe nói còn là một vị nào đó đại quan nhà đại tiểu thư, trong nhà đã xảy ra tai họa, bị phụ hoàng hắn cho phát phối, tiểu nương tử này thì lầm vào kỳ đồ. Nếu là phụ hoàng làm nhiệt, hắn làm sao vậy phải thật tốt đền bù một chút người ta. Lý Khắc dựa vào hoa thuyền cửa sổ nằm ngửa, ánh nắng theo trong khe nước thấu vào, bên cạnh ngồi quỷ chân nhìn hai vị tiểu thư tỷ, đang cho Lý Khắc nuôi rồng mắt ăn, cái đồ chơi này có thể đường dài vận chuyển, cũng không dễ dàng hỏng, chính là cảm giác không được tốt lắm. Lý Khắc nổ ra nội hạch, nhắm mắt lại, nghe hoa khôi kéo đàn nhị, hát gần đây tương đối lửa khúc. Lý Tịnh mặt đen lên, ngồi ở Lý Khắc cách đó không xa, bên cạnh đồng dạng vì hai người thị nữ, nhưng này hai người thị nữ nhưng cũng không dám tới gần Lý Tịnh. Lý Tịnh kém chút bị tức gần chết, nào có con rể lôi kéo cha vợ đi hoa thuyền. Chủ yếu nhất là còn an bài cho hắn hai người thị nữ. Hắn cũng 50, ngươi làm hai người thị nữ là có ý gì? Một khúc thôi, Lý Khắc mở to mắt, cười nói, nhạc phụ, tiểu tế uống trước rồi nói. Lý Khắc bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lý Tịnh không có uống, mặt đen lên nói ra, tam đương già, chúng ta cái kia làm chuyện chính. Trương An bên ấy nhường ngài mau trở về. Lý Khắc lại là mở to hai mắt nhìn, hỏi, nhạc phụ, ta trở về làm gì, ta đã chết ta. Hiện tại đi Trường An, chẳng phải bại lộ sao? Nhạc phụ, thừa dịp nhạc mẫu không ở bên người, cái kia hưởng thụ thì hưởng thụ, con rể vì ngươi tính tiền, ngươi sợ cái gì? Lý Tịnh bóp bóp nắm tay, cắn răng nghiến lợi nói ra, thư viện đang ở trong nhà chờ ngươi đấy. Lý Khắc cười cười, ta biết ta, thư viện chờ ta đâu, chỉ là cái này cùng hai chúng ta hưởng thụ có quan hệ gì? Ngươi nói, ta làm khác người sự tình sao? Ngươi sống một đời cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyện. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, chẳng lẽ muốn mỗi ngày sống ở trong thống khổ? Lý Tịnh thở dài một ngụm, chính mình văn võ song toàn, nhưng còn là nói không lại con rể tấm này phá miệng. Lý Tịnh bưng chén rượu lên, hung hăng làm đi một ngụm. Cập bờ, lão phu muốn xuống thuyền. Nhạc phụ, ngươi xuống thuyền làm gì đi? Chúng ta đây là đang tiến về Trường An trên đường a. Cái gì? Lý Tịnh vội vàng đi vào cửa sổ, nhìn hoa thuyền đã tiến nhập hoàng hà, đang đi ngược dòng nước. Ngươi cái này tiểu vương bắt đạn, lão phu hành lý còn đang ở Lạc Dương thành đâu? Lão phu mang tới người còn đang ở Lạc Dương thành trú đóng đâu? Nhanh ngừng thuyền, chuyện bên kia còn chưa xử lý hoàn tất, ngươi đây là muốn lão phu thất trách sao? Lý Khắc tiến lên, nhỏ giọng nói, nhạc phụ, Lạc Dương có sát thủ muốn nhằm vào bản vương, chưa hướng Lạc Dương đường bộ, ngươi suy nghĩ một chút, Trịnh thị Dương Nghiệt sẽ bỏ qua bản vương sao? Bọn hắn hận không thể ăn bản vương. Bản vương tìm cái giả thân, theo đại bộ đội theo đường bộ đi đến Trường An, ta đây không phải lo lắng ngươi cũng sẽ bị người giết sao? Lý Tịnh lúc này mới thở dài, nguyên lai là chính mình hiểu lầm Thục Vương. Tiểu tử này là muốn ve sầu thoát xác, tiện thể giết chết những kia dư người ta. Hoa thuyền theo Lạc Dương đến Trường An, đi ước chừng 2 ngày trời, Lý Khắc coi như là tự mình hưởng thụ lao tổ tông vui vẻ. Vừa mới đến Trường An, Yến Vân Đại thì tự mình tại bên bờ bến tàu chờ đợi. Trên đường có thể có người muốn hại bản vương. Thuộc hạ một đường về đến Trường An, gặp phải ba nhóm thích khách, toàn bộ giết chết, tam gia đoán không sai, đều là Trịnh thị Dương Nghiệt. Từ từ sẽ đến đi, chắc chắn sẽ có giết sạch một tiên. Đồng thời hắn liếc nhìn Lý Thứ không người nói, gặp qua tam gia. Trong cung vậy như thế nào? Lý Thứ nói, Trịnh thị nhà lão nhị còn nuốt tại hình bộ, Trịnh thị lao bát lão cửu bị trông giữ lên, chẳng qua Trịnh thị bên trong lão cửu mang theo Trịnh quan chết thoát đi Trường An thành. Ai giúp trợ bọn hắn thoát đi? Tiền thái tử phi người. Thuộc hạ đã phái người đi theo bọn hắn, nên không bao lâu, có thể đem những kia còn lại dư nghiệt nổ tận gốc. Nhạc phụ, Thục Vương phủ ta là trở về không được, chúng ta vẫn là đi nhà ngươi đi. Lý Tịnh mở to hai mắt nhìn, đi nhà ta làm gì? Hắn không nghĩ, thật sự không nghĩ gà chó không yên, gia hỏa này đi tới chỗ nào, ở đâu gà bay chó chạy. Điện hạ, bệ hạ nói, để ngươi tốt nhất đi thiên thượng nhân gian. Lý Thứ nói, được rồi, được rồi. Lý Tịnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đem nữ nhi cho gà đi, về sau rốt cuộc khác quay về. Lý Khắc về đến Trường An thành thông tin, rất nhanh liền truyền đến Lý Thế Dân trong hai. Cái gì? Thục Vương bao hết một chiếc hoa thuyền trở về. Lý Thứ không người nói, Thục Vương nói, đi đường bộ không an toàn, cái kia là Minh Tu sạn đạo hoạt động bí mật. Ha ha. Hắn ngược lại là hiểu được hưởng thụ. Lý Thế Minh nhàn nhạt cười một tiếng. Còn có rất nhiều chuyện chờ lấy chỗ hắn Lý đâu, hiện tại hắn thế nhưng người chết, liền phải vào chỗ chết dùng. Nói cho Thục Vương, tất nhiên hồi đến, nhường hắn hảo hảo bồi bồi thổ phồn đại tướng, liền nói Tùng Tán cán bố muốn cưới muội muội của hắn. Chương 133, Lý Khắc, Hoàng Thúc cớ gì muốn nuốt riêng thiên thượng nhân gian. Chương 133, Lý Khắc, Hoàng Thúc cớ gì muốn nuốt riêng thiên thượng nhân gian. Lý Khắc còn sống sự việc, người biết cũng không nhiều, với lại những người này cũng không có khả năng khắp nơi tuyên truyền. mà Lý Khắc bí mật về đến tiên thượng nhân gian sự việc, người biết thì càng ít. Giờ phút này mới buổi chiều, cửa chính đã có nhân viên lục tục ngo ngoe ra vào, xa hoa xe ngựa một cỗ tiếp lấy một cỗ. Lý Khắc ngồi một cỗ xe ngựa bình thường, chậm rãi lái vào thiên thượng nhân gian, tại tòa nhà văn phòng trước xuống xe, trực tiếp thì lên lầu 2. Thời khắc này làm việc lầu 2, Tư Hoài Cẩn triệu tập mọi người, đang triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Thục Vương không ở nơi này, vậy hắn muốn chủ đạo nơi này tất cả, bảo đảm thiên thượng nhân gian vận chuyển bình thường. Thục Vương không tại trong khoảng thời gian này, có thể nói là cái gì như bị xà thần cũng đến khi phụ người. Muốn đào người, muốn hợp tác, nghĩ muốn mua lại thiên thượng nhân gian. Chẳng qua tất cả đều đụng phải một cái mũi cho, chật vật rời đi. Nhưng âm thầm sứ người xấu cũng không phải số ít, rốt cuộc này thiên thượng nhân gian là Thục Vương đã chết, trừ phi bệ hạ thu hồi đi, bằng không chính là chỉ còn trên danh nghĩa, sẽ trở thành trong miệng bọn họ thịt. Tư Hoài Cẩn trực tiếp nhường Hợi Chư giết chết một nhóm người. Cuối cùng, hai ngày này an ổn lại. Nhưng hôm qua theo trong cung truyền đến thông tin, đại triều hội bên trên, Lô Vương Lý Nguyên Xương thượng tấu Lý Thế Dân, nói hắn Tư Hoài Cẩn dụng ý khó dò, muốn nuốt riêng Thục Vương di sản. Sau đó hắn còn đưa ra ý kiến, muốn Lý Thế Dân đem thiên thượng nhân gian thu hồi hoàng thất, do hoàng đế điều động thái giám chịu trách nhiệm, hoặc là nhường Tôn Thất Đại Thần đi chịu trách nhiệm. Chẳng qua Ngụy Trưng địa phương thì phun ra Lỗ Vương Lý Nguyên Dương, nói đó chính là một tòa xa hoa thanh lâu, triều đình thu hồi lại, Lỗ Vương Lý Nguyên Dương không biết xấu hổ, hoàng thất cùng triều đình còn muốn mặt đâu. Nhưng lệnh Ngụy Trưng tuyệt đối không ngờ rằng là, dưới tay hắn vài vị ma cả đông ngự sử, lại là công nhiên cùng hắn làm trái lại. Bọn hắn sôi nổi thượng tấu bệ hạ, nói hiện tại Thục Vương hết rồi, kiến tạo thiên thượng nhân gian tiền, làm sơ thế nhưng Thục Vương mượn mọi người, không bằng đem thiên thượng nhân gian bán đi, đem tất cả tiền cho trả. Một hoàng tử khắp nơi vay tiền, này có hại triều đình cùng hoàng thất mặt, huống chi là vay tiền không trả. Lý Thế Dân không nói gì, chỉ là hừ một tiếng, nói việc này bàn lại. Chiều hôm qua, Lỗ Vương Lý Nguyên Xương thì tự mình đến tìm hắn, hỏi hắn có bằng lòng hay không vì hắn làm việc, trả lại hắn hứa hẹn gấp 10 chỗ tốt. Tư Hoài Cẩn người nào, tự nhiên là huyền chuyển cự tuyệt. Lỗ Vương Lý Nguyên Xương chẳng qua đây Thục Vương đại 2 tuổi, nhưng so với Thục Vương, Lý Nguyên Xương liếm Thục Vương ngón chân cũng không xứng. Thật không biết, dũng khí từ đâu tới. Cũng là bệ hạ một thằng coi hắn làm thân đệ đệ, bình thường không thu thập hắn mà thôi. Lần này hắn được đả lần tới, dám đụng bệ hạ con ruột tài sản, nhìn xem bệ hạ làm sao giúp đệ đệ, cho dù bệ hạ không rút, thái thượng hoàng sẽ đích thân quất chết hắn. Lý Nguyên Xương thấy Tư Hoài Cẩn đám người khó chơi, liền uy hiếp Bát Đại Kim Cương. Nói này thiên thượng nhân gian sớm muộn là muốn bán rơi, cuối cùng vẫn hội rơi xuống trong tay của hắn, đến lúc đó, Tư Hoài Cẩn đám người cầu hắn, hắn cũng sẽ không dùng Tư Hoài Cẩn đám người. Còn cần ông Nôn Huế Ngữ giận mắng Tư Hoài Cẩn đám người là cầu nô tài. Lỗ Vương Lý Nguyên Xương là Lý Uyên con trai thứ 7, nhưng cùng Lý Thế Dân đám người cũng không phải một mẫu thân, mà là một phi tử sở sinh, từ nhỏ bị Lý Uyên làm hư, tính tình rất lớn, động một chút lại giận mắng người khác, thậm chí ra tay giết người. Trong lịch sử, hắn làm quan trong lúc đó, phạm pháp loạn kỷ cương, bị ngự sử bạch tội không biết bao nhiêu lần, thường xuyên bị Lý Thế Dân răng dạy, nhưng đến chết không đổi, còn lấy oán trả ơn. Đối với Lý Thế Dân sinh lòng hận ý, sau đó Lý Thừa Càn tạo phản, hắn quả quyết địa đứng ở Lý Thừa Càn một bên, muốn giết chết Lý Thế Dân, cuối cùng Lý Thế Dân không thể nhịn được nữa, trực tiếp ban được chết trong nhà, thưởng thọ 25. Hoài Cẩn huynh, nay Lỗ Vương một thằng ở tại Thiên Thượng Nhân Gian chữa thiên phòng, hôm nay buổi chiều lại mời một đám hồ bằng cầu hữu, tiêu hơn 30 cô nương buổi tiếp, một ngày này tiêu hao rất lớn, người ta còn đổ thừa không trả tiền, như thế nào cho phải? Quản lý thanh lâu chủ quản mặt đen lên, nếu không phải khoác lên một Lỗ Vương danh hiệu, hắn đã sớm giết chết uy chó hoang. Tư Hoài Cẩn nhìn về phía Hợi Trư, hỏi: "Theo quản gia, thiếu chủ khi nào trở về?" Hợi Trư nói ra: "Ngươi hỏi ta a, vậy ta đi hỏi ai đây?" "Mọi người." Tư Hoài Cẩn trầm tư một lát, nói ra: "Tất nhiên Lỗ Vương cho chúng ta chơi xấu, vậy liền để hắn ăn chịu đau khổ, đem tất cả tiêu phí, toàn bộ ghi chép Lỗ Vương chương mục." "Đúng rồi, hắn muốn cái gì thì cho cái gì." Chủ quản thanh lâu người kia nói: "Hắn muốn chúng ta vừa mới làm ra thanh danh hoa khôi nương tử, còn muốn cho Lưu Cô nương theo nàng, nói là cho ta một canh giờ, nếu không hắn thì tức giận, đập này thiên thượng nhân gian." "Ai mẹ nhà hắn dám ở lão tử thiên thượng nhân gian tức giận?" Ngoài cửa truyền đến một tiếng lạnh lùng hét lớn. Trong lòng mọi người đại hỉ, bọn hắn đã nghe được Thục Vương âm thanh quen thuộc kia, Tư Hoài Cẩn đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Nếu Thục Vương vẫn chưa trở lại, Lỗ Vương đám người nếu làm loạn, hắn muốn đi mời Lý Uyên chủ trì đại cục. Hắn có thể làm chết người khác, nhưng Lỗ Vương hắn còn không dám, dù sao cũng là Lý Uyên con ruột, Lý Thế Dân đệ đệ. Này lại cho bọn hắn thiếu chủ đem lại tai họa. "Thiếu chủ, thiếu chủ, ngài cuối cùng trở về." Tư Hoài Cẩn đi vào Lý Khắc bên cạnh, không người nói, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, cuối cùng chống đến thiếu chủ quay về. Lý Khắc gật đầu, Tư Hoài Cẩn đám người đã làm tốt lắm, đoán chừng trong khoảng thời gian này đối mặt áp lực từ lớn, thậm chí sinh mệnh đều hứng chịu tới uy hiếp. Dù sao chính mình đã chết, mà thiên thượng nhân gian lại là một khối đại bánh ngọt, mỗi người cũng nghĩ ăn một miếng. Trương An thành ngọa hổ tàng long, hoàng thất vân quý, phú thương cùng với các loại thế lực cũng có, nhất là Sơn Đông những kia nhà giàu có, đã chầm chậm vào khối này bánh ngọt đã lâu. Trình thị hãm hại hắn, chủ yếu vẫn là muốn cầm đến thiên thượng nhân gian. Rốt cuộc thiên thượng nhân gian là hắn khai sáng, trong đó tạo giấy, in ấn, báo giấy, đã bồi dưỡng nhân tài, đều đã vô cùng thành thủ. Chư vị khổ cực. Chúng ta không khổ cực, thiếu chủ hồi đến, chúng ta liền càng thêm có trụ cột. Lý Khắc gật đầu, cười nói, bản vương vừa nãy vậy nghe được, nghe nói bản vương người hoàng thúc kia muốn bản vương thiên thượng nhân gian, dạ tâm không nhỏ à. Hoài Cẩn nói không sai, cũng nhớ đến trương mục của hắn, bản vương nhường hắn sao ăn vào đi, sao nhổ ra. Tư Hoài Cẩn cười nói, thiếu chủ, còn có mấy cái ăn cơm chùa đây này. Lý Khắc hai mắt tỏa sáng, lại còn có người ăn cơm chùa, lá gan rất mập a. Người nào lớn lối như thế? Đỗ Hà, phòng di ái, trưởng tôn sung làm đại biểu một đám vân quý. Bất quá, thuộc hạ đều bị phòng thu chi bên ấy nhớ kỹ đâu. Lý Khắc nói, trước không muốn đánh cỏ động rắn, để bọn hắn tiêu phí càng nhiều càng tốt. Lần này bản vương mang theo đám kia giết phôi giết đỏ cả mắt, chính dễ dàng dẫn bọn hắn đi thu sổ sách. Hoài Cẩn, ngươi lưu lại, những người còn lại đi làm việc đi, muốn cho bản vương nuôi không nhìn các ngươi sao? Mọi người cười ha ha, liên tục xưng phải, đội vàng ra phòng, đi riêng phần mình làm việc. Trong phòng chỉ còn lại có Tư Hoài Cẩn cùng Lý Khắc. Thiếu chủ, ngươi đi lần này, thế nhưng cổ thuộc hạ lạc. Nếu không phải heo quản gia vụng trộm nói cho thuộc hạ đều muốn khóc chết rồi. Ngài nói thuộc hạ cũng 40, mới gặp được ngài như thế cái minh chủ, kết quả minh chủ lại là đi nha. Lý Khắc không nhịn được mắng, được rồi, bản vương hiểu rõ ngươi năng lực đoán được bản vương không chết, thì không có nói cho ngươi biết, bản vương là tin tưởng ngươi. Được rồi, nói một chút, ngươi tiếp xuống quy hoạch. Tư Hoài Cẩn không người nói, Trương An Thành bên này coi như là tiến nhập quỹ đạo, tại Sa Hoa cái này biên, chúng ta không có đối thủ, nhưng thuộc hạ còn là dựa theo dự tính xấu nhất làm tăng lên, nhất là phục vụ cái này biên, nặng tại nhân viên phục vụ tố chất tăng lên. Tại ngài sau khi đi, dựa theo phân phó của ngài, Mã Thu mang theo hơn 100 người, tiến về U Châu, giờ phút này chỉ sợ sắp đến, chờ đến bên ấy, thì thành lập thiên thượng nhân gian phân bộ. Về phần Lạc Dương, Dương Châu cùng khu vực Cú Hiến, tạm thời còn chưa quy hoạch, người của chúng ta viên hay là quá ít, bước chân không thể bước quá lớn. Lý Khắc nghe Tư Hoài Cẩn hồi báo, lại gọi tới hết nợ phòng đô dịch. Thời gian đã qua 2 tháng dư, không biết đã kiếm bao nhiêu tiền. 3 tháng lập tức đến, nếu không kiếm được 1 triệu quan, kia bối cảnh thì không cách nào giải tỏa. Chương 134, Tống Tài Đồng Tử Lý Nguyên Dương, Phụ Hoàng Cứu Mạng, có Ma A. Chương 134, Tống Tài Đồng Tử Lý Nguyên Dương, Phụ Hoàng Cứu Mạng, có Ma A. Vương Dịch vốn đang tại tập hợp, sử dụng thiếu chủ dạy hắn thống kê đồ cùng bảng biểu về sau, đây đối với phòng thu chi quả thực dùng quá tốt. Hắn trong khoảng thời gian này vậy thường xuyên gặp cái rối, nhất là trong nhà bạn già cùng cháu trai, cũng không dám ra ngoài cửa. Hắn đành phải mang theo bạn già cùng cháu trai ở tại thiên thượng nhân gian. Nghe được thiếu chủ hồi đến, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thế là cầm chuẩn bị xong sổ sách, liền đi đến Lý Khắc nơi này. Vương công, này nửa tháng chưa từng thấy, ngươi sao gầy gò? Đừng nói nữa, ngươi chết về sau, những người kia liền thường xuyên quấy rối lao phu, hại lao phu ngay cả cháu trai cùng bạn già cũng tiếp đến nơi này. Lý Khắc đứng dậy không mình hành lễ, điểm ấy là hắn không ngờ rằng. Những người còn lại ngược lại là tốt, tựa Mã Thu cùng Tư Hoài Cẩn đều là một người ăn no cả nhà không đói bụng chủ, nhưng Vương Dịch lại là khác biệt, hắn có cháu trai cùng bạn già. Cháu trai chính là hắn mệnh. Lỡ như có người nắm bóp tôn tử hắn, vậy phiền phức thì lớn. Thiếu chủ, đây là cái này Nguyệt Thu Chi, người xem nhìn xem. Ngài nói thẳng. Trừ bỏ chi tiêu, cái này Nguyệt vẫn lợi nhuận 48 vạn sâu, thêm tiến về phía trước 20 vạn sâu, tổng cộng 68 vạn sâu. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, mới mẹ cảm giác đi qua, lợi nhuận là càng ngày càng ít. Lý Khắc gật đầu, đây là bình thường, thiên thượng nhân gian vừa khai trương lúc đó, tất cả mọi người đổ cái mới mẹ. Chỉ là, cho tới bây giờ, chỉ lợi nhuận 68 vạn sâu, thời gian còn có 26 ngày. Nói cách khác, một thiên nhất định phải lợi nhuận vượt qua một vạn quan, nhưng chỉ dựa vào thiên thượng nhân gian chỉ sợ không được. Lý Khắc đưa tiễn Vương Dịch liền ngồi trên ghế nghĩ sao kiếm tiền. Không biết thuộc địa đường hắn như thế nào, hắn phái người đi cũng có 2 tháng, cho tới bây giờ còn chưa có tin tức truyền về. Đông đông đông, thiếu chủ, Lỗ Vương tức giận. Thời Chư vẻ mặt mừng thầm nói, này Lỗ Vương cũng không thiếu mắng hắn cho săn, hiện tại thiếu chủ hồi đến, nhìn xem không đem hắn đánh thành cầu. Lý Khắc mặt đen lên, vốn còn nghĩ nhường vị này chú vương lại tiêu phí điểm, không ngờ rằng hắn như thế không kịp chờ đợi, ngăn lại hắn. Đưa hắn trói lại. Đúng rồi, ngươi đi trong cung một chuyến, mời A ông đến thiên thượng nhân gian chơi, liền nói bản vương quay về. Đúng. Phó Am, kêu lên Yến Vân Đại bọn hắn, theo ta đi chiếu cố chú vương. Phó Am xoay người đi huy động người, Lý Khắc hoạt động một chút tay vớ, chuẩn bị dạy vấn một chút vị này chú vương. Liền xem như hoàng gia gia con ruột, chỉ cần không giết chết, hoàng gia gia thì không lời nói. Hắn chẳng những muốn để vị này chú vương ăn quả đắng, còn phải nhường hắn nôn ra những ngày này tiêu phí, nhất là hắn mời đám kia đám bạn xấu, một cũng trốn không thoát. Giải trí lầu 3 là một gian trang trí rất tinh mỹ phòng chữa thiên môn phòng. Nơi này tất cả, cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không chơi được. Mà giờ khắc này, bản tới lắp đặt thiết bị tinh mỹ phòng chữ thiên bao xương, cũng là bị Lỗ Vương mang theo hơn 20 hộ bằng cầu hưu, làm cho rối tinh rối mù, chứng khí mù mịt. Hiện tại còn đập thật nhiều đồ vật, ngay cả cửa sổ thủy tinh cũng đập, đồ dùng trong nhà càng là hơn nện không ít. Đem vừa đi ra vị kia nhân viên quản lý, cánh tay cũng đánh gãy, mấy cái phục vụ viên càng là hơn không thể đào thoát ma chảo. Gọi Tư Hoài Cẩn tên tiểu khốn kiếp kia đến, mẹ nó, các ngươi nghĩa là gì? Bản vương muốn các ngươi nơi này hòa khôi nương tử buổi tiếp, 2 canh giờ. Các ngươi không đưa tới. Bản vương đập các ngươi nơi này, nhìn xem về sau các ngươi làm sao kinh doanh. Lỗ Vương uống say rồi, mặt đỏ tiến hai, miệng đầy thô tục. Sau lưng 20 mấy vị vân quý tử đệ, cũng đồng dạng uống nhiều, đỏ mặt dùng sức nện. Dù sao có Lỗ Vương tại, đập thì đập, nếu thuộc vương tại, bọn hắn còn không dám, hiện tại thuộc vương đều đã chết, sợ cái gì? Gọi Tư Hoài Cần đến, nếu không bản vương một mũi lửa đốt đi các ngươi nơi này. Ngay lúc này, đột nhiên từ lầu 2 xông lên một đám cao lớn thô kệch đại hán, bọn hắn mặc màu đen áo bó, cầm trong tay hoành đao, đem trong hành lang Lỗ Vương mang tới người trực tiếp cho chém chết trên mặt đất. Cơ mờ nở. Lỗ Vương thuộc hạ bị giết, lại trước mắt đám hung thần ác sát này sát thần, Lỗ Vương lập tức thì dọa sợ, vừa nay trên choáng, lập tức biến mất sạch sẽ. Chẳng qua rất nhanh hắn thì bình tĩnh tiếp theo, những người này là Tư Hoài Cẩn phải tới, hắn ăn chắc Tư Hoài Cẩn không dám giết hắn. Các ngươi người nào, dám ám sát bản vương? Các ngươi bọn này tập nhân, quả nhiên làm mưu phản. Lỗ Vương sau lưng những thứ này các ngân quý, vậy bị dọa đến co lại sau lưng Lỗ Vương. Lỗ Vương những người này không dám giết, nhưng bọn hắn có thể biết bị làm chết. Rốt cuộc nơi này là Thục Vương địa bàn, cho dù Thục Vương chết rồi, còn có bệ hạ đâu? Đem bọn hắn vây quanh. Thời Trư xuất hiện tại mọi người trước mắt, Yến Vân Thập Bát đám người cầm đao đem mọi người đuổi vào mân phòng, vây ở trung ương. Ngươi đầu này lợn chết, ngươi nhất định phải chết, và bản vương trở về, thì bẩm báo bệ hạ, các ngươi mưu phản tạo phản, nuốt riêng Thục Vương di sản. Lỗ Vương, ngươi chớ có ngậm máu phun người, muốn nuốt riêng chủ nhân nhà ta di sản người là ngươi đi. Ngươi này ở lại đây cũng ba ngày, ăn uống chơi bời bao no, ngài còn mời bằng hữu của ngươi tới trước ăn uống chơi bời, một phân tiền không ra, còn đập nhiều đồ như vậy. Tổn hại vật phẩm tư nhân là phải bồi thường, ngài là cao quý Lỗ Vương, nhưng cũng không thể lớn qua đường luật ta. Ít cầm những thứ này hù dọa bản vương cũng không phải hạ lớn, bản vương thì nói rõ, và bản vương đem nơi này đem tới tay, các ngươi đều phải chết. Lý Khắc đẩy ra đám người, chậm rãi đi vào phòng, Thợ Trư vội vàng tìm tới một cái ghế, Lý Khắc ngồi xuống, cười nói, ai muốn bản vương người chết? Là ai muốn lấy đi bản vương thiên thượng nhân gian? Hoàng thúc, không phải là ngươi chứ? Lỗ Vương Lý Nguyên Sương cũng bối rối, Thục Vương hắn không là chết sao? Làm sao còn hào hào mà ngồi ở trước mặt mình? Phu hoàng cứu ta, hoàng huynh cứu ta. Quỷ, có ma a. Lỗ Vương Lý Nguyên Sương trực tiếp sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, sát mặt trắng bệch, nếu quỷ ngược lại là còn tốt, nhiều nhất bị dọa gần chết, nếu là thật người, vậy hắn muốn thảm lạc. Lỗ Vương Lý Nguyên Sương sau lưng Vân Quý Tử đệ nhóm, toàn bộ mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy ngồi ở trước mắt Thục Vương, bọn hắn ngay cả sợ đều quên, đầu óc trực tiếp lâm vào tê liệt bên trong. Chư vị đừng sợ, bản vương không phải quỷ, lời nói thật cho các ngươi nói, bản vương kỳ thực căn bản thì không chết, không tin các ngươi đến sờ sờ, bản vương cơ thể còn nóng hồi đây. Tiếp lấy hắn đứng lên, đi về phía Lỗ Vương Lý Nguyên Sương, đem sợ tới mức run rẩy Lý Nguyên Sương nâng dậy, cười nói, hoàng thúc, bản vương không phải quỷ a. Lý Nguyên Sương toàn thân đều đang run rẩy, kỳ thực nhìn thấy Thục Vương một khắc này, hắn thật sự tưởng rằng quỷ, sau đó đã nghĩ thông suốt, Thục Vương cái này đáng đâm ngàn đao, chỉ sợ là đang gặp chết. Hiện tại làm sao bây giờ? Hết sinh con trai, nhất là hắn nhìn phía sau một mớ hỗn độn phòng, nếu ông trời lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đến thiên thượng nhân gian. Chương 135, Thái thượng hoàng giận rút nhi tử Lý Nguyên Sương. Chương 135, Thái thượng hoàng giận rút nhi tử Lý Nguyên Sương. Cháu, bản vương có thể uống nhiều, thật sự là ngại quá. Lý Nguyên Sương lập tức thì nhận sai, không chịu thua không được à, dựa theo Thục Vương tiểu vương bắt đản này tính cách, không phải cho hắn đâm mấy cái lỗ thủng không thể. Ha ha ha, nguyên lai chú vương là uống nhiều. Đi, cho bản vương tìm chậu nước lạnh đến, nhường chú vương rửa mặt. Lý Khắc nói xong, thì lôi kéo Lý Nguyên Sương ngồi trên ghế, vô cùng nhiệt tình, tựa hồ đối với Lý Nguyên Sương vô cùng tôn kính. Lý Nguyên Sương trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, Thục Vương hôm nay vì sao dễ nói chuyện như vậy? Lẽ nào là đổi tính? Nhưng hắn cho rằng điều đó không có khả năng, đoán chừng tên vương bắt đản này tại nện đại chiêu. Cháu, chú vương, bản vương thích ngài xưng hô bản vương là Thục Vương. Ngạch, Thục Vương, hôm nay uống nhiều quá, nếu không chúng ta ngày mai lại ôn chuyện. Chú vương, ngươi đây là không cho bản vương mặt mũi sao? Bản vương nói, để ngươi rửa cái mặt lại đi. Lý Nguyên Sương. Thời Trư bưng lấy một chậu nước lạnh vào đến, Lý Khắc tiếp nhận chậu nước, trực tiếp chụp tại Lý Nguyên Sương trên đầu. Mọi người ở đây trong lòng kêu lên một tiếng, toàn bộ mở to hai mắt nhìn, Lỗ Vương lại bị Thục Vương trực tiếp dội cho một thân nước lạnh, hai người mặc dù tuổi tác tương tự, nhưng rốt cuộc Lỗ Vương là Thục Vương hoàng thúc. Lỗ Vương toàn thân đều đang run rẩy, không biết là bị tức giận hay là lạnh buốt thủy trò kích thích. Thật lâu sau, hắn chậm rãi lau một cái trên mặt với nước, hai mắt trừng mắt về phía Thục Vương. Lý Khắc, ngươi quá mức. Lý Khắc nắm lên trên mặt đất chậu đồng, trực tiếp nện ở Lỗ Vương trên đầu, chỉ nghe Lỗ Vương kêu thảm một tiếng, ôm đầu thì ngồi dưới đất, cảm giác trên đầu tại quay vòng vòng. Mẹ nhà hắn, lão tử trăm cây nghìn đắng làm ra sản nghiệp, lão tử còn chưa có chết đâu, nhưng ngươi nghĩ phải thừa kế, bản vương cũng không phải ngươi lão tử. Bản vương bảo ngươi một tiếng chú vương, đó là nể tình á ông trên mặt mũi, rời đi a ông, ngươi ngay cả cái giấm cũng không bằng. Ngươi ở chỗ này ăn uống ngủ nghỉ, còn chơi nữ nhân, bản vương không có cùng ngươi so đo, vậy không muốn tiền của ngươi, có thể ngươi đánh nệ bản vương hao phí mấy chục vạn sâu trang trí phòng, là mấy cái ý nghĩa. Tiếp lấy Lý Khắc dùng sắc bén địa ánh mắt nhìn về phía sau lưng những thứ này vân quý tử đệ, chỉ lấy bọn hắn cả giận nói, còn có ngươi mời đám người này, là cái gì bức đồ chơi? Bọn hắn cũng dám miễn phí ăn uống bản vương, còn chơi bản vương nơi này nữ nhân. Lý Nguyên Sương văng nhiều lần đầu, rốt cục tỉnh táo lại, vừa nay hắn kém chút liền thấy mụ nội nó. Soảng. Lý Khắc Việt mắng Việt kích động, lại là một chậu tử lắc tại Lý Nguyên Sương trên đầu, thanh âm kia thật đúng là cùng đồng la bình thường, chấn mọi người lỗ tai đau nhức. Lý Khắc vậy mắng đủ rồi, không nhịn được ném xuống chậu đồng, nói ra, tháo bỏ xuống hai người bọn họ chân, coi như là cho bản vương nhận tội. Yến Vân đại đám người Lý Khắc nhận mệnh lệnh, trực tiếp rút ra hoành đao, thì đi về phía bị vây vào giữa những kia vân quý đệ tử. Phịch phịch. Mặc kệ là sợ chết hay là không sợ chết, hết thảy té quỵ dưới đất. Thục Vương điện hạ tha mạng, chúng ta đều là oan uổng. Thục Vương điện hạ, chúng ta bị Lô Vương mời, không dám đến a. Thục Vương điện hạ, tại hạ Lưu Vương An, gia phụ. Lý Khắc trực tiếp xuống tới, một cước đá té xuống đất bên trên, hắn ghét nhất bị loại người này. Hắn đều không có nói cha hắn là Lý Thế Dân, ngươi dám nói? Mọi người lại vậy không dám nói tiếp nữa, tiếng kêu rên một mảnh, hôm nay hai chân chỉ sợ thật sự khó giữ được. Ngay lúc này, Lý Uyên xuất hiện tại cửa chính, đi theo phía sau lão hắc. Điện hạ, thái thượng hoàng đến rồi. Thời Trư vội vàng chen vào đám người hô. Tất cả mọi người ở đây, nghe đến Thái thượng hoàng, toàn bộ co quắp ngồi dưới đất, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Lao thất đâu, nhường hắn cút ngay cho ta ra đây. Bên ngoài truyền đến Lý Uyên ác long tiếng gầm gừ. Lý Nguyên Dương trong nhà sắp xếp hành lao thất, Lý Uyên nửa đời trước chỉ sinh 5 con trai, lão đại Lý Kiến Thành, lão nhị Lý Thế Dân, lão tam Lý Huyền Bá, lão tứ Lý Nguyên Cát, lão ngũ Lý Chí Vân. Và đường triều thành lập về sau, hắn đã cảm thấy nhi tử nhiều, tranh đấu giành thiên hạ dễ, liền có thể kỉnh tạo hải tử. Nhưng hắn không ngờ rằng, nhi tử nhiều cũng là phiền phức. Cuối cùng sau biến Huyền Vũ môn, bị Lý Thế Dân đoạt quyền, thế là hắn không có chuyện làm, lại bắt đầu tạo hải tử, và thời điểm chết, nhi tử 22, nữ nhi 19 cái. Chẳng qua trong lịch sử, hắn cũng không phải nhiều nhất, đây Lý Uyên lợi hại còn nhiều, rất nhiều. Hắn hậu nhân Lý Long Cơ thì siêu biệt hắn, cả đời sinh 59 cái tử nữ. Muốn nói như bức nhất, hay là người ta Tống Huy Tông, nhi nữ tổng cộng có 66 cái, bị kim nhân tù binh về sau, còn sinh mấy cái đâu. Lý Nguyên Dương liên tiếp bị Lý Khác cho đánh cho bất tỉnh 2 lần, hắn cũng không dám đã tỉnh lại. Nhưng cả đời ác long hống, nhường hắn theo đột nhiên tỉnh lại. Phu hoàng, cứu nhi thần. Lý Nguyên Dương nằm sắp liền hướng Lý Uyên bên cạnh gót, hắn tình nguyện bị Lý Uyên hung hăng rút dừng lại, cũng không cần Lý Khác cho đầu hắn đũ đầu sức chán. Mọi người tránh ra một con đường, Lý Uyên mặt đen lên bước nhanh đi về phía Lý Nguyên Dương. Trong tay cầm roi ra, nhìn tới Lý Thế Dân thích dùng roi ra kẻ thù, là có truyền thống. Phu hoàng, cứu nhi thần, thuộc vương hắn muốn giết nhi thần. Lý Uyên nhìn Lý Nguyên Dương kia bộ dáng chật vật, trong lòng là có khí vừa giận, lão tử sớm biết ngươi dạng này không có tiền đồ, thì sủng hạnh mẹ ngươi. Nhìn tới sinh nhi tử trả lại muốn cùng cô gái tốt sinh a. Chuyện đã xảy ra, hắn đã hiểu rõ, địch tử này lại nghĩ phải thừa kế hắn thật lớn tôn di sản, ngươi nói có tức hay không người, hắn thật lớn tôn lại không chết. Lại nói, ngươi có ý tưởng này là tốt, có thể ngươi không có bản sự này, làm không tới người ta gia sản, thì mời hồ bằng cầu hữu. Đánh nện nơi này, tính có chuyện gì vậy? Hắn cũng hoài nghi, cái đồ chơi này có phải là hắn hay không trùng. Cách. Một roi quất vào bò hướng hắn Lý Nguyên Dương, Lý Nguyên Dương lập tức kêu rên một tiếng, như bị điên một dạng về sau bò đi. Cách. Lại là hung hăng một roi ra quất vào Lý Nguyên Dương phía sau lưng, Lý Nguyên Dương đau gọi thẳng đường, muốn chạy cũng không bỏ dậy nổi. Ba ba ba. Lý Khắc lúc này mới tiến lên kéo lại Lý Uyên, a ông, giáo huấn một hạ được, không muốn đánh chết. Dù sao cũng là ngươi thần có đủ, không muốn lôi kéo chấm, chấm hôm nay không phải đánh chết hắn không thể. Cầu đồ chơi, người khác tới cướp đoạt sản nghiệp này, lão phu không lời nói, ngay cả ngươi vậy đến khi phụ người. Ngươi có còn hay không là ta lão người của Lý gia? Phu hoàng, ta. Nhi thần sai lầm rồi. Nhi thần bị người mê hoặc. Ừ, lão tử liền biết, ngươi cái này thứ không có tiền đồ, người khác nói cái gì chính là cái đó, Lý Thế Dân hoàng vị cũng có thể đoạt, ngươi thế nào không đi cướp đâu. Lý Nguyên Dương. Lý Uyên nhìn vị ở trước mặt mình nhi tử, thất vọng lắc đầu, hắn mấy con trai bên trong, đều là con bất hiếu, nhưng người ta mấy cái đều là người có bản lãnh. Duy chỉ có tên tiểu xuất sinh này, gì cũng không biết, còn bị người mê hoặc, đối với tôn tử hắn hạ thủ. Nói, là ai mê hoặc ngươi làm như vậy? Là Lý Đạt Thần. Lý Uyên quay người hỏi Lao Hắc, Lý Đạt Thần lại là cái đó đồ chơi. Lao Hắc không người nói, là triệu quận Lý Thị con cháu. Giết hắn. Lao Hắc không người xưng là. Lý Uyên lại chỉ vào Lý Nguyên Sương nói, hồi ngươi vương phủ ở, chỉ cần ngươi lão tử còn sống sót, thì đừng đi ra, nếu như muốn ra đây, ngươi cũng không cần sống. Lý Nguyên Sương toàn thân đều đang run rẩy, lại không có ngất đi, Lý Khác thở dài. Đứa nhỏ này EQ cùng trí thông minh đều không được a, nếu hắn mấy cái kia huynh đệ đã sớm ngất đi. Lý Khắc thấy thời cơ chín muồi, đội bằng nói, còn không bị nhà ngươi vương gia trở về. Hai cái thuộc hạ đuổi nhanh lên trước, đỡ dậy Lý Nguyên Dương, phía sau mấy người vậy muốn cùng Lý Nguyên Dương chạy trốn. Các ngươi làm cái gì đi? Chấm để các ngươi đi rồi sao? Lý Uyên nhìn về phía sau lưng bọn này vân quý tử đệ. Hắn hiểu rõ, thật lớn tôn mời hắn đến làm gì, không vẹn vẹn là thu thập dừng lại con của hắn, không cho nhi tử làm kẻ chết hay. Chủ yếu là còn hôm nay đập thứ gì đó, phải có người bồi thường, những ngày này ăn uống ngủ nghỉ còn muốn tính tiền. Cái kia vô liêm sỉ nhi tử, vậy thì có cái gì tiền? Nếu là có tiền, cũng sẽ không mặt dạy mày dạn kế thừa cháu di sản. Chương 136, Lý Uyên, lão thiền sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này chính là Thanh lâu. Chương 136, Lý Uyên, lão thiền sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này chính là Thanh lâu. 20-30 người vân quý tử đệ, lại ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía Lý Uyên. Lý Uyên lại là nhìn về phía Lý Khác, hỏi, nghe nói ngươi muốn đem bọn hắn tháo bỏ xuống hai cái chân đúng không? Lý Khác gật đầu. Trực tiếp giết chết được rồi. Dám mê hoặc chấm nhi tử, đưa tay ngả vào hoàng gia ra sự trong đến, an tim gầu gan báo, còn là nghĩ muốn tạo phản. Trực tiếp chém chết. Phu mẫu bọn họ nếu trách hỏi, cứ tới hỏi chấm tốt. Vân quý tử đệ nhóm nghe nói như thế, mấy cái đã hôn mê, bọn hắn bị Lô Vương mời tới, vốn cho rằng là ăn uống chơi bời, không ngờ rằng là liều mạng. Vốn cho rằng thuộc vương đủ hung tàn, không có nghĩ đến lao gia hỏa này càng tàn nhẫn hơn, trực tiếp muốn mạng của bọn hắn. Thái thượng hoàng, tha mạng a. Tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Thuộc vương, cầu van xin ngài, lần này tha chúng ta. Trong đó còn có một số lập tức cầu Thái thượng hoàng cùng Lý Khắc tha cho bọn hắn một mạng. Lý Khắc thở dài, mặt lộ lằng khó, trầm tư rất lâu, lúc này mới không người lên tiếng xin xỏ cho. A ông, niệm tại bọn họ vi phạm lần đầu, tạm tha bọn hắn đầu cầu bệnh này a. Người không phải thánh hiền ai mà có thể không qua, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Lý Uyên trợn mắt nhìn mắt châu, hung hăng trợn mắt nhìn bọn này bại gia tử. Đối với Lý Khắc nói, thì tâm tư ngươi mềm. Thôi được, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, mỗi người lĩnh tam quân côn, sau đó bồi thường nơi này chỗ có tổn hại thứ gì đó, những ngày này ăn uống ngủ nghỉ tiền cũng cho chấm thanh toán xong. Lý Khác, tạ a ông không giết bọn hắn tri ân. Tiếp lấy hắn nhìn về phía mọi người cả giận nói, còn không tạ ơn. Trong lòng mọi người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đầu cầu bệnh này coi như là bảo vệ, tam quân côn mọi người còn có thể năng lực tiếp nhận xuống, bồi thường đập hư thứ gì đó, thanh toán bọn hắn ăn uống tiền bạc, vậy không tính là gì. Tạ thái thượng hoàng, cảm tạ thuộc vương ân cứu mạng. Lý Khắc cho Tư Hoài Cẩn mấy mắt, Tư Hoài Cẩn vội vàng cầm một tấm viết xong khế ước tiến lên, nói ra, chư vị tất nhiên đồng ý, thì ở trên đây ký tên đồng ý. Đỡ phải ngày sau đổi ý mất mạng. Mọi người nhìn về phía trang giấy, phía trên thình lình viết lấy bọn hắn tạm toái tất cả mọi thứ. Một khối thủy tinh cửa sổ, 10 bàn sâu. Một cái ghế, 5.000 quan. Một cái bàn, 8.000 sâu. Một cái thảm, 1.000 sâu. Một bàn mặt trược, 1 bàn quan. Trong phòng vật trang trí, 10 bàn sâu. Mà bọn hắn trong khoảng thời gian này ăn uống ngủ nghỉ, gọi một cô nương 100 quan, gọi một hoa khôi 500 sâu, một cân thịt bò 3.000 quan, một cái đuổi cửu 20 sâu. Lần trước hầm cầu nhất quán, tổng cộng 30 vạn quan, bình quân giới còn đến, không sai biệt lắm mỗi người 1 vạn sâu trái phải. Mặc dù nói giá tiền này có chút thái quá về đến trong nhà, nhưng mạng nhỏ bị người ta chui trong tay, mỗi người 1 vạn quan, năng lực mua về một cái mạng, bọn hắn là chân kiếm lời. Thế là thật nhiều người nhanh chóng thì ký tên đồng ý, sau đó tại phía ngoài phòng, bị tam quân côn về sau, bị người bị liền về nhà lấy tiền đi. Những người này trong lòng là thật sự khó chịu a. Tốn 1 vạn quan, bị tam quân côn, đoán chừng về nhà trả lại cấm túc, hoặc là trực tiếp bị rút dừng lại. Thậm chí có chút là con thứ, gia tộc cũng sẽ không cho bọn hắn xuất tiền, trực tiếp sẽ bị đánh chết tươi. Trong phòng một mớ hỗn độn, Lý Uyên trợn mắt nhìn Lý Khác. Cái đồ chơi này cũng không phải cái bất lo. Để ngươi truyền lời nói, hắn hồi đến, muốn hắn đến chơi, kết quả hắn đến thiên thượng nhân gian, cái kia mập mạp mới nói, Lô Vương đánh nện mang người đánh nện thiên thượng nhân gian, muốn theo Tư Hoài Cẩn trong tay lấy đi thiên thượng nhân gian kiểm soát quyền. Đây không phải hố hắn lao nhân này mà. Mẹ nó, may mà lao tử mỗi ngày nhớ thương ngươi, sợ ngươi bị người cho nạo. Chơi đâu? Lý Uyên ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm, đã bắt đầu cởi giày. A ông, đừng kích động, Tôn Nhi thật là mời ngài tới chơi, kết quả là gặp được Lô Vương việc này. A ông, đừng. Đừng đánh mặt. Lý Uyên quả quyết điệu ném ra hài tử, nện ở Lý Khắc trên ông, chẳng qua đây là Lý Khắc cố ý nằm cạnh. Lần này là hắn không đúng, hố Lý Uyên, không cho lão gia hỏa ngôi giận, lỡ như làm tức chết, về sau ai giúp hắn? Lý Khắc tiện hề hề địa cười lấy, lại chạy về đến cầm lên Lý Uyên giày ống, cười nói, a ông, giày ống mặc vào, coi chừng bị lạnh, ngươi này thân thể có thể không nhịn được một lần phong hàn. Lao tử sớm muộn sẽ bị các ngươi cho tươi sống tức chết. A ông hiểu rõ, ngươi là nể tình a ông trên mặt mũi, mới tha Lô Vương một mạng, nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã chết tại dưới đao của ngươi. Tiểu Vương bắt đạn này trước kia hắn vẫn đúng là không nhìn ra, không nghĩ tới lần này đi Huỳnh Dương, lòng dạ độc ác như vậy, trực tiếp đem Trịnh thị cho diệt tộc. A ông, ngài thế nhưng ta thân a ông, người đó mặt mũi cũng không cho có thể, mặt mũi của ngài khẳng định là cấp cho, lại nói, Lô Vương cũng là ta thân vương thúc, huyết mạch tương liên, ta cũng không có khả năng hủ chết tay. Ha ha ha, lão phu tối tán thưởng ngươi, chính là điểm này, không như ngươi phụ hoàng, đối thân nhân hủ chết tay. Lý Khác, đó là vẫn chưa có người nào chọc tới tôn tử của ngài, thật muốn đem tôn tử của ngài chọc giận, tám đời tổ tông cũng cho vén ra đây tiên thi. Lần trước, hắn cũng chuẩn bị xử lý Lý Thừa Cản cùng Lý Thái, chẳng qua không thành công thôi. Này nhà lao Lý cũng liền lao nhân này hiền lành nhất. A ông, lần này Tôn Nhi theo Huỳnh Dương mang theo đồ tốt, chúng ta chia của đi. Lý Uyên hai mắt tỏa sáng, cười nói, đi thôi. Chấm vậy nghĩ mở mang kiến thức một chút, mấy trăm năm để dành đến gia tộc, có thứ gì tốt. Hai người tới ký túc xá. Mở ra ba cái dương, một cái dương thư họa, một cái dương kinh vật, một cái dương điện tịch đạo gia. Tiếp lấy hắn vỗ tay một cái, cười nói, lao thiền sư, vào đi, đứng ở bên ngoài, ngài là đang thưởng thức ca cơ sao? A Di Đà Phật. Sai lầm, sai lầm. Lý Uyên nhìn ba cái dương, vậy mà đều là chân phẩm, hắn đời này, thứ nhất yêu thích là nữ nhân, thứ hai yêu thích chính là thư họa cùng thư kinh. Làm hoàng đế lúc, còn thường xuyên đi cùng đại sư Huệ Nhân đàm luận Phật đạo, cũng từng cùng đạo gia Thiên Sư Cạn đàm tư tưởng đạo gia. Không ngờ rằng, cháu trai này cho hắn lấy được nhiều như vậy chân tàng, những kho tàng này cho dù hắn là hoàng đế, vậy chưa từng thấy qua. Những vật này, phần lớn là Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, thậm chí là Lượng Hán hoặc là sớm hơn sách độc bản. Trịnh thị không hổ là kéo dài mấy trăm năm gia tộc, thì này cất giữ, làm đế vương hắn cũng là cảm thấy không bằng. Huệ Nhân lão hòa thượng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Uyên nghe đến thanh âm bên ngoài, tiếp lấy liền thấy Huệ Nhân lão thiền sư đi vào. A Di Đà Phật, ngươi ta còn có thể gặp nhau, có lẽ là Phật nhất định. Lão hữu, 10 năm. Lý Uyên trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc hỗn ngang, cười khổ nói, 10 năm, không ngờ rằng năm tháng vội vàng, ngươi ta đều muốn trở thành quá khứ. Đúng rồi, ngươi sao xuất hiện ở đây, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Hì hì hì, nơi này là Thanh Lâu. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, nhìn thoáng qua thủ vương, trong lòng đau buồn phẫn nộ lẫn lộn. Nếu như không phải ngươi đưa cháu này, lão nạp năng lực tới chỗ như thế. Nhưng hắn không thể nói a, nói ra bẽ mặt. Đường đường Phật gia đại lão, không bị Lý Uyên cùng Lý Thế Dân uy hiếp được, cũng là bị bọn hắn đời sau hố chết rồi. Lão hữu, Phật nói, sát tức thị không không tức thị sát. Lý Khác cười nói, lão thiền sư, ngươi cùng a ông, hảo hảo thảo luận, bản vương đi thu thập hai người. Đỗ Hà cùng phòng di ái hai cái kia tống tài đồng tử, còn cho là mình chết rồi, mặt dày mày dạn ở tại thiên thượng nhân gian, cũng 7-8 ngày, một phân tiền đều không có giao. Là lúc cái kia tính tiền. Chương 137. Phòng di ái đùa giỡn kiếm, thuộc vương đến rồi. Chương 137, phòng di ái đùa giỡn kiếm, Thục Vương đến rồi Đỗ Hà cùng Phòng Di Ái hai người, từ Thục Vương chết rồi về sau, bắt đầu thả bản thân. Vốn phải là tăng thêm trưởng Tôn Sung, nhưng trưởng Tôn Sung toàn gia đều bị bệ hạ cho bảo hộ đi lên, chuyện báo thủ chỉ có thể do hai người bọn họ thay thế. Thục Vương sau khi chết ngày thứ hai, bọn hắn thì vụng trộm thả pháo ăn mừng một phen, còn đi Vạn Hoa lâu cùng hoàn một đêm. Thục Vương tang lễ bên trên, bọn hắn cũng đi ăn Thục Vương bát thái một chén canh, lúc gần đi tâm trạng phi thường tốt, còn cho bọn hắn nhà go đi một chút đồ ăn thừa cơm thừa. Thục Vương sau khi chết 7 ngày, thiên thượng nhân gian đều là đóng cửa từ chối khách, bọn hắn liền mời một đám diễn viên nghiệp dư, chờ đợi nhìn thiên thượng nhân gian khai trương sau đại sát tứ phương, thỏa thích ăn uống chơi bời. Chủ yếu là Thục Vương chết rồi, nay thiên thượng nhân gian liền trở thành vô chủ sản nghiệp, vì thanh danh của bọn hắn, tại thiên thượng nhân gian ăn uống chơi bời, đều là cho thiên thượng nhân gian mấy cái này bọn lâu la mặt mũi. Về phần muốn tiếp quản thiên thượng nhân gian, bọn hắn hay là biết mình có bao nhiêu cân lượng, tiếp nhận thiên thượng nhân gian các đại lão cũng sắp xếp hàng dài đâu. Lỗ Vương chính là bên trong một cái con cua, bọn hắn cũng không dám chọc giận Lỗ Vương. Nhưng đây là ăn uống chơi bời không cần bỏ ra tiền, loại chuyện này sao có thể bỏ lỡ? Sẽ lấy trước chịu khí, cho ăn quay bể. Hoa lâu tất cả lầu hai đều bị Đỗ Hà cùng Phòng Di Ái cho bao xuống, nửa tháng này đến, liền nhà cũng bên ở nơi nào. Nơi này có thư thích nhất, môi trường, có cao nhã nhất mỹ nhân, có món ngon nhất món ngon mỹ vị, có quỳnh ngưỡng ngọc dịch. Thời gian này, cho dù thay cái thần tiên vậy không làm a. Đến, mỹ nhân, cùng ca ca uống một chén. Không sao, ca ca trước làm một câu thơ, tiểu nữ tử ca múa một khúc, lại cùng ngài uống. Được. Phòng Di Ái nhẫn nhịn hồi lâu, lại là đầu góc trống rỗng, hiện ở trong đầu hắn chỉ còn lại rượu cồn cùng không công nào ảo mỹ nhân, nơi nào còn có thơ từ ca phú. Ta bất thiện ngôn tử, cầm kiếm tới, ta đùa dẫn kiếm, ngươi bạn nhảy. Bên người ca nữ giật mình, ngài mẹ, ngươi tên vương bắt đản này đều uống thành lặn nghề, còn đùa dẫn kiếm, lao nương nhìn xem ngươi là muốn giết người. Bên cạnh oanh oanh yến yến địa toàn bộ vỗ tay bảo hay, lập tức để người lấy ra một thanh trường kiếm. Phòng Di Ái tiếp nhận trường kiếm, đông một tiếng, vỏ kiếm rơi trên mặt đất, lập tức liền vén một kiếm hoa, dẫn tới một chúng tiểu thư tỷ lớn tiếng khen hay. Tiếp lấy thì loạn trà loạn trạng mà bốn phía gai lên, sợ tới mức tiểu tỷ tỷ lại là một hồi né tránh. Ha ha ha, xem kiếm. Bạch. Trường kiếm mang theo tiếng long ngâm, trên không trung hổ khiếu, không qua tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Phòng Di Ái, lập tức cười lên ha ha. Nguyên lai là Phòng Di Ái đùa giỡn kiếm lúc không cẩn thận cắt đứt thắt lưng của hắn, bên trong xuyên quần rơi xuống, phía ngoài trường sam cùng Tôn Hầu Tử mặc quần áo một rũ cục lấy. Ầm. Dưới chân bị quần đẩy ta một chút, trực tiếp một ngã gục, trường kiếm vãi ra thật xa. Đỗ Hà nửa nằm tại lông chồn trên ghế salon, đầu gối lên một nữ nhân đôi chân dài, hơi híp mắt lại, cười ha ha nói, "Phòng công tử, con mẹ nó ngươi khác đeo xấu, ngươi cái này gọi đùa giỡn kiếm, ngươi đây là đùa giỡn lưu manh đi." Còn lại đám công tử ca che miệng, tận lực không để cho mình cười ra heo tiếng tê, sợ Phòng Di Ái tìm bọn hắn tính sổ sách, rốt cuộc người ta phụ thân là đương triều tể tướng. Các cô nương vội vàng đi lên đem Phòng Di Ái cho nâng dậy, nhưng Phòng Di Ái lại là đem mặt hung hăng quẳng xuống đất, miệng cũng sưng phồng lên. Hắn trước đây uống rất nhiều độ cao rượu, đã bước chân trôi nổi, đại não phản ứng không kịp, ngã một phát về sau, đống nhiên thanh tỉnh một chút, hắn hiểu rõ hắn mất mặt quá mức rồi. Vì cứu danh dự, hắn một quyền liền đem dịu hắn cô nương đánh té xuống đất bên trên, còn hung hăng đạp mấy phát chút giận. Ở đây các cô nương cũng không dám đi lên can ngăn, dọa đến run lẩy bẩy. Mà còn lại đám công tử ca cũng là ngơ ngác nhìn, dường như tập mãi thành thói quen, trước mặt một màn không thể bình thường hơn được. Đỗ Hà sợ náo chết người, tất cả mọi người không dễ chịu lắm, thế là đứng lên khuyên nhủ, "Phòng lão đệ, khác nổi điên, không sai biệt lắm là được rồi." Phòng Di Ái bước chân phủ phiếm, quay người mặt đen lên nhìn về phía Đỗ Hà, mắng, "Vừa nãy ai mẹ hắn chê cười lão tử?" Khu khu khụ, là bản vương cười. Lúc này, cửa lớn đột nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài, Lý Khắc tại một đám đại hán chen chúc hạ đi đến. Rắc, quan quát, cơ mờ nở. Làm mọi người thấy Lý Khắc nên ngang địa đi tới lúc, tất cả mọi người ở đây cũng hóa đá, đứng tại chỗ trừng lớn mắt cầu, không biết nên nói cái gì. Phòng Di Ái nhìn thấy Lý Khắc một khắc này, toàn thân hắn lông tơ cũng bắt đầu run rẩy lên, bả bối hầu như đều nhảy cổ họng. Đỗ Hà nhìn thấy Lý Khắc một màn kia, trực tiếp bị mở bụng ra, hắn rất muốn trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Hợi Chư nhìn các cô nương, cả giận nói, nơi này không có các ngươi chuyện gì, lan ra ngoài. Các cô nương câm như hến, nhưng trong lòng thì mừng như điên. Nghe đồn nhà này tiên tượng nhân gian là Thục Vương sản nghiệp, trước kia Thục Vương lúc chưa chết, khách nhân tới nơi này cũng vô cùng hiền hòa. Thế nhưng Thục Vương sau khi chết, khách nhân tới nơi này nhóm, giống như từng cái địa trong địa ngục các ma, bọn hắn lao bị tội. Hiện tại Thục Vương trở về đến, hắn không có chết, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng tính mạng. Đối với những người giàu có này mà nói, bọn hắn rất đê tiện, chỉ cần có tiền, tùy thời đều có thể giết chết, nhưng Thục Vương khi còn sống, thiên thượng nhân gian không giống nhau, nơi này chơi là cao nhã, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù là có chút khách nhân vô cùng vô lễ, nhưng nơi này hộ vệ hội để bọn hắn lại lần nữa tiếp nhận giáo dục. Có thể Thục Vương sau khi chết, nơi này dường như thay đổi, tới những khách nhân chẳng những không trả tiền, còn ẩu đánh bọn hắn, bọn hộ vệ cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi lưu lại. Lý Khắc nhàn nhạt đối với bị ẩu đả vị cô nương kia nói một tiếng. Cô nương kia hoạt động một tiếng thì quỳ trên mặt đất, còn tưởng rằng Thục Vương muốn tính mạng của nàng, cho khách nhân chịu tội. Tha mạng. Hợi Chư quát lạnh một tiếng, câm miệng. Trong phòng, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy độ, đám công tử ca cảm giác toàn thân rét run, nhưng trên trán lại toàn bộ là mồ hôi. Thật lâu sau, Lý Khắc rốt cục nói chuyện. "Chư vị, đã lâu không gặp. Chỉ là bản vương không ngờ rằng, bản vương chết rồi, các ngươi vui vẻ như vậy, ăn lấy bản vương, uống vào bản vương, còn đánh bản vương người, lá gan là càng ngày càng mập." "Cái đó ai, Phòng Di Ái đúng không? Ngươi vì sao đánh ta người? Phòng Di Ái. Thời khắc này Phòng Di Ái chênh choáng hoàn toàn không có, rượu cồn theo mồ hôi trong toàn bộ bốc hơi, hiện tại chỉ còn lại có khủng bố, hắn hiểu rõ, hôm nay chỉ sợ là khó mà toàn bộ nhìn thân thể, từ nơi này đi ra ngoài. Có thể mẹ nó, Thục Vương vì sao không có chết? Đỗ Hà co lại trong góc, đem lư hương bên trong cho tàn, vội vàng bôi lên ở trên mặt, hy vọng Thục Vương không nhận ra hắn đến. Cái thằng này tâm địa ác độc, đắc tội người của hắn không có một cái nào kết cục tốt, Trưởng Tôn Vô Kỵ chính là ví dụ, nghe nói đêm hôm đó, Trưởng Tôn phủ thượng mấy trăm tử sĩ, toàn bộ bị Lý Khắc tên vương bắt đạn này xử lý. Cái thằng này ngay cả tạo phản cũng dám làm, giết bọn hắn cũng là chuyện một câu nói. Đỗ Hà nhìn thủy tinh cửa sổ, trong lòng làm ra một cái can đảm ý nghĩ, chỉ cần hắn năng lực chạy ra nơi này, có thể nhặt về một cái mạng chó. Cho dù Thục Vương lại vô pháp vô thiên, cũng không dám bên đường giết người. Cái thằng này sợ dĩ còn ở nơi này lắc lư, chỉ sợ là vì trước đây tạo phản, bị bệ hạ bắt được, sau đó tuyên bố Thục Vương chết rồi, nhưng cũng không có xử tử Thục Vương, chỉ có thể ở này thiên thượng nhân gian còn sống. Đây là lầu 2, phía dưới cửa sổ hay là một hồ nước, chỉ cần nhảy vào hồ nước, có thể chạy đi. Chương 138, Đỗ Hà nhảy lầu chạy trốn, rơi vào bùn. Chương 138, Đỗ Hà nhảy lầu chạy trốn, rơi vào bùn. Phòng Di Ái, lao tử cha hỏi ngươi đâu? Phòng Di Ái nhìn Lý Khắc, bắt đầu vỏ đã mẹ không sợ rơi, dù sao sự việc đã như vậy, nghĩ đến chính mình lão tử là tể tướng, mà này Thục Vương đã chỉ còn trên danh nghĩa, lập tức đỏ hồng mắt hô, bọn hắn chỉ là đê tiện gái lầu xanh, lão tử đánh bọn hắn làm sao vậy? Ta dùng tiền tìm niềm vui, thiên kinh địa nghĩa, này không phạm pháp a? Lý Khắc đùa bỡn ngón tay cái nhẫn ngọc xanh, hỏi, vậy ngươi tốn tiền sao? Ta. Phòng Di Ái ngươi dại, tốn cái dám tiền, lần này bọn hắn chính là đến ăn cơm chùa, chỉ là không ngờ rằng, trí giả ngàn lo tất có một mất, không có tính tới ngươi nha mệnh rắn như vậy, lại còn không chết. Ta còn không hề rời đi, thời điểm ra đi, tự nhiên sẽ kết toán, bản công tử không kém chút tiền ấy. Thục Vương, ngươi cũng vậy làm ăn nên có làm ăn dám vẻ. Lý Khắc lạnh nhạt nói, phòng công tử nói quá tốt, chẳng qua bản vương hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi có thể tính tiền rời đi. Xa xa góc tường cũng chuẩn bị nhảy cửa sổ chạy trối chết Đỗ Hà, đột nhiên nghe được câu này, vội vàng thu chân về nhà tử, mẹ nó, kém chút thì tên lưu sử sách. Có thể dùng tiền giải quyết sự việc, vậy còn gọi sự việc sao? Không phải liền là tại nơi này dừng non nửa tháng, sau đó ăn uống ngủ nghỉ. Phòng Di Ái vậy không ngờ rằng, Lý Khắc biến hóa như thế đại, lại muốn thả bọn họ đi. Để ngươi tính sổ sách đi, ta một khắc vậy không nghĩ chờ đợi ở đây, hối làm tức chết. Tư Hoài cần để người cầm lên hết nợ đơn, Phòng Di Ái nhìn ghi chép dài hơn 1 mét giấy tờ, cả người cũng sững sờ. Phòng công tử, đây đều là ngài tự mình tiêu phí, tổng cộng 40 vạn sâu, vì ngài là thẻ VIP, cho nên dựa theo giảm còn 80 ưu đãi, ngài chỉ cần lại giao nạp 32 vạn sâu là được. 32 vạn sâu? Lao tử là ăn bằng a. Các ngươi tại sao không đi đoạt quốc khố? Bên người đám công tử ca đều là kêu lên một tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thục Vương, có hay không có tính sai. Đỗ Hà chậm rãi nhắm mắt lại, hắn cuối cùng đã hiểu, vì sao hôm nay Thục Vương dễ nói chuyện như vậy. Mẹ nó, nguyên lai là muốn hô tiền, con mẹ nó ngươi nghèo đến điên rồi đi, chúng ta thì dừng non nửa tháng, tiêu phí hơn 40 vạn sâu. Lý Khắc đã đứng lên, sắc mặt vậy bất thiện. Giao tiền rời đi, không giao tiền, dùng mệnh nếm. Cái đó ai, vừa nãy Phòng Di Ái rút ngươi dừng lại, cho bản vương trả lại, đánh người bồi thường, bản vương ra. Nữ tử kia đã sợ đến bắt đầu run rẩy, nàng chính là một đê tiện nữ nhân, đi đâu dám rút những công tử ca này, ngại mạn quá dài đi. Nhanh đi. Hợi Chư lạnh giọng quát lớn một tiếng, hộ vệ bên cạnh càng là hơn rút ra trường đao, sáng loáng xuất hiện tại nữ tử bên người. Nữ tử sợ tới mức liền đội vàng đứng lên, nơm nớp lo sợ đi hướng về phía Phòng Di Ái. Phòng Di Ái con mắt cũng hồng đấu, Thục Vương lại dám làm nhục như vậy hắn. Thục Vương, ngươi quá mức. Quá đáng sao? Chỉ là quất ngươi hai bàn tay, ngươi phải suy nghĩ một chút, những kia trực tiếp bị loạn đao chém chết cho chó ăn người, thì không cảm thấy quá mức. Các ngươi cảm thấy bản vương chết rồi, liền đến bản vương nơi này dương oai, không cảm thấy quá đáng sao? Bản vương chết rồi, các ngươi bắn pháo trận chúc mừng, còn đang ở Vạn Hoa lâu hoan lạc một đêm, không cảm thấy quá đáng sao? Bản vương chết rồi, các ngươi ăn tiệc thì cũng thôi đi, thời điểm ra đi, còn đóng gói, không cảm thấy quá đáng sao? Mọi người. Cách. Nữ tử bị người dùng kệ đao, đi tới Phòng Di Ái bên cạnh, vòng lên bàn tay chính là một đại bạt hai. Phòng Di Ái cũng bối rối. Này tiện nữ nhân, cũng dám thật sự đánh hắn. Cách. Lại một cái tát, luôn tại làm trên mặt. Con mẹ nó ngươi. Phòng Di Ái lập tức giận điên lên, vậy mặc kệ mọi việc, làm liền xong rồi. Bị một gái lầu xanh rút hai bàn tay, chuyện này phải là chuyện đi, hắn có thể không cần thanh danh, nhưng cha của hắn muốn thanh danh à. Cha của hắn sẽ trực tiếp giết chết hắn. Đáng tiếc, Phòng Di Ái còn chưa ra tay, trực tiếp bị Yến Vân Đại một đao độc, loảng xoảng hai lần, nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Lý Khắc đi vào Phòng Di Ái trước mắt, lạnh nhạt nói, ngươi biết bản vương gần đây làm gì đi sao? Bản vương đi Huỳnh Dương, giết một đám người sâu mọt. Mọi người ở đây lập tức nín thở, cuối cùng suy nghĩ minh bạch, Thục Vương giả chết làm gì đi? Đó là đi báo thù a. Trước đó có nghe đồn, Huỳnh Dương Trịnh Thị mưu hại Thục Vương vị hôn thê, này Thục Vương lại đem người ta cho diệt khẩu. T. Ta xuất tiền. Phòng Di Ái bị người giẫm cái đầu, rốt cục vẫn là sợ, mới vừa rồi bị giận đi lên, đầu óc hắn nóng lên, liền làm ra quyết định sai lầm. Bất quá, đây không phải ta một người hao tốn, bọn hắn đều có phần. Đỗ Hà, Đỗ Hà. Chủ ý này là ngươi ra, ngươi mau nói chuyện a. Đỗ Hà. Tốt một cái bán đồng đội nhân tài, quả nhiên là chết rồi bần đạo còn muốn tử đạo hữu. Lý Khắc vừa nãy tìm hồi lâu, không có tìm được Đỗ Hà, này lại mới nhìn đến, gia hỏa này lại mặt mũi tràn đầy cho bụi. Đỗ Hà nở một nụ cười, cười nói, Thục Vương, bản vương chết rồi, ngươi cũng nghĩ kế thừa bản vương di sản?
Không có, không có, ta chỉ là tới nơi này tiêu phí.
Không nói thật, ngắt lời hắn một cái chân chó. Tiễn Vân Lục chậm rãi đi về phía Đỗ Hà. Đỗ Hà thấy tình thế không ổn, lập tức nhanh chân liền chạy, chạy đến cửa sổ bên ấy, phá cửa sổ mà ra. Lý Khắc khỏe miệng co giật một chút, cái thằng này cũng dám nhảy cửa sổ, nơi này chính là lầu 2, sẽ không sợ bị ngã chết sao? Tiễn Vân Lục vậy đi theo nhảy xuống. Chúng người lập tức đi vào trước cửa sổ, Lý Khắc lúc này mới phát hiện, phía dưới lại là một hồ nước, chẳng thể trách cái thằng này dám nhảy lầu. Chỉ tiếc, Đỗ Hà không có bản sự này, đoán chừng là nhảy quá gấp, không có nhảy đến trong nước, mà là quẳng ở bên hồ vũng bùn trong, cả người cũng sâu hóa vào. Lý Khắc quay người cười nói, đem phòng di ái vậy ném xuống. Phòng di ái khóc, ta xuất tiền. Vui lòng xuất tiền người, đến bên này ký tên đồng ý. Thời Trư âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp lấy hắn còn nói thêm, đây chính là các ngươi tự nguyện, thiếu chủ nhà ta không có bức bách các ngươi. Chờ một chút trở về về sau, đem tiền mau chóng đưa tới, nếu không. Mọi người lập tức ký tên đồng ý, và lần này qua đi, bọn hắn lại vậy không tới nơi này tiêu phí. Cuối cùng, Lý Khắc đem phòng di ái vậy vứt xuống dưới, ngã tại vũng bùn trong. Phòng di ái mắng to Lý Khắc chết không yên lành, nhưng vô sự vô bổ, hai người tại bùn trong bặm mẹo, căn bản là không leo lên được. Hảo tâm Lý Khắc, thông chi người nhà bọn họ, muốn phụ huynh thân tự tới nhận người, nếu không thì tiện thi thể trở về. Khoảng qua một canh giờ, phòng cũ ngồi xe ngựa, đi tới thiên tượng nhân gian, hắn hiểu rõ, hắn gương mặt này đã bị nhi tử mất hết. Mặt đen lên xuống xe, đồng thời cũng nhìn thấy Đỗ Hà ca ca. Hai người không nói gì, trực tiếp đi tới vũng bùn một bên, nhìn hai người đã còn đang ở bùn trong hoạt động. Phong cũng thậm chí có loại quay người rời đi, không muốn đứa con trai này đánh được rồi. Phụ thân, cứu ta. Ca ca, cứu ta, cứu ta. Chương 139, hình công, bản vương làm là buôn bán nhỏ. Chương 139, hình công, bản vương làm là buôn bán nhỏ. Nghe được nhi tử bị thương tiếng la khóc, lại nghĩ tới lúc đến thê tử cho hắn nhắc nhở, Phòng Huyền Linh cuối cùng vẫn là đứng vững. Hắn không muốn cùng cái đó không giảng đạo lý phu nhân nhiều lời. Đỗ Hà ca ca, Đỗ Cấu vậy nhìn phía đệ đệ của mình. Hiền chất, ngươi đi tìm người, đem bọn hắn kéo lên, lão phu đi gặp Thục Vương. Phòng Huyền Linh thở dài một tiếng, phân phó Đỗ Cấu, một mình đi gặp Thục Vương. Đỗ Cấu vội vàng gật đầu, quay người liền đi tìm người, một mình hắn có thể kéo không lên, có Phòng Huyền Linh đi gặp Thục Vương, này không còn gì tốt hơn, hắn nếu như đi, không đủ tư cách, có thể cứu người không thành, sẽ còn bị Thục Vương ghi hận. Đỗ Cấu kêu hắn mang tới ba cái hạ nhân, phí sức khí lực, lúc này mới đem hai người kéo lên bờ. Hai người các ngươi, Đao Dô Tiểu Hải, chân không phải cái đồ chơi. Gây ai không tốt, không nên đến Diêm Vương sống nơi này muốn chết, cũng không nghĩ một chút, người ta là Diêm Vương sống, năng lực tùy tiện chết đi. Tiếp theo, hắn nhìn về phía nhị đệ của mình Đỗ Hà, nộ kỳ bất tranh nói ra, phụ thân lúc gần đi nói như thế nào, ngươi đều quên sao? Ngươi vậy trưởng thành, đại ca hiểu rõ, đại ca kế thừa phụ thân tước vị, trong lòng ngươi không phục, nhưng ta là trưởng tử, nên do ta kế thừa. Làm sơ ta cũng đã nói, chờ ngươi thành gia lập nghiệp, phụ thân lưu lại gia sản, hơn phân nửa phân cho ngươi, coi như là bồi thường cho ngươi. Có thể ngươi làm sao làm? Cả ngày tại Nhật Quỷ, không phải tại Thanh Lâu, chính là tại Thanh Lâu trên đường, đại ca đã từng nói, ngươi sớm muộn chết tại người phụ nữ trên bụng, ngươi còn chưa tin, lần này tin tưởng à? Gia phụ lời nói, ngươi là quên không còn một mảnh. Đỗ Hà toàn thân đều là bùn, trên trán lại toàn thân mồ hôi, hắn cảm giác một cái chân của hắn gãy, truyền đến toàn tâm đau nhức, căn bản không lấy sức nổi. Nghe bên cạnh đại ca cảm giảm lại nải, trong lòng của hắn thì chán ghét cực kỳ. Hắn Đỗ Hà quan tâm ngươi điểm này ra sẵn sao? Hắn quan tâm là tước vị, là địa vị cực cao, tại triều đình phóng khoáng tự do chỉ điểm Giang Sơn, là quyền lực ngươi hiểu không? Nam nhân có quyền lực mới có thể sống phấn khích, không hưởng công đến trên thế giới này đi một lần. Làm năm phụ thân thời điểm chết, đem hai người bọn họ gọi vào bên cạnh, đối bọn họ nói, Đỗ gia không thể có hai cái tại triều làm quan, do lão đại kế thừa tước vị, lão nhị ăn không ngồi rồi là được rồi. Như thế, Đỗ gia càng có thể bị bệ hạ trông nom. Nếu hai người các ngươi không nghe lời khuyên bảo, không nên vào triều làm quan, thực hiện nhân sinh lý tưởng khát vọng. Phụ thân cuối cùng khuyên bảo hai người các ngươi, tuyệt đối đừng tùy ý đứng đội, cho dù muốn đứng đội, vậy vĩnh viễn đứng ở bệ hạ phía bên kia. Hắn Đỗ Hà ngược lại là nghĩ đứng ở Lý Thế Dân phía bên kia, có thể Lý Thế Dân căn bản thì không cho hắn cơ hội, hắn chỉ có thể đứng ở thái tử phía bên kia. Chỉ có sớm đi theo thái tử và thái tử kế thừa đại thống, hắn chính là cánh tay trái phải của thái tử. Ai có thể nghĩ tới, theo ba vị hoàng tử tuổi tác tăng trưởng, Thục Vương Lý Khắc đột nhiên thì xuất hiện, trưởng thành như măng mọc sau mưa, thành lập hắn thành viên tổ chức, mà kia Việt Vương Lý Thái cũng là hiền năng đến cực điểm. Hắn tất nhiên đã trở thành thái tử tùy tùng, liền không khả năng tùy tiện rời khỏi, chỉ có thể cùng Thục Vương đối nghịch. Ai mẹ hắn có thể biết, Lý Khắc cái này thành tinh đồ chơi, lại không chết. Nếu sớm biết gia hỏa này không chết, hắn chết hắn cũng sẽ không đến thiên thượng nhân gian chơi. Đại ca, thay ta tìm kiếm Lang Trung, chân của ta dường như đoạn mất. Đoạn tốt, đỡ phải về sau tại dẫn xuất thai hỏa đến, đoạn mất đại ca nuôi ngươi, dù sao cũng hơn chết mạnh. Đỗ Hà, phòng di ái dọn dẹp trên người bùn, ngồi ở một bên mặt người, hắn đang nghĩ, làm sao tránh thoát cha hắn một trận đánh đập. Lầu 2 trong phòng, Phòng Huyền Linh gặp được Thục Vương Lý Khắc. Lý Khắc thân thiết đem Phòng Huyền Linh lôi kéo ngồi xuống trên ghế, để người bưng tới hoa quả cùng điểm tâm, lại tự tay rót một chén trà xanh. Phòng Huyền Linh con người cảm tạ. Hình công, ngài làm sao còn đích thân đến, tùy tiện đến cái hạ nhân, đem công tử tiếp về đi là được rồi, ngài còn phải xử lý quốc gia đại sự, làm trễ mãi trong triều sự vận, phụ hoàng bên ấy lại cái kia quái bản vương lạc.
Phong Huyền Linh trong lòng thầm mắng, lão phu nếu là không tự mình đến, lão phu nhi tử chỉ sợ được chết đối vũng bùng trong. Thục Vương điện hạ, hôm nay nghỉ một nhật. A, bản vương ngược lại là quên đi. Thục Vương điện hạ, quyền tử không nên thần, gây ngại không vui, lão phu sau khi trở về tất nhiên sẽ hảo hảo quản giáo, hy vọng ngài có thể tha thứ hắn một lần. Phong Huyền Linh đem tư thế phóng vô cùng thấp rất thấp, hắn dù sao cũng là đại đường tể tướng, dưới một người trên vạn người tồn tại, cho dù là thấy vậy thái tử, cũng là qua lại hành lễ. Nhưng cái này Thục Vương cũng không đồng dạng, cái thằng này không theo lẽ thường ra bài, âm người chết không đền mạng. Làm nhật truyền ra Thục Vương bị ám sát, chết tại trưởng tuấn phủ, hắn trong lòng cũng là kinh hãi, triều đình vừa mới ổn định lại không lâu, chỉ sợ lại muốn tiến hành một lần đại thanh tẩy. Thục Vương cái thằng này làm người không được tốt lắm, nhưng năng lực lại là rất xuất chúng, là bệ hạ chỗ yêu thích, bệ hạ mất đi con trai tốt, khẳng định hội hủ chết tay xử lý một nhóm người. Kết quả bệ hạ đem nổi ném cho Huỳnh Dương Trịnh Thị, lúc kia hắn liền hiểu tất cả, bệ hạ cùng Thục Vương âm thầm đã đặt thành âm mưu, Thục Vương cũng chưa chết, và Huỳnh Dương Trịnh Thị bị diệt, hắn rốt cuộc hiểu rõ, bệ hạ là muốn mượn nhờ Thục Vương lực lượng, chậm rãi suy yếu Sơn Đông sĩ tộc nhà giàu có. Sau đó hắn còn mấy lần cảnh cáo hai đứa con trai cùng với mọi người trong nhà, gần đây không muốn bốn phía rêu rao, nhất là cùng Thục Vương có quan hệ, tuyệt đối đừng động. Hắn không tốt nói rõ Thục Vương còn sống, chỉ có thể nói bóng nói gió, kết quả cái này vô liêm sỉ nhi tử, hay là làm ra này bực mình sự việc. Hình công, phòng di ai đứa nhỏ này, sát thực cái kia hung hăng rút một trận. Bản vương còn chưa có chết đâu, thì phải thừa kế bản vương di sản. Hắn là con trai của ngài, cũng không phải bản vương nhi tử, ngài nói hắn kế thừa bản vương di sản, đây không phải làm loạn sao? Thục Vương yên tâm, thần trở về sau, khẳng định hào hào quản giáo. Nhưng hình công tự mình đi một chuyến, là văn bối, thực sự ngại quá, nơi này có hai cân rượu ngon. Phong Huyền Linh trong lòng cảm thán, hay là Thục Vương biết làm việc à, bệ hạ sinh nhi tử quả nhiên so với hắn sinh nhi tử mạnh. Hắn Phong Huyền Linh anh minh cả đời, thì hủy tại đứa con trai này trên thân. Kia thần thì cáo từ trước. Lý Khắc không người cười nói, bản vương đưa tiễn hình công. Hai người đi xuống cầu thang, Lý Khắc đưa mắt nhìn Phong Huyền Linh rời khỏi, và Phong Huyền Linh đi xa, lúc này mới hô, hình công, con trai của ngươi tại bản vương nơi này dừng non nửa tháng, hao phí không nhỏ, bản vương làm buồn bán nhỏ, lúc gần đi, đem sổ sách kết. Phong Huyền Linh quay đầu, ôm quyền nói, nên. Đỗ Cấu đã đem người tới sân trước, hắn nhìn thấy toàn bộ là bùn nhi tử, đi lên chính là một cước, mắng, ngươi tên xuất sinh này, lão phu dặn đi dặn lại, ngươi hay là lập nên di thiên đại họa. Phong Di Ái bị một cước đá ngã lăn, đứng lên nói, cha, cái này không thể trách nhi tử à, nhi tử chỉ là tới nơi này tiêu phí một phen, ai mà biết được Thục Vương hắn đông ta, thì dừng non nửa tháng, hắn muốn ta ra 30 vạn quan. Cái gì? 30 vạn quan? Nhi tử, ngươi ăn là bằng sao? Phong Huyền Linh vậy triệt để ngươi dại, Thục Vương tên vương bắt đàn này, thật đúng là công phu sư tử ngoạm, 30 vạn quan, ngươi làm sao dám mở miệng? 30 vạn quan tiền, liền xem như đếm xem, một người cũng phải đếm vài ngày. Bên cạnh chầm chầm vào Hợi Trư, đội văn nói, hình công, ngươi cũng đừng nghe con trai của ngươi nói bậy bạn, là bọn hắn cùng nhau tiêu phí 30 vạn quan. Trải phẳng tiếp theo, mỗi người cũng liền hơn 1 vạn quan tiền, đây đều là tiền lẻ. Tiểu nhân nghe nói, quý công tử tại Vạn Hoa lâu, vì một hoa khôi, đã từng vùng tiền như rác, một đêm thưởng cô nương kia 3000 quan. Phong Huyền Linh nghe mỗi người cũng liền 1 vạn quan, 1 vạn quan hắn vì đứa con trai này mà chó, vẫn có thể góp được đi ra, chỉ là nghe được nhi tử vì một ca cơ, vung tiền như rác, lửa giận trong lòng thì đi lên. Có thể trong nhà hắn cũng không có nhiều tiền như vậy a. Việc này phải trở về hảo hảo hỏi một chút phu nhân, tiền là nàng trông coi, lẽ nào ngay cả phòng ra bên ngoài làm ăn bên trong lưu thông tiền, cũng cho nghịch tử này tốn. Người tới, đưa hắn mang về. Thời Trư nhắc nhở lần nữa nói, hình công, tiền đừng quên để người mang hộ quay về, thiếu chủ làm là buôn bán nhỏ. Chương 140, tung tán cán bố trọ vặt chương 140, tung tán cán bố trọ vặt Phòng Huyền Linh mang theo Phòng Di Ái đi nha. Đỗ Cấu tiến lên đối với Hợi Trư nói, theo quản gia, đệ đệ ta tiêu phí tiền, đối đãi ta về nhà, cũng làm người ta đưa tới. Ta trước mang theo đệ đệ đi xem lang trung, chân của hắn đoạn mất. Kia tiểu nhân sẽ không tiễn công ra. Về phần hắn công tử của hắn bạn thân, vậy toàn bộ cũng để lại chỗ cũ rồi, cũng ký tên đồng ý, nếu làm lão lại, Thục Vương thế nhưng Diêm Vương sống, hội để bọn hắn hiểu rõ, không trả tiền lại kết cục. Lý Khắc nằm ở trên ghế xích đu, trong lòng rất thích à, không ngờ rằng lại doanh thu 32 vạn sâu, tốc độ xài tiền này, cũng không đổi kịp kiếm tiền tốc độ. Đáng tiếc, tiền này tại hệ thống phán định, đoán chừng nhiều nhất 1000 sâu. Lao Trư, Thủ Phồn đại tướng bây giờ đang làm gì? Lý Thế Dân đã nói rất rõ ràng, Thủ Phồn Tùng Tán cán bố muốn cưới muội muội của hắn, ý là hắn không thể xuất thủ, nhường nhi tử cho quấy nhiễu. Trong lịch sử, Lý Thế Dân cùng thiếu chủ dân tộc Thông gia cũng không phải lần một lần hai, nhưng cũng chỉ có Văn Thành công chúa gả thành công, nhưng Văn Thành công chúa cũng không phải nữ nhi của hắn, mà là người ta Lý Đạo Tông nữ nhi. Ngay tại năm ngoái, Thủ Cấp Hồn, Tiết Diên Đà hai quốc sứ giả đồng thời tiến về đại đường Trường An cầu hôn, Lý Thế Dân cự tuyệt Tiết Duyên nắm, mà đáp Thủ Cấp Hồn. Nhưng là muốn để Thủ Cấp Hồn Phục Duẫn Khả Hãn tự mình đến Trường An, Phục Duẫn Khả Hãn hiểu rõ, đi Trường An chỉ sợ đời này thì trở về không được, quả quyết địa giả bệnh không tới. Không phải sao, này cưới vậy kết không được, còn nhường Lý Thế Dân có giáo huấn Thủ Cấp Hồn bị cớ. Lý Thế Dân căn bản thì không muốn gả nữ nhi, chỉ là vì dụ dỗ Phục Duẫn Khả Hãn giải an. Bây giờ đại đường quốc thái dân an, hướng bên trong văn thần võ tướng tụ tập, lại giải quyết phương Bắc họa lớn đông được quyết, sao có thể còn cần gả nữ nhi duy trì hòa bình. Về phần sau đó đáp ứng Thủ Phồn hôn sự, đem Văn Thành công chúa gả cho Thủ Phồn, sự thật chứng minh, Lý Thế Dân là có nhìn xa trông rộng, đại đường muốn đánh Thủ Phồn, không phải thái hiện thực. Nhìn chung tất cả đường triều, lãnh thổ cũng phóng đại đến nhà của đế quốc cả dập cửa, nhưng này cánh đồng tuyết vẫn như cũ không thể đặt vào đại đường bản đồ. Đây có lẽ là đại đường tiếp nối. Lý Khắc sờ lên cằm, nghĩ trong đầu hắn lịch sử tri thức. Bây giờ Tùng Tán cán bố mới chừng 20 tuổi, nhưng là cao nguyên thượng hiếm có hùng chủ, so với cùng lúc những quốc gia này thủ lĩnh, Lý Thế Dân xếp số 1, như vậy Tùng Tán cán bố có thể thì sắp xếp đệ nhị. Tùng Tán cán bố phụ thân Nam Nhật Tùng Tán, đồng dạng là một vị kiệt xuất nhân vật, hắn đem thổ phồn cùng bộ lạc tổ chức đẩy hướng vương quốc chính quyền. Nhưng lại gặp phải bộ lạc quý tộc cương ngạnh chống cự, cuối cùng bị người hạ độc chết, bộ lạc các quý tộc muốn phân liệt làm theo ý mình, thổ phồn đến bên bờ sinh tử thời khắc. Tại thời khắc mấu chốt này, Tùng Tán cán bố kế vị, hắn mang theo tộc nhân của mình, lập tức bắt đầu bình phản, rất nhanh cao nguyên bên trên bộ lạc thủ lĩnh liền bị Tùng Tán cán bố cho thu phục. Thế là, có lâu dài chính trị ánh mắt hắn, bắt đầu rời đô, đem quốc gia thủ đô rời đến bình nguyên địa khu Lata, Lhasa. Rời đều thành công về sau, hắn liền dẫn các quý tộc quét ngang chư thương, đồng thời trấn an biên cảnh, xác lập chế độ, chế định luật pháp, để người sáng tạo chữ viết, đưa vào Phật giáo. Đồng thời, dựa vào bình nguyên, bọn hắn bắt đầu làm nông, thành lập thành trì, chăn thả không còn là bọn hắn duy nhất nghề chính. Đến giờ này khắc này, có thể nói, cao nguyên bên trên thổ phồn đã là Tùng Tán cán bố một người định đoạt. Lại thêm cao nguyên thượng rộng lượng chiến mã cùng hung hãn chiến sĩ, mơ hồ có đại quốc tình cảnh. Nhưng thổ phồn lúc này cũng không phải là đại đường phiên thuộc quốc, mà là một cùng đại đường bình khởi bình tọa quốc gia. Bất quá, thổ phồn bên cạnh hàng xóm thổ cấp hồn lại là đại đường phiên thuộc quốc. Nhưng cái này phiên thuộc quốc lại không an phận, đơn giản chính là cái cỏ đầu tượng, một hồi hướng thổ phồn lấy lòng, một hồi lại hướng đại đường lấy lòng. Khiến cho thổ phồn cùng đại đường cũng vô cùng không dễ chịu. Nhưng đối với thổ cấp hồn mà nói, hắn càng thêm không dễ chịu, thêm bại hai cái đại quốc trong lúc đó, có trời mới biết ngày đó liền không có. Thổ cấp hồn khả hãn rất rõ ràng, bên cạnh thổ phồn phát triển tấn mãnh, đã thống nhất tất cả cao nguyên, từng ngày địa thì nhìn hắn chằm chằm. Mà đại đường đồng dạng phát triển tấn mãnh, đánh một trận thì tiêu diệt phương Bắc lão đại ca, còn đem lão đại ca cho bắt sống. Đại đường có tương đối rộng lớn thổ địa, nhất là có chiến mã, cưỡng ép một nhóm. Một núi không thể chứa hai hổ, thổ phồn cùng đại đường cuối cùng sẽ có một trận chiến. Nhưng bất kể là ai thua người nào thắng, nhưng hắn thất bại được hội thảm nhất. Mẹ nó, hai bên cũng mắt lom lom nhìn hắn chằm chằm, hắn có thể làm sao? Cuối cùng, Phục Duẫn Khả Hãn thật sự là không có cách, thì hướng đại đường cầu hôn, hy vọng thông qua hôn nhân đến củng cố giữa bọn hắn thân mật quan hệ. Ai biết, thổ phồn không thể vui mừng ý, điều động sứ giả đi sứ thổ cấp hồn. Đối với Tùng Tán cán bố mà nói, trước mắt hình thức, đối với cùng chính tại đang phát triển thổ phồn, là tốt nhất. Một sáng thổ cấp hồn cùng đại đường thông ra, như vậy thổ phồn muốn trực diện đại đường. Thế là Tùng Tán cán bố, đội vàng điều động chính mình đại tướng, tiến về Trường An cầu thân, cũng cùng lúc này, đã thảo một giai binh thổ cấp hồn, lại đánh lén đại đường Lương Châu thành. Lý Khắc cho rằng, thổ cấp hồn đánh lén đại đường Lương Châu thành chuyện này, có thể là Tùng Tán cán bố cái đó đổ con rùa làm. Thổ cấp hồn cùng đại đường thông ra không thành, bên này là Tùng Tán cán bố kết quả mong muốn. Nếu Tùng Tán cán bố năng lực cầu hôn thành công, vậy đối với thổ phồn mà nói, vạn lợi mà không một hại, cầu được đại đường tiền tiến kỹ thuật, vương bước phát triển. Kết quả, thổ phồn, thổ cấp hồn, tiết duyên nắm ba quốc gia sứ thần, tại đại đường Trường An thành ngươi lừa ta gạt một năm lâu, thổ cấp hồn cuối cùng đem tự mình tìm đường chết, chẳng qua thổ cấp hồn cũng thành công địa không có thể làm cho còn lại hai liên minh quốc tế nhân thành công. Trong lịch sử, Lý Thế Dân không có đáp ứng Tùng Tán cán bố cầu hôn, Tùng Tán cán bố đem lửa giận rơi tại thổ cấp hồn trên đầu, phát binh tiến đánh thổ cấp hồn, kỳ thực này đều là mực cớ, Tùng Tán cán bố muốn chiếm lĩnh thổ cấp hồn lãnh thổ cùng dân số mà thôi. Lý Khắc nghĩ trong lịch sử sự kiện, nhỉ nó nói, nếu không, cho Tùng Tán cán bố một cơ hội, nhường hắn trước bạo đánh thổ cấp hồn một trận, và lưỡng bại câu thương, đại đường xuất binh nhặt cái tiện nghi, tiện thể chiếm lĩnh một ít thổ phồn lãnh thổ. Chương 141, thổ phồn đại tướng nhận lầm người. Chương 141, thổ phồn đại tướng nhận lầm người. Bây giờ thiên thượng nhân gian đã đảm nhiệm đối ngoại sứ giả dịch quán công năng. Phiên thuộc quốc hoặc là cái khác cùng đại đường có kết giao quốc gia, bọn hắn điều động quan viên hoặc là sứ thần, tại gặp qua đại đường hoàng đế về sau, liền có thể tự do hoạt động. Bọn hắn có thể cùng trong triều đại quan giao lưu trị quốc kinh nghiệm, cũng được, xâm nhập dân gian lãnh hội phong thổ, thậm chí Lý Thế Dân cũng quy định, nếu không muốn trở về, có thể tại đại đường ăn ra, cưới đại đường nữ tử làm thê, thường trú đại đường. Những thứ này sứ giả trước kia cũng ở tại đối ngoại sứ giả dịch quán, hoàn cảnh nơi đây có thể nói, một lời khó nói hết, đại đa số sứ giả đều là không thiếu tiền chủ, đều sẽ ở tại xa hoa trong khách sạn. Từ theo thiên thượng nhân gian thành lập về sau, đối ngoại sứ giả dịch trạm liền không có, hướng bên trong quy định, đến đường sứ tiết có thể miễn phí vào ở thiên thượng nhân gian, nhưng chỉ năng lực cung cấp cấp thấp nhất, dừng chân cùng cơm canh, nếu như muốn đẳng cấp cao hơn, mình có thể dùng tiền đi tiêu phí. Những thứ này sứ giả cũng điên cuồng, lại có thể miễn phí ở tại thiên thượng nhân gian, đại đường tối hào hoa xa xỉ trong trang viên. Chẳng qua là khi bọn hắn đi vào thiên thượng nhân gian lúc, thì trợn tròn mắt. Mẹ nó bị lừa. Muốn đi vào thiên thượng nhân gian, nhất định phải làm một tấm thẻ VIP, cấp bậc thấp nhất 100 quan. 100 quan bọn hắn đều có thể ở bên ngoài những kia khách sạn ở hơn mấy tháng. Nhưng tất cả mọi người là đến đường sứ giả, riêng phần mình đại biểu cho tổ quốc của mình, há có thể nhường quốc gia khác sứ giả coi thường. Còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu, đó chính là muốn làm việc, phải cùng đại đường đám quan chức giữ gìn mối quan hệ. Sao giữ gìn mối quan hệ? Đơn giản là ăn uống chơi bời. Mà thiên thượng nhân gian chính là chỗ đi tốt nhất. Mời người ta đi địa phương khác, khác nói người ta không muốn, chính là bọn hắn trên mặt mũi cũng có nhìn. Cho nên bọn họ cắn hàm răng, vung tay lên, trực tiếp làm một tấm 1000 sâu thẻ VIP, dù sao trở về có bọn hắn vương đến đáp, sợ cái chim này. Thủ phồn đại tướng Lộc Đông Tán đồng dạng làm một tấm 1000 sâu thẻ VIP. Hắn đã tại Trường An dừng hơn 1 năm, năm trước còn cẩn trọng, là thổ phồn sự nghiệp phân đấu, mặc dù không có có thể vì bọn họ tán phủ cầu hôn thành công, nhưng cũng phá hủy thổ cấp hồn cầu hôn thành công. Đây cũng là đạt đến lần này đi sứ mục đích. Là thổ phồn đại tướng, hắn mỗi ngày vậy học tập đại đường mô hình quản lý, tự thân tới cửa thăm hỏi hoặc là mời trong triều đại quan gia đầy tiểu tụ. Coi như là kiến thức đại đường cường đại cùng giàu có. Chẳng qua chờ đến tiên thượng nhân gian gầy dựng về sau, hay là lật đổ hắn đối với đại đường bên nhau. Từ vào ở thiên thượng nhân gian, hắn đều quên hắn là đến làm gì, có chút vui đến quên cả trời đất. Có thể buổi tối hôm qua, nơi này quản sự nói cho hắn biết, hắn trong thẻ vàng không có tiền, cần muốn tiếp tục nạp tiền hoặc là dọn đi đối ngoại sứ quán. Ở đối ngoại sứ quán mặc dù vậy tại thiên thượng nhân gian, có thể chỗ nào cùng nơi này phục vụ là thiên ngưỡng địa biệt, cũng là mang theo một cái trên trời thế gian tên tuổi, cùng trước đây đối ngoại sứ quán không có gì khác nhau. Lộc Đông Tán vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhường thủ hạ đi nạp tiền, không phải liền là vàng mà sao, là thổ phồn đại tướng, có nhiều vàng bạc. Có thể thuộc hạ nói cho hắn biết, bọn hắn mang tới tiền, đã không sai biệt lắm sử dụng hết. Lộc Đông Tán lúc này mới nhớ tới, hắn ở đây đại đường đã dừng 1 năm lâu, đi vào đại đường đoạn thời gian kia, hắn tự mình đi thăm hỏi trưởng tôn vô kỵ, trái hưu phó sạng, cùng với các lộ quan viên, hao phí không nhỏ. Sau đó bước vào này thiên thượng nhân gian, dường như có lẽ đã nạp tiền nhiều lần. Lộc Đông Tán trợn tròn mắt. Tại đại đường, có tiền làm việc có thể thành công, không có tiền liền phải đi cùng những kia tiểu tạp mao nhóm ở cùng nhau. Thế là không có tiền nạp tiền Lộc Đông Tán, liền bị người mời đến đối ngoại sứ giả ở ngăn cản chỗ. Đối ngoại sứ quán tọa lạc tại thiên thượng nhân gian dừng xe sắt lách, còn cần lấp kín tường vây vây lại, chẳng qua giữ lại một đại môn, thông hướng thiên thượng nhân gian các khu vực. Hai hàng lầu nhỏ hai tầng, có chừng hơn 100 gian phòng ốc, trong phòng toàn bộ là giường ép, cái bàn ngược lại là đầy đủ, ở giữa còn có một cái phòng ăn, cung cấp những người này ăn uống dùng. Lộc Đông Tán ăn quen rồi thì cá, nhìn trước mắt canh loãng mì nước cùng mấy cái bánh nướng, lập tức nộ khí thì đi lên. Hắn là thổ phồn đại tướng, đại đường thì cho hắn ăn bữa này. Lý Thế Dân đây là đang vũ nhục hắn sao? Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngươi nhìn xem nước khác sứ thần nhóm, còn ăn say sương ngon lành, những người này đều là tiêu hết chính mình mang tới bằng bạc, này không tất cả mọi người bắt đầu vượt qua thời gian khổ cực. Lộc Đông Tán thở dài một tiếng, cắn một cái bánh nướng, uống một ngụm nước dùng. Thổ phồn sứ thần Lộc Đông Tán đại tướng là vị kia, vương gia nhà ta cho mời. Đến truyền lời là hợi trư, mọi người cũng chưa từng gặp qua hợi trư, chẳng qua mập mạp này nói chủ nhân nhà hắn là vương gia, có thể chính là vị kia trong triều vương gia. Lý Thế Dân nhi tử bên trong, năng lực gặp mặt ngoại sứ, thì hai người có tư cách, thuộc vương Lý Khác, Việt vương Lý Thái, còn lại tuổi tác cũng quá nhỏ. Trong triều là không cho phép bọn hắn tham chính, nhưng thuộc vương Lý Khắc cũng đã chết, như vậy chỉ có Việt vương Lý Thái. Lộc Đông Tán trong lòng cũng là nghĩ như vậy, hắn mặc dù đến đại đường hơn 1 năm, nhưng chưa bao giờ cùng các hoàng tử kết giao qua, Lý Thế Dân vậy không cho phép hắn cùng hoàng tử cùng thái tử kết giao. Hôm nay ngược lại là một cơ hội. Tại hạ chính là thổ phồn đại tướng Lộc Đông Tán. A, ngươi đi với ta một chuyến, vương gia nhà ta thiết tiến, để ngươi tham gia. Những người còn lại toàn bộ nhìn về phía hợi chưa cùng Lộc Đông Tán. Tất cả mọi người là đến đường sứ người, đại đường hoàng tử làm sao còn đối xử khác biệt? Chư vị đại nhân, vì sao chỉ mời thổ phồn sứ giả, chúng ta cũng là sứ giả a? Hợi chư liếc qua những thứ này chảy gỗ, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị đừng nóng nội, vương gia nhà ta nói, mỗi người đều sẽ đến tiên. Lộc Đông Tán đi theo hợi chư một đường đi vào hiệu ăn tầng cao nhất. Nhìn hào hoa xa xỉ trang trí, cùng với khối đó viên có thể đem người chiếu rất sống động tâm gương, hắn cũng hâm mộ cực kỳ. Nghe nói, nơi này chỉ có bệ hạ cùng thái thượng hoàng năng lực đến, những người còn lại là không có tư cách. Không ngờ rằng hắn Lộc Đông Tán hôm nay cũng có thể mở mang tầm mắt. Bất quá, trong lòng của hắn đồng dạng mang tính cảnh giác, vương gia mời hắn tuyệt đối không phải là ăn cơm uống rượu đơn giản như vậy. Hắn cũng đã được nghe nói Việt vương Lý Thái, người này rất được đường hoàng Lý Thế Dân quen thuộc, với lại thông minh dị thường. Cuối cùng đi tới hiệu ăn tầng cao nhất, đi vào phòng, nơi này hào hoa xa xỉ, trực tiếp rung động Lộc Đông Tán. Đây là cho người ta chỗ ăn cơm sao? Nơi này đây hoàng cung còn muốn hào hoa xa xỉ à? Chẳng qua dù sao cũng là thổ phồn đại tướng, trong lòng của hắn cho dù là rung động, nhất định không thể biểu hiện ra ngoài. Ha ha ha, đại tướng rốt cuộc đã đến, bản vương đợi ngài đã lâu. Mau tới đây, ngồi bên này. Lý Khắc theo bên cửa sổ, cười ha ha, thân thiết đi về phía Lộc Đông Tán. Lộc Đông Tán nhìn xem lên trước mặt thiếu niên, 15-16 tuổi, nhưng biểu hiện ra lại là thành thục. Ngoại thân Lộc Đông Tán, gặp qua Việt vương điện hạ. Hợi chư ở bên cạnh lạnh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, là cái này thổ phồn đại tướng sao? Ngay cả đại đường hoàng tử năng lực nhận lầm, ngài là cố ý đây này, còn là cố ý đây này. Lộc Đông Tán bối rối, ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, không phải Việt vương, vậy vị này đến tuột cùng là ai? Mà mới vừa rồi còn nhiệt tình bốn phía thiếu niên, lập tức đứng bước, sắc mặt đột nhiên thì đen lại. Lộc Đông Tán trong lòng phanh phanh nảy loạn, thầm hận chính mình trước đây vì sao không thăm dò vài vị vương gia tình huống, lần này phiền phức lớn rồi. Cố ý nhận lầm hoàng tử, cái này đại bất kính mũ, lại chụp đến hắn Lộc Đông Tán trên đầu. Chương 142, vi thương hình thức, tại thổ phồn phát triển một chút tuyến. Chương 142, vi thương hình thức, tại thổ phồn phát triển một chút tuyến, mời điện hạ thứ tội. Ngoại thần mới tới đại đường, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngôn ngữ lại không qua thông. Sau một hồi, thiếu niên lần nữa phá lên cười, tiến lên một bước, cầm Lộc Đông Tán tay, cười nói, không ngại không ngại, đại đường bao dung tứ hải bát hoang, phụ hoàng lòng dạ rộng lớn, hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại. Đều nói thừa tướng trong bụng năng lực trong thuyền, bản vương thế nhưng vương gia, đại tướng chỉ là không biết bản vương, người không biết vô tội. Lộc Đông Tán nắm nhìn thiếu niên trước mắt tay, trong lòng treo lấy một trái tim, rốt cục rơi xuống trong lồng ngực. Hắn chân sợ thiếu niên này cho hắn chụp một chụp mũ, chỉ sợ cũng không thể quay về thổ phồn. Đa tạ vương gia thông cảm. Hôm nay bản vương mời ngươi đến, liền muốn cùng ngươi trao đổi một chút, nghe nói đại tướng học thức bên bác, tại thổ phồn đó là số 1, trong lòng sùng bái đến cực điểm. Lộc Đông Tán ngồi xuống, chỉ là cho tới bây giờ, hắn cũng không biết thiếu niên trước mắt này là ai. Lý Khắc nhìn đứng ngồi không yên Lộc Đông Tán, cười nói, bản vương trước tự giới thiệu một phen, đỡ phải đại tướng lần sau lại nhận lầm người. Bản vương chính là thuộc vương Lý Khắc. Đại tướng hẳn nghe nói qua. Cọ. Lộc Đông Tán cọ một tiếng, thì từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ, mẹ nó hôm nay là nhìn thấy quỷ a. Thuộc vương không phải đã chết rồi sao? Làm sao hảo hảo địa đứng ở chỗ này? Lộc Đông Tán hít vào một hơi thật dài, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Ha ha ha, đại tướng đừng hiểu lầm, bản vương chỉ là chết cho người khác nhìn xem, hiện tại những kia xem trò vui người đều đã chết, bản vương còn giả trang cái gì? T. Lộc Đông Tán cuối cùng là nghĩ thông, nguyên lai là đang diễn trò. Nhìn tới đại đường nội bộ cũng không phải bền chắc như thép a. Lộc Đông Tán liền vội vàng không người nói, ngoại thần gặp qua thuộc vương vạn an. Miễn lễ. Bản vương trước kính đại tướng một chén. Hai người uống mấy chén, Lộc Đông Tán uống có chút sắc mặt đỏ lên, hắn thích nhất đại đường này rượu mạnh, nếu thổ phồn cũng có, thật là tốt biết bao. A Lý Khắc cùng Lộc Đông Tán bắt đầu trò chuyện cao nguyên sự việc, hắn phát hiện, thuộc vương đối với cao nguyên hiểu rõ, lại so với hắn cũng thấu triệt. Cái này khiến Lộc Đông Tán theo trong đáy lòng có chút sợ hãi. Đại đường lẽ nào đã hoàn toàn nắm giữ thổ phồn nội bộ tình báo sao? Này cũng không là một chuyện tốt ta. Đại tướng, thổ phồn là cao nguyên bên trên đại quốc, mà ta đại đường trưởng quản tất cả trung nguyên, kinh doanh Hà Tây cùng đại mạc, phụ hoàng bị chư quốc xưng là thiên khả hãn. Đại đường thực lực là rõ như ban ngày, nhưng phụ hoàng nói, đại đường không có xâm lấn nước khác, chiếm lĩnh nước khác lãnh thổ ý nghĩa. Đại tướng nên cũng nhìn thấy, cho dù là đại đường thống hận nhất, người quyết, bản vương phụ hoàng đánh bại bọn hắn, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, còn để bọn hắn vương ở tại Trường An, nhường hắn dưỡng lao, vì hắn dưỡng lao tổng trung. Người quyết hiện tại đều là đại đường con dân. Phụ hoàng còn nói, lần này đại tướng đến cầu hôn, trước đây vì hai quốc hòa bình phát triển, đồng ý cửa hôn sự này, nhường đại đường cùng thổ phồn thân càng thêm thân, có thể làm sao thổ cấp hồn cái này bỏ đầu tưởng, bên ngoài đối với đại đường thân phụ, vụ trộm tận làm chút ít để người phẫn nộ sự việc. Lần này ngài cầu hôn thất bại, chính là cái này thổ cấp hồn dở cho quỷ. Thổ cấp hồn quá ghê tởm. Lộc Đông Tán cũng là cực kỳ đồng ý gật đầu, cái này thổ cấp hồn đúng là quá ghê tởm. Bất quá, đại đường đã xác định, muốn thổ cấp hồn cái này cỏ đầu tường để mắt, lần này tất nhiên muốn diệt bọn hắn. Dám khiêu khích đại đường quyền uy, liền để hắn không làm được phiên thuộc quốc, muốn để bọn hắn giống như người quyết, triệt để biến thành đại đường con dân. Lộc Đông Tán trong lòng bắt đầu hốt hoảng, trước đây đại đường có thể không phải như vậy nói, đại đường điều động đại quân, chỉ là đi giao huấn thổ cấp hồn, về phần diệt quốc, căn bản không có để việc này. Thổ cấp hồn nếu diệt, thổ phồn đem trực diện đại đường uy hiếp, phiền phức lớn rồi. Tiếp theo, Lý Khắc lại là thở dài nói, chỉ là đại đường hiện nay không có năng lực như thế à? Cao nguyên khí hậu rất lạnh, thổ cấp hồn chiến mã cao nguyên lưu lương, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, đại đường đi đánh bọn hắn liền chạy, và đại đường rút quân về triều, bọn hắn lại quay về. Trong triều hiện tại vậy vô cùng đau đầu. Đại tướng, bản vương có một không thành thục đề nghị, không biết có nên nói hay không? Nếu không, thổ phồn xuất binh, thay đại đường giáo huấn một chút cái này nữ tử, đại đường vậy đỡ phải xuất binh. Lộc Đông Tán nhíu mày, hiện tại bắt đầu có chút không tin ra hỏa này. Vừa nay đem đại đường cường đại thổi lên trời, hiện tại đánh một thổ cấp hồn, lại là không hạ được. Lựa gạt quỷ đâu? Bất mãn ngài nói, nếu đại đường thật sự xuất binh, cầm xuống thổ cấp hồn, thổ phồn cùng đại đường làm sao bây giờ? Là đại đường đánh thổ phồn đâu, hay là thổ phồn đánh đại đường đâu? Lý Khắc lại bổ sung một câu. Bản vương cho rằng, thổ cấp hồn tồn tại là trạng thái tốt nhất. Lộc Đông Tán lập tức nói, vương gia lời ấy có lý. Ngoại thần cái này hướng nhà ta tán phổ đi tin, để bọn hắn giao huấn thổ cấp hồn. Lý Khắc kéo lại Lộc Đông Tán, cười nói, bản vương cũng chính là nói một chút, ta đại đường tiểu đệ, há có thể để người khác đánh, trừ phi là người một nhà. Nếu thổ phồn thừa nhận là đại đường viên thuộc quốc, là có thể đánh cái này cỏ đầu tường. Kỳ thực, Tung Tán cán bố đã sớm nghĩ nhận đại đường là lao đại rồi, nghĩ muốn nhờ đại đường nổi dậy, nhưng Lý Thế Dân vậy không phải người ngu, ép căn bản không hề đáp ứng. Hiện tại kiểu nói này, Tung Tán cán bố lập tức liền điều động sứ giả tới trước nhận đại đường là mẫu quốc. Kỳ thực có nhận hay không đến sao cũng được, chủ yếu thổ phồn muốn cùng đại đường thành lập mậu dịch quan hệ. Nhất là bọn hắn nhìn quốc gia khác cùng đại đường thành lập mậu dịch quan hệ về sau, cũng giàu chảy mỡ, mà bọn hắn thổ phồn chỉ có thể theo quốc gia khác giá cao mua sắm đại đường thứ gì đó, mà không thể trực tiếp theo đại đường mua. Chỉ cần nhận mẫu quốc, ngươi nếu là dám đổi ý, đại đường xuất binh thổ phồn, đó chính là lao tử đánh con ruột. Nếu lần này thổ phồn có thể giúp đỡ đại đường đánh thổ cấp hồn, đại đường năng lực thoải mái thu hồi thổ cấp hồn, còn có thể quát lớn thổ phồn, để bọn hắn bồi thường. Đại đường tiểu đệ, ngươi thổ phồn cũng dám đánh. Vương gia, này phiên thuộc quốc vấn đề, ngoại thần không dám làm chủ, chỉ có thể trở về tự mình bẩm báo tán phổ, mới có thể làm ra quyết định. Lý Khắc cười nói, chờ thổ phồn thừa nhận chính mình là phiên thuộc quốc địa vị về sau, liền có thể cùng đại đường thành lập buôn bán bên ngoài giao dịch quan hệ, đây là vẹn toàn đôi bên sự việc, đại tướng mỗi ngày đều có thể uống đến bực này rượu mạnh. A, đúng, không biết tán phổ có hứng thú hay không làm ăn. Lộc Đông Tán hai mắt tỏa sáng, hỏi, dám hỏi vương gia, là cái gì làm ăn? Chính là cái này loại rượu cùng lá trà làm ăn, bản vương tại Lương Châu bên ấy có phần bộ, có thể vì đại tướng liên tục không ngừng địa cung cấp hàng hóa. Đại tướng chỉ cần mở một cái thương đạo, đến Lương Châu, liền có thể đem mỹ tiểu cùng lá trà vận chuyển về cao nguyên các nơi. Khả năng này kiếm nhiều tiền a. Lộc Đông Tán hai mắt phát sáng, chẳng qua hắn cũng biết, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, cười lấy hỏi, dám hỏi thuộc vương, có điều kiện gì?
Kiếm lấy lợi nhuận, chia 28 số sách, bản vương chỉ cần 2 thành.
Tốt, việc này ngoại thần đáp ứng.
Ha ha ha, hợp tác vui vẻ.
Lý Khắc quay người đối với Hợi Trư nói, kể từ hôm nay, đại tướng tất cả ăn uống chơi bời, cùng ghi tạc bản vương chương mục.
Tạ vương gia.
Nhưng mà Lộc Đông Tán không biết là, hắn mấy cái thuộc hạ, đồng dạng bị người mời đi uống rượu, vậy đã đặt thành ngoại ra một hạng càng thêm kiếm tiền làm ăn, hơn nữa là vi thương hình thức cái chủng loại kia làm ăn.
Chương 143, Phật tổ ban cho đại lực hoàn chương 143, Phật tổ ban cho đại lực hoàn hộ tống Lộc Đông Tán đi về Đông Trường An người thổ phiên bên trong, còn có một vị trung niên mập mạp, lớn lên tương đối chơi bẩn, nhưng ở thổ phồn địa vị lại là rất cao. Người này tên là Chắc Tây, tổ tiên vậy cũng đúng một phương thủ lĩnh, trải qua áo cơm không lo thời gian, thủ lĩnh phụ thân còn nói cho hắn việc hôn nhân, nữ nhân cứ gọi Hoa Dễ Sảng, như là tên của nàng, nhìn rất xinh đẹp. Chủ muốn người ta hay là sát vách tộc đàn thủ lĩnh nữ nhi, dê bỏ nhiều cũng đến không hết. Hai bên tộc đàn bàn bạc, chờ hắn cùng Hoa Dễ Sảng thành thân về sau, hai cái tộc đàn không giữ quy tắc cũng, nhường hắn làm tộc quân vương. Tại trên thảo nguyên, nhưng không có trung nguyên địa khu côn sáo, hai người yêu nhau, phụ thân đều đồng ý, kia là có thể cùng một chỗ chơi. Chắc Tây mỗi ngày mang theo Hoa Dễ Sảng, đi bắt ngát trên thảo nguyên chăn thả, cưỡi ngựa, đi săn. Phàm nhân thời gian, qua thành thần tiên quyến lữ, bị vô số người hâm mộ. Động lòng người quá mức thuận lợi, ông trời già rồi sẽ nhìn không được, nhất định phải cho người để mắt. Một ngày nào đó, bọn hắn tộc đàn bị tượng hùng vương quân đội tiến công, một tràng sau đại chiến, bọn hắn dũng sĩ tử vong thảm trọng, Chắc Tây cũng bị đánh thành trọng thương. Tượng hùng vương quốc, thống trị hôm nay ai trong địa khu cùng khác cái một, là cao nguyên thượng tương đối thổ phồn càng cổ lao dân tộc. Tượng hùng vương đem Chắc Tây bắt được trong đại trướng, nói cho hắn biết, tại thảo nguyên, nữ nhân xinh đẹp, chỉ có thể nhường cường giả có, nhường Chắc Tây dâng lên vị hôn thê, sau đó quy thuận tượng hùng. Hắn cận kề cái chết không theo, hắn là người thổ phiên, lệ thuộc vào thổ phồn, tuyệt đối không thể đầu hàng tượng hùng. Có thể nhạc phụ của hắn phản bội hắn, đem vị hôn thê của hắn hiến tặng cho tượng hùng vương, mang theo hai cái bộ lạc, biến thành tượng hùng một bộ phận. Từ đó trở đi, Chắc Tây thì thay đổi, trở nên trầm mặc ít nói, nội tâm tiểu hận, nói cho hắn biết, nhất định phải tiếp tục sống, là chết đi dũng sĩ cùng phụ thân báo thủ. Chờ đợi có một ngày, nhất định lại lần nữa đoạt lại hắn nữ nhân yêu mến. Cứ như vậy, qua thời gian 8 năm, hắn rốt cuộc đã đợi được cơ hội, cường đại, nhân từ cao nguyên hùng chủ Tùng Tán cán bố, hắn thống nhất cao nguyên đông bộ, mang theo đại quân, đến tiến đánh tượng hùng. Hắn không nói hai lời, mang theo các minh đệ của mình, tìm được Tùng Tán cán bố quân đội, chỉ dẫn bọn hắn, lặng yên không một tiếng động thì vây quanh tượng hùng đông đô. Chỉ là nhường hắn không ngờ rằng là, tượng hùng vương là nhuyễn đản, lại sớm điệu thì ra khỏi thành, dâng lên dê bỏ cùng nữ nhân, vui lòng biến thành thổ phồn phiên thuộc quốc. Tượng hùng vương còn đem muội muội của hắn Lý Đồ Man gả cho Tùng Tán cán bố, tượng hùng vương đã trở thành Tùng Tán cán bố đại cứu tử. Chắc Tây vậy cuối cùng gặp được Hoa Dễ Sảng, nhưng giờ phút này Hoa Dễ Sảng đã là ba cái mẹ của đứa bé. Chắc Tây đâm tâm cực kỳ, đau khổ khóc một đêm. Báo thù đã không thể nào, đành phải mang theo tộc nhân của mình, đi theo Tùng Tán cán bố đi tới La Ta. Tùng Tán cán bố biết được Chắc Tây sự việc về sau, nói cho Chắc Tây, La Ta nữ nhân dường như thảo nguyên dê bỏ giống nhau nhiều. Về đến La Ta, Tùng Tán cán bố phần thưởng Chắc Tây 500 nữ nô lệ, còn nhường Chắc Tây biến thành thổ phồn người mang tin tức. Chắc Tây làm sơ còn thật cao hứng, chỉ là theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện thư này sứ chính là cái bán mạng công việc, ra ngoài mấy lần, mỗi một lần cũng đào mệnh trở về. Chẳng những phải không đến ban thưởng, còn bị Tùng Tán cán bố răn dạy hắn bất lực. Mẹ nó bất lực, có bản lĩnh ngươi tự mình đi thử một chút, đánh không lại người ta, thì để cho mình đi đàm phán, năng lực có quả ngon để ăn. Chắc Tây bị cách chức, thu nhập tay không có tới nguyên, trong nhà 500 nữ nô lệ gào khóc đòi ăn, chỉ có thể mặt dày mày dạn đi tộc đàn đi mượn lương thực cùng dê bò. Cuộc sống như vậy đi qua một hàn đông, thật là qua đủ rồi. Sau đó hắn nghe nói Tùng Tán cán bố phải hướng đại đường cầu hôn, điều động đại tướng Lộc Đông Tán tiến về đại đường. Thế là hắn chủ động đi yêu cầu, muốn đi theo Lộc Đông Tán tiến về Đông thổ đại đường, là tán phủ cầu hôn. Không ngờ rằng Tùng Tán cán bố lại đồng ý đi vào đại đường mấy ngày này, thật là thái tiêu giao khoái hoạt, hắn đều không muốn hồi kia cao nguyên. Chỗ nào chỉ có 500 cái tuổi già sức yếu lao nô lệ, còn muốn hắn nuôi sống. Mà ở này đại đường, hắn quả thực vượt qua thần tiên thời gian, muốn hắn tiếp qua hồi nghèo khổ thời gian, hắn không làm được. Chắc Tây, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, làm ăn này kiếm bộn không lỗ. Tư Hoài Cẩn ngồi ở Chắc Tây trước mặt, trong tay vướt vướt hai viên thuốc viên, tiếp lấy hắn há mồm thì ăn một quả, ăn hắn mặt mũi tràn đầy hoài niệm, nhắm mắt lại, thưởng thụ cực kỳ. Chắc Tây nhíu mày, hỏi, đây thật là Phật tổ bàn cho thần dược, an lực lớn vô cùng, bách bệnh không sinh, chờ chết sau còn có thể đi Tây Thiên cực kỳ thế giới hưởng phúc. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Mỗi ngày một quả, ăn được 3 năm, liền có thể công đức viên mãn, Phật tổ hội ban thưởng thần lực. Ô meo mễ mà đói a nha. Tư Hoài Cẩn hướng phía cái bàn nặng nề trụ một trường, cái bàn trong nháy mắt sập trên mặt đất. Chắc Tây bị giật mình, vội vàng đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Tư Hoài Cẩn. Tư Hoài Cẩn lại đứng lên, cười nói, đem chảo dầu bưng lên, tại hạ là Chắc Tây sứ giả phơi bày một ít Phật tổ ban cho thành tín tín đồ lực lượng. Một ngụm đun sôi chảo dầu, bị hai người đã bưng lên, Tư Hoài Cẩn niệm một hồi bí pháp, trong nháy mắt đem tay vươn vào sôi chảo chảo dầu, cầm ra đến một khối đá. Chắc Tây sợ ngây người, đứng ở một bên, hai mắt trừng thẳng, lặng lặng nhìn Tư Hoài Cẩn. Đại đường quả nhiên không đơn giản, lại có thể khiến cho Phật tổ ban cho thần lực. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Ngồi bên cạnh lão thiền sư Huệ Nhân cuối cùng nói chuyện, cười nói, thí chủ, ngã Phật có phải không hội gạt người? Đây quả thật là Phật tổ ban cho thành kính tín đồ thuốc viên. Không muốn 9999, không muốn 999, một khỏa chỉ cần 99 văn tiền. 99 văn tiền,
ngươi không mua được phòng, không mua được địa, nhưng lại có thể được đến Phật tổ ban cho thần lực, ăn một khỏa bách bệnh không sinh, ăn 10 khỏa, lực lớn vô cùng, ăn 3 năm liền có thể được đến như thế thần lực. Chắc đây nhìn vị này từ mặt mày thiện hòa thượng bình thường là sẽ không gạt người. Với lại hắn tận mắt nhìn thấy, người trước mắt này có Phật tổ ban cho thần lực, nhìn tới viên thuốc này thật là Phật tổ ban cho. 99 văn tiền, có thể mua sắm một khỏa, ăn được 3 năm, vậy muốn không bao nhiêu tiền à, mấy cái bánh vàng sự việc mà thôi. Tư Hoài Cẩn cười nói, ta bên này cung cấp hàng hóa, ngươi chỉ cần điều động người tại biên giới đến thu, về phần ngươi đang thổ phồn một khỏa bán bao nhiêu, ta bên này là bất kể, lợi toàn bộ về ngươi. Bảo đảm chát tây sứ giả năng lực kiếm đầy buồn đầy bát, không tới 3 năm, ngài liền có thể trở thành thổ phồn tối người có tiền, đến lúc đó, ngài đều có thể đến đại đường Trường An định cư. Trong tay có tiền, vậy liền hồi có quyền thì hồi có người thay ngươi đem sức lực phục vụ. Chát tây hít vào một hơi thật dài, nhớ tới những năm này lạc phách đời sống, trong lòng quyết tâm, làm ăn này, hắn làm. Làm ăn này, ta chát tây tiếp. Tốt. Hợp tác vui vẻ. Tư Hoài Cẩn lập tức cùng chát tây đến cái ôm. Tiếp lấy thì gọi tới xinh đẹp nhất ca cơ trợ hứng, lấy ra tốt nhất mỹ tiểu, tại trên thực rượu, Tư Hoài Cẩn nói làm sao làm ăn, như thế nào mới có thể đem làm ăn làm lớn. Tự nhiên là nhường chát tây phát triển một chút tuyến, nhưng chát tây không thể đem thuốc viên giá cả xây dựng quá cao, muốn nhường người phía dưới đều chiếm được lợi nhuận, nhất là nhường những quý tộc kia cũng muốn lấy được lợi nhuận. Như thế mới có thể làm đại tố mạnh, đến lúc đó cho dù là có mắt hồng cái này buôn bán người, vậy cũng cầm chát tây không có cách, trừ phi hắn muốn cùng toàn bộ giới quý tộc vừa được lợi ích tác phẩm đúng. Chát tây cũng là người thông minh, lập tức liền nghĩ đến biện pháp này chỗ lợi hại, hắn là không có người có quyền thế, kiếm tiền không nhất định năng lực báo ở, nhưng nếu họ Ferlin đều là quý tộc, vậy mình thì có người bảo vệ. Rốt cuộc chỉ có hắn có thể cầm tới nguồn cung cấp, với lại hắn đem lớn nhất lợi nhuận đều nhường cho họ Ferlin quý tộc đầu lĩnh nhóm. Nhưng ta có yêu cầu, giao dịch lúc nhất định phải là vàng bạc. Kia không có vấn đề. Tư Hoài Cẩn bên này cuối cùng giải quyết chát tây, đồng thời còn cho chát tây một cái dương bánh vàng, liền xem như chát tây tại thổ phồn phát triển tiền vốn, rốt cuộc chát tây một nghèo hai trắng, nhận người cũng chiêu không đến. Có số tiền này, hắn liền có thể thuê đến một nhóm tư binh, bảo đảm sản phẩm an toàn vận chuyển đến La Tá Thành. Chương 144, 3 năm sau, Tùng Tán cán bố biết khóc chết tại trên cao nguyên. Chương 144, 3 năm sau, Tùng Tán cán bố biết khóc chết tại trên cao nguyên. Tư Hoài Cẩn cùng Huệ Nhân lão thiền sư rời đi kia xa hoa quán rượu, chỉ để lại chát tây còn đang ở phiên Vân Phúc Vũ. Lão thiền sư đi ra ngoài thì cảm thán một tiếng, hôm nay lão nạp làm việc trái với lương tâm, chết rồi chỉ sợ muốn xuống địa ngục a. Ngã Phật từ bi, ngã Phật từ bi. Lão nạp là bị buộc. Lão thiền sư, ngài thầm thì cái gì bóp, đây là tạo phúc cho thổ phồn mất tính, để bọn hắn có một ký thác tinh thần được rồi. Tiếp lấy hắn lại ăn một khỏa viên thuốc đại lực, cười nói, cái đồ chơi này còn ăn ngon thật, ăn xong dạ dày cũng tốt hơn nhiều. Thiếu chủ thật là nhân tài, ngay cả bực này phương pháp cũng có thể nghĩ ra được. Ha ha ha, 3 năm sau, Tùng Tán cán bố chỉ sợ muốn khóc chết tại trên cao nguyên. Lão thiền sư vậy ăn một khỏa, hiếu kỳ hỏi, thứ này là vật gì làm thành? Quả mận bắc cùng kẹo. Lão thiền sư bi phân hô, nghiệp chứng a. Vật kia khắp nơi đều có, tại nông gia đều là cho heo ăn, ngươi làm ra như vậy một viên nhỏ, lại muốn bán 99 văn tiền. A Di Đà Phật, thiện hai, thứ này cầm tới thổ phồn, lại không biết bán được cỡ nào giá trên trời. Thục Vương a Thục Vương, hay là ngài sẽ nghiệp chướng, ngài thường xuyên nói, lão nạp giỏi về dạy tiền công đức, lão nạp mặc cảm a. Tư Hoài Cẩn nhìn thoáng qua lão thiền sư, cười một tiếng, lão gia hỏa, ngài thì thành thành thật thật là ta thiếu chủ làm công đi, nếu là dám có hai lòng, ngươi cũng không biết Phật tổ khi nào mang ngươi hồi Tây Thiên. Lý Khắc vậy lắc lư xong rồi Lộc Đông Tán, Lộc Đông Tán vui mừng đáp ứng, một bình rượu mạnh một lượng vàng, Thục Vương cung cấp rượu mạnh, Lộc Đông Tán tại thổ phồn bán, lấy được lợi nhuận, chia 3-7 thành, Thục Vương chỉ cầm 3 thành. Cái này Lộc Đông Tán cũng sướng đến phát rồi. Lần này về đến cao nguyên, chẳng những có uống rượu, còn có thể là cao nguyên quý tộc mang đến phúc lợi. Thổ phồn cao hàn, có bực này rượu mạnh, mùa đông là được qua rất nhiều. Lại thêm lá trà, kia thổ phồn quý tộc đời sống, đem sẽ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà hắn Lộc Đông Tán, đều sẽ kiếm đầy bồn đầy bát. Lầu 2 trong văn phòng. Thành sao? Tư Hoài Cẩn cười nói, hì hì hì, thiếu chủ, xong rồi. Thiếu chủ chiêu này quá độc ác, 3 năm sau, Tùng Tán cán bố biết khóc chết tại trên cao nguyên. Lý Khắc lại là lắc đầu, chớ coi thường Tùng Tán cán bố, hắn chỉ có 20 tuổi, lại là mang người diệt vô số bộ tộc, khống chế tất cả cao nguyên, còn nhường tượng hùng biến thành tiểu đệ của hắn, người này không thể khinh thường. Bản vương ra cái này tổn hại chiêu, chỉ là vì dễ một khoản tiền, cái khác không nghĩ nhiều. Bất quá, chiêu này lại là có thể kéo lại thổ phồn phát triển, nhường thổ phồn các quý tộc nghiền ép tầng dưới chót dân du mục, đồng thời dân du mục vô tâm chăn thả, chỉ muốn nắm giữ thần lực, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, khi đó đại đường nên thống nhất tất cả Tây vực. Tiếp theo, Lý Khắc nghiêm túc đối với Tư Hoài Cẩn cảnh cáo nói, phương pháp kia giữ bí mật, nghìn vạn lần không thể nói cho bất luận kẻ nào, cũng không thể tại đại đường sử dụng, nếu ai dám làm bực này mất hết tính người công việc, bản vương giết chết hắn. Tư Hoài Cẩn. Ngày thứ hai, Lộc Đông Tán liền mang theo người, tạm biệt Lý Thế Dân, chuẩn bị trở về thổ phồn phục mệnh đi. Lý Thế Dân vậy đồng ý, đồng thời còn ban thưởng Lộc Đông Tán lụa là gấm vóc cùng với chân quý ly pha lê. Lại ban thưởng dùng thủy tinh điêu khắc thành một con cao nguyên hùng lưng, nhường Lộc Đông Tán mang cho Tùng Tán cán bố, nói lần này mặc dù không có thể trở thành quan hệ thông gia, nhưng hy vọng hai quốc lâu dài chung sống hòa bình, cộng đồng phát triển. Lộc Đông Tán nhìn này ban thưởng, quỳ trên mặt đất cảm ơn qua Lý Thế Dân. Thục Vương tự mình tiễn Lộc Đông Tán cùng chát tây ra Tây Thành môn, đồng thời phái kỵ binh, một đường hộ tống đến thổ phồn cùng đại đường biên giới. Chắc Tây cũng không có đưa hắn cùng Tư Hoài Cẩn ở giữa bí mật nói cho bất luận kẻ nào, mà Lộc Đông Tán lại là nói cho Chắc Tây, hắn muốn phát tài, hắn muốn tại thổ phồn bán rượu mạnh cùng lá trà, đại đường thuộc vương người sẽ đem rượu mạnh cùng lá trà đưa đến biên giới. Chắc Tây chúc mừng Lộc Đông Tán, đồng thời xin thể hiệu trung Lộc Đông Tán, muốn vì Lộc Đông Tán vận chuyển rượu mạnh cùng lá trà. Lộc Đông Tán cũng biết, hắn là thổ phồn đại tướng, bên ngoài đi làm ăn sẽ bị tán phổ thu thập, mà Chắc Tây người này chính dễ dàng làm hắn người đại diện. Chắc Tây, từ nay về sau, có ta Lộc Đông Tán một bụng thịt, tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi một bụng suốt, đi theo lão phu hảo hảo làm. Cảm tạ tôn kính đại tướng, ngài tương lai khẳng định sẽ trở thành đây tán phổ càng thêm người giàu có. Hai người qua lại thổi phồng, thì bước lên về nước lộ trình. Lý Khắc đi vào hoàng cung, thấy vậy Lý Thế Dân đem việc này cho Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân ngồi ở bàn trà trước, nhìn nhi tử, thật lâu không nói gì. Nếu này chuyện phát sinh tại đại đường sẽ phá hủy. Giết người không thấy máu phương pháp, mê hoặc người cầm trong tay tiền toàn bộ tiêu hết, mua sắm kia hư vô đại lực hoàn, tướng sĩ vô tâm thủ quốc, tướng quân vô tâm luyện binh, quan viên vô tâm triều chính, bách tính vô tâm trồng trọt, đều vì một khóa đại lực hoàn. Hơn nữa còn là từ trên xuống dưới, vừa được lợi ích nhìn chính là những quý tộc kia, hơn nữa là tất cả quý tộc, hắn Lý Thế Dân liền xem như muốn ngăn chặn, vậy không có cách nào, những người kia tổng hội trong bóng tối tiến hành giao dịch. Tên điên. Này nhi tử quả thực là tên điên. Cũng may hắn là chấm nhi tử, là đại đường hoàng tử. Này nếu là địch quốc người, hắn cũng nghĩ hiện tại một đao chặt, đỡ phải ngày sau hại người. Bực này phương pháp tuyệt đối không thể tại đại đường xuất hiện. Nhi thần sớm đã phân phó, chỉ ở thổ phồn cảnh nội vận hành, tiêu hao thổ phồn. Lý Thế Dân thở phào nhẹ nhõm, đi tới Lý Khắc bên cạnh, sờ lên Lý Khắc đầu, cười nói, ngươi đầu này đến tột cùng là thế nào lớn lên? Lý Khắc, nếu không, nhi thần mở ra phụ hoàng xem xét. Lý Thế Dân, thật lâu sau, Lý Thế Dân còn nói thêm, ngươi gần đây ra ngoài, tốt nhất bên cạnh mang người, vũ tính thất vọng biết được Trịnh thị diệt tộc về sau, đã bắt đầu điên cuồng. Mà Trịnh thị ẩn tàng ám tử, đã giết một nhóm, nhưng còn có thật nhiều người. Nhi thần hiểu rõ. Chương 145, Vạn Quý phi chương 145, Vạn Quý phi Lý Khắc tạm biệt phụ hoàng hắn, tiến đến Đại An cung bái kiến Thái thượng hoàng, đến trong cung một chuyến không dễ dàng, đi hoàng gia ra bên ấy đi dạo cũng tốt. Đại An cung. Lý Uyên chính chồng mông lên, Vạn Quý phi cầm ngọc như ý, ngay tại vì Lý Uyên gãi ngứa. Lại hướng lên một chút, đúng, đúng, chính là cái chỗ kia. Ừm. Dễ chịu. Vạn Quý phi cười nói, bệ hạ, đứng đắn một chút được không? Người này thanh âm gì? Lý Uyên quay người, phóng hạ y phục nói, chấm ở đâu không đứng đắn, chủ yếu là ngươi vẫn có thể tìm tới chấm ngứa một chút chỗ, lao hắc lao ra hoặc kia, chấm nói hồi lâu, hắn cũng không tìm tới chỗ. Vạn Quý phi cười nói, vậy sau này ngài đi tới chỗ nào, thần thiếp cũng theo tới chỗ đó, ngươi băng hà, thần thiếp cũng sẽ cùng ngài mà đi. Lý Uyên trừng thẳng con mắt, nói bậy, chấm già rồi, chết thì đã chết, ngươi mới hơn 40 tuổi, còn có bao lớn 5 tháng muốn sống. Ta nhi tử mặc dù không có sớm, nhưng thế dân đối với ngài lại là làm thân sinh mẫu thân, mấy cái cháu trai cũng đều rất hiếu thuận ngươi. Vạn Quý phi trong nháy mắt thì tâm tình cũng tốt, chậm rãi đi qua một bên, ngồi trên ghế, trong đầu lần nữa hiện lên nhi tử thân ảnh. Lý Uyên thở dài, hắn hiểu rõ, Vạn phi hôm nay đến là có ý gì, ngày mai là con của hắn Lý Chí Vân ngày rỗ. Làm chấm chưa nói. Vậy hạ, ngày mai chính là con của chúng ta ngày rỗ, thần thiếp muốn tự mình đi xem. Lý Uyên tiến lên, kéo Vạn Quý phi tay, nói ra, ngày mai, chấm cùng đi với người, ta ở chỗ này trong cung chờ đợi 9 cái năm tháng, cũng nên ra đi vòng vòng, xem xét các con. Vậy hạ. Vạn Quý phi trong nháy mắt thì ngạnh ngâm điệu nói không ra lời. Lý Chí Vân là Lý Uyên lão ngũ, là Lý Uyên cùng Vạn Quý phi nhi tử, làm năm Lý Uyên tại Thái Nguyên kỵ binh lúc, Lý Chí Vân mới 14 tuổi, đi theo Lý Kiến Thành từ tại Hà Đông. Lý Chí Vân từ nhỏ thông minh, sau khi lớn lên giỏi về bắn cung, giỏi về thư pháp, am hiểu kỳ nghệ, nhìn tuấn tú lịch sự, văn võ song toàn. Khởi nghĩa về sau, Lý Kiến Thành mang theo thân đệ đệ Lý Nguyên cắt trốn về Thái Nguyên, đem lão ngũ Lý Chí Vân cho nhét vào Hà Đông, sau đó bị triều tùy quan lại bắt lấy, áp giải Trường An, sau đó bị triều tùy hình bộ thượng thư Âm Thế Sư sát hại, hưởng thọ 14 tuổi. Từ đó trở đi, Vạn Quý phi đối với Lý Kiến Thành thì hận đấu, vì Lý Kiến Thành thái ích kỷ, mang theo thân đệ đệ chạy, lại là đem con trai của nàng lưu tại Hà Đông làm tấm mục. Và đại đường thành lập về sau, võ đức năm đầu, Lý Uyên thì truy phong Lý Chí Vân là sở vương, cũng tại võ đức 3 năm, Lý Thế Dân đem chính mình con thứ hai Lý Quan nhận làm con thừa tự cho Lý Chí Vân, do Vạn Quý phi nuôi sống. Chỉ là đáng tiếc, Vạn Quý phi không có cái đó mệnh, Lý Quan vậy sớm qua đời. Lý Thế Dân đem nhi tử nhận làm con thừa tự cho Lý Chí Vân, mặc dù sớm qua đời, nhưng điều này cũng làm cho Vạn Quý phi vô cùng cảm kích, đối với Lý Thế Dân rất tốt. Tại Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành tranh đoạt trên vương vị, nàng là hướng về Lý Thế Dân. Tự nhiên, tại biến Huyền Vũ môn bên trong, Vạn Quý phi khẳng định giúp đỡ qua Lý Thế Dân, nếu không Lý Thế Dân tại về sau, tuyệt đối không thể năng lực lại đặt Lý Thế cũng nhi tử Lý Linh Quy nhận làm con thừa tự cho Lý Chí Vân. Với lại tại Trinh Quán những trong năm này, Lý Thế Dân đối với Vạn Quý phi mười phần tôn kính, xem như mẹ ruột của mình hiếu thuận. Mà Vạn Quý phi cũng là duy nhất năng lực lưu tại Lý Uyên bên người phi tử. Một thẳng xứng đến Lý Uyên băng hà, Lý Uyên băng hà về sau, Vạn Quý phi qua đời, đồng dạng là trừ ra Lý Uyên chính thê bên ngoài, duy nhất chôn cùng Lý Uyên phi tử. A ông, Tôn Nhi đến xem ngài. Ừm. Tôn Nhi gặp qua tổ mẫu. Lý Khắc lớn tiếng hô hào thì vào cung điện, không ngờ rằng mới vừa đi vào, liền thấy Lý Uyên lôi kéo Vạn Quý phi tay, Vạn Quý phi hai mắt đấm lệ ngồi trên ghế cho Lý Uyên để mắt. Vạn Quý phi thấy đến Lý Khắc, vội vàng rút tay trở về, đứng lên cười nói, Khắc Nhi đến rồi à? Ừm, tổ mẫu, Khắc Nhi tới xem một chút các ngài. Lý Uyên liếc qua Lý Khắc, hỏi, ngươi chẳng lẽ lại gặp rắc rối?
Lý Khác,
a ông, Tôn Nhi ở trong mắt ngài chính là gặp rắc rối tình.
Vạn Quý Phi nhìn Lý Khác, nhưng trong lòng thì nỉ nó nói, làm năm chí nói qua đời lúc, chính là lớn nhỏ như vậy.
Nhìn Lý Khác, vừa thương tâm lên.
Lý Huyên quá khứ vô vô Vạn Quý Phi, khuyên nhủ, đừng khóc, khóc chấm trong lòng cũng bực bội.
Vạn Quý Phi trong lòng cái này khí a, ngươi này đang khuyên ủi thần thiếp sao?
Chẳng qua hắn cũng đã quen, Lý Huyên thì này đức hạnh, ngoài miệng cũng không lưu đức, kỳ thực tâm địa là mềm nhất.
Lão gia hỏa này cũng không chịu nổi a, mặc dù nhi tử nhiều, nhưng lại một lời khó nói hết.
Lý Huyên nhìn Lý Khác nói ra, đã ngươi đến, a ông vừa vặn có một việc, cần ngươi đi làm một chút.
Lý Khác nhíu mày, nhìn Vạn Quý Phi cùng Lý Huyên bộ dáng, tựa hồ là vừa nãy khóc qua, vì sao khóc, hắn vậy đoán được.
Có thể cũng là bởi vì hắn chú Vương Lý Chí Vân sự việc, vừa nãy hắn nghe phụ hoàng nói, nhờ Vương Đức chuẩn bị một ít tế phẩm, đưa đến Lý Chí Vân lăng mộ đi.
A ông xin phân phó, Tôn Nhi nhất định làm tốt.
Lý Huyên nhìn phía xa hồi lâu, rồi mới lên tiếng, ngày mai là ngươi sở vương ngày rỗ, ngươi đi chuẩn bị một chút, a ông muốn cùng ngươi tổ mẫu cùng đi xem nhìn xem.
Lý Khác gật đầu, không người nói, mời a ông cùng tổ mẫu yên tâm, việc này Tôn Nhi đã tại chuẩn bị, chẳng qua không ngờ rằng các ngài cũng muốn đi.
Vạn Quý Phi vội vàng nhìn phía Lý Khác, tối rồi nói ra, Khác Nhi, tổ mẫu.
Tổ mẫu, ngài cũng đừng thương cảm, cơ thể quan trọng, tất cả có Tôn Nhi tại, ta Lý Khác là a ông Tôn Nhi, lẽ nào thực sự không phải ngài thân Tôn Nhi sao?
Ngài cùng a ông hảo hảo mà còn sống, về sau Tôn Nhi ở đâu, mang theo các ngươi đi nơi nào? Nửa đời trước không có công việc tốt, còn lại những năm này để các ngươi vui vui sướng sướng.
Vạn Quý Phi nhìn thoáng qua Lý Uyên, Lý Uyên đi về phía Vạn Quý Phi, kéo lại Vạn Quý Phi tay, nói ra, ngươi liền nghe thật lớn Tôn.
Lý Khác thấy lão phu lão thê tay cầm tay, lập tức liền tức thời không người nói, Tôn Nhi cáo lui trước.
Cút đi.
Lý Khác theo Vương cung ra đây, liền đi thiên thượng nhân gian, phân phó hỡi trừ, chuẩn bị ngày mai đi sở Vương lăng mộ tế tự dùng thứ gì đó, lại để cho tị xà làm thật an toàn phòng hộ.
Trình Thị lưu lại Dương Nghiệt, đã đi cùng, bọn hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì hành thích cơ hội. Lỡ như đối với Lý Uyên cùng Vạn Quý Phi ra tay, vậy thì phiền toái.
Tị xà không người nhận mệnh lệnh, chẳng qua lại là nói ra, thiếu chủ, chúng ta người đã thay thế Lý Thứ thống lĩnh người, chúng ta người chuyển đến tin tức, nói là Trịnh Thị Trịnh Quan Chết mang theo Trịnh Thị cựu tộc trưởng, theo Trường An thành chạy đi về sau, trực tiếp đi Tây Bắc mà đi, hiện nay đi Thuần Hóa huyện.
Lý Khác nhíu mày, bọn hắn đi Thuần Hóa huyện làm gì?
Thuần Hóa huyện ở vào Trường An góc Tây Bắc, là từ Trường An thông đi Tây Bắc ngắn nhất con đường, làm năm hiệt lợi khả hãn mang theo mấy chục vạn đại quân xuôi nam, đi chính là con đường này. Sau đó Lý Thế Dân Thuần Hoa huyện liền trở thành quân sự trọng trấn, ở chỗ này trú đóng hơn một vạn người, trấn thủ nhìn Trường An góc Tây Bắc. Chẳng lẽ nói, Trịnh Thị còn có đại nhân vật giấu ở quân coi giữ bên trong? Thuần Hóa quan thủ đem hiện tại là người phương nào? Hán bộ hạ lại là người phương nào?
Thủ tướng Lý Đạo Trung, lúc đây Lý Thị con cháu, tuổi nhỏ tổng quân, đi theo Thái Thượng Hoàng tại Thái Nguyên khởi binh, từng đi theo bệ hạ Nam Trinh trong trận chiến, phó tướng là Trình Quán năm đầu cất nhắc, cũng là bệ hạ tâm phúc. Chẳng qua tham quân lại là Triệu quận Lý Thị người, người này tên là Lý Nhân. Để ngươi thời khắc chầm chầm vào cái này gọi Lý Nhân người, bản vương hoài nghi hắn chính là Trịnh Thị Dương Nghiệt.
Lý Khác nhẹ nhàng thở ra, một tham quân ngược lại là không nổi lên được cái gì sóng lừa tới. Chẳng qua liền sợ người này tại uy vọng của quân trung quá cao, mà thủ tướng Lý Đạo Trung cùng phó tướng chủ quan bị người cho khống chế, vậy thì phiền toái. Hiện tại Trịnh Thị là chó cùng rất dậu, chuyện gì đều có thể làm được.
Để người đem việc này bẩm báo phụ hoàng.
Trịnh Thị lao bắt đầu, không có phản ứng sao?
Tị Sa nói, không có, hắn một mực kia lão trạch ở đây, còn tưởng rằng Trịnh Quan Chết thật sự chạy đi.
Đem người của chúng ta rút đi, nhường Yến Vân bắt đi chầm chậm vào là được.
Chương 146, Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim chuẩn bị đoạt ra Trương Thu danh ngạch, 1, chương 146, Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim chuẩn bị đoạt ra Trương Thu danh ngạch, 1, Thục Vương tại Trường An thành nên ngang địa hoạt động, thu thập Lỗ Vương Lý Nguyên Sương cùng với đi theo Lý Nguyên Sương tới một đám vân quý tử đệ. Sau đó lại rút Đỗ Hà cùng với phòng Di Ái, còn nhường phòng Huyền Linh tự mình đi lấy người. Thục Vương còn sống thông tin, như là mọc ra cánh, thời gian một ngày, tất cả Trường An thành vân quý giới thì chuyển khắp. Có người hoan hỉ có người buồn. Đi theo Lỗ Vương Lý Nguyên Sương chơi đám người kia, sau khi về đến nhà, người trong nhà lập tức liền phái người đưa tới tiền. Mà còn lại người, tại thiên thượng nhân gian tiêu phí, thiếu tiền, vốn là không có ý định trả, nhưng nghe nói Thục Vương căn bản thì không chết, còn sống rất thoải mái, trong đêm thì phái người đem sổ sách cho kết. Bọn hắn những thứ này tiểu vân quý, có thể không thể trêu vào Thục Vương cái đó Diêm Vương sống, lỡ như bị để mắt tới, cửa nát nhà tan đều là nhẹ.
Không tin ngươi nhìn một cái trưởng tôn vô kỵ nhà.
Đây chính là đại đường lớn nhất vân quý, đồng dạng là tập đoàn quan lũng người dẫn đầu, hay là hoàng thân quốc thích à, bây giờ bi thảm thành dạng gì. Mà bọn hắn chỉ là thấp cổ bé họ vân quý, dựa vào tổ tiên ban cho sống qua ngày tiểu vân quý mà thôi. Bỏ đá xuống giếng bọn hắn thạo, nhưng cùng Thục Vương mặt đối mặt, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám. Chủ yếu là Thục Vương giả chết đêm hôm đó, Thục Vương mang người trực tiếp tàn sát trưởng tôn phủ, quá kinh khủng, quả thực không phải người. Với lại Bình Dương Trịnh Thị bị diệt tộc, trong đó chỉ sợ vẫn là cùng Thục Vương có quan hệ.
Trình Giảo Kim nhận được tin tức trước tiên, liền đi tới Tần Quỳnh phụ thượng, Tần Quỳnh đồng dạng cũng đã nhận được thông tin, dù sao những thứ này vần quý trong lúc đó đều là tương thông.
Ha ha ha. Đại ca, Thục Vương không chết. Việc này chắc chắn 100 phu nhân ta nhà một người cháu, đi theo Lô Vương đi lêu lổng. Tại thiên thượng nhân gian áo, trực tiếp bị Thục Vương chặn trong phòng, kém chút cả chết rồi. Ta cháu kia ra 8.000 sâu, việc này mới coi như thôi, thế nhưng gặp vận rủi lớn.
Tần Quỳnh sắc mặt hồng nhuận, ngồi trên ghế vẻ mặt bình tĩnh địa uống trà, hắn tự nhiên cũng đã nhận được thông tin.
Thục Vương còn sống, vui vẻ nhất không ai qua được hắn. Bởi vì hắn đem thực hiện nhân sinh giá trị lý tưởng, toàn bộ ký thác tại trên người thủ vương. Hắn năm nay mới 43 tuổi, coi như là trung nhân, ở độ tuổi này, chính là ra sức vì nước, chinh chiến xa trường, mở rộng đất đai biên giới thời gian. Đáng tiếc trước kia hắn bệnh cũ quân thân, không cách nào trên chiến trường, bỏ qua diệt đột quyết chi chiến. Sau đó thuộc vương cứu văn hắn, nhường hắn trùng hoạch mới sinh mệnh, đáng tiếc thuộc vương lại là qua đời, chuyện này với hắn đả kích rất lớn, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì hắn năng lực nhìn ra, thuộc vương có mở mở cương thổ hùng tâm. Không có thuộc vương, cho dù là chiến trường kia vô địch Tần Quỳnh lại hồi đến, Lý Thế Dân cũng sẽ không trọng dụng hắn, không vì cái gì khác, làm năm biến huyền vũ môn, hắn không có đứng đội bệ hạ. Mà thuộc vương còn sống, tình huống lại khác biệt. Thuộc vương là một tuần túy người, hay là một giỏi về sử dụng tất cả tài nguyên người, hắn tuyệt đối sẽ không đưa hắn cái này dũng mãnh vô địch người nhét vào trường an dưỡng lao. Biết tiết, thuộc vương còn sống là chuyện tốt, nhưng trong đó một sự tình, lại là người ta không nghĩ ra, chúng ta hiện tại cùng đi gặp Lỗ Mũi Châu. Lỗ Mũi Châu khẳng định hiểu rõ hắn phía sau sự việc, nếu thời cơ chín muồi, chúng ta là có thể bắt đầu đoạt ra Trương Thu danh ngạch. Trình Giảo Kim nghe nói muốn cướp xuất Trinh danh ngạch, lập tức hai mắt phát sáng. Hắn bây giờ trong nhà rất nghèo, thịt bò không ăn nổi, hiện tại liền muốn đi thổ cướp hồn bên ấy đoạt, kiến công lập nghiệp. Đại ca, ta lão Trình toàn bộ nghe ngài. Hai người đi trước tìm Bất Chỉ Kính Đức, mang theo Bất Chỉ Kính Đức đi Lý Tích phủ thượng. Lý Tích nguyên danh từ Thế Tích, tụ tập nhiều người quy hàng đường triều về sau, vì người ngay thẳng, trung tâm lại không tham công, thu được Lý Uyên hảo cảm, ban cho họ Lý, từ đó về sau liền trở thành Lý Thế Tích. Sau đó Lý Thế Dân đăng cơ, vì thị úy, trực tiếp trừ đi ở giữa thế chữ, biến thành Lý Tích. Lý Tích theo tiểu gia đình giàu có, đọc thuộc lòng bách gia chi ngôn, đối với binh thư càng là hơn yêu thích, bị tư tưởng đạo gia ảnh hưởng, từng làm qua một đoạn thời gian đạo sĩ. Sau đó thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, nhà của hắn không bị phản quân cướp đoạt, cũng là bị quan binh cho đoạn, hắn dưới cơn nóng giận liền dẫn thân vào ngõ cương trại, làm địch nhượng quân sư đầu chó, mở rộng thu nạp thiên hạ anh hảo, nhường triều đình để mắt. Sau đó nghe nói Lý Mật phản bội Dương Quảng, nghe nói Quảng Hương bổ công Lý Mật là hiền chủ, liền tôn Lý Mật là ngõ cương trại đại đương gia, dùng để thu phục lòng người, mở rộng lực ảnh hưởng. Chẳng qua Lý Mật người này là cái tâm cơ biểu, trêu đến ngõ cương trại chúng anh hùng trái tim băng giá, sau đó liền đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Lại sau đó, Lý Mật bị Vương Thế Sung đánh bại, Lý Tích liền đem người đầu hàng Lý Thế Dân, đến tận đây biến thành Lý Đường đại tướng, này tâm tư người kín đáo, giỏi về dụ binh. Lý Thế Dân chỉ kia, hắn thì đánh kia, tại đầu thời nhà Đường cùng Lý Tịnh nổi danh. Lý Tích mặc dù là cao quý tào quốc công, là đại đường lập xuống công lao hắn mã, nhưng làm người lại là khiêm tốn, bình thường thích nghiên cứu y học, tào quốc công phủ bố trí rất đơn giản, trong viện trồng đều là thảo dược, mảy may nhìn không ra là quốc công phủ, ngay cả người làm trong nhà cũng rất ít. Hai người bước vào Lý Tích phủ thượng, Lý Tích mặc một thân ngắn quẻ, cầm quốc, ngay tại vì hắn yêu dấu thảo dược đổ cỏ, cả người mồ hôi đầm địa, nhưng lại thích thú. Một phấn nộn tiểu nữ hải, cầm gáo, ngay tại vì cha hắn thảo dược tới nước. Cha, viên này thảo dược bị côn trùng ăn. Viên kia bị côn trùng ăn. Lý Tích nghe vậy, liền vội vàng xoay người, đi vào thân nữ nhi một bên, túi người nhìn hồi lâu, thở dài, chết tiệt côn trùng, lão phu còn chưa ăn, ngươi ngược lại là trước ăn được. Hắn đem côn trùng từng bước điệu tóm lại, hung hăng giẫm chết trên mặt đất. Lao ra, cánh công cùng lâu công ở phòng khách chờ ngươi. Lý Tích đứng lên nói, biết được. Hắn hiểu rõ, hai người này nhất định là vì Thục Vương còn sống sót chuyện này mà đến. Chỉ là Thục Vương còn sống, cùng các ngươi cái dám quan hệ. Hoa Đồng, ngươi trước ở chỗ này tưới nước, còn nhớ mỗi một cây thảo dược đều muốn tưới nước, nhưng không thể tưới quá nhiều. Lý Tích phân phó nữ nhi một tiếng, liền quay người hướng phía phòng khách đi đến. Thúc Bảo, biết tiết, các ngươi sao lại tới đây? Lý Tích cười nói. Tân Quỳnh nhìn thoáng qua Lý Tích mặc, cười nói, Lỗ Mũi Châu lại tại trồng thảo dược. Chương 146, Tân Quỳnh cùng Trình Giảo Kim chuẩn bị đoạt ra Trương Thu danh ngạch 2. Chương 146, Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim chuẩn bị đoạt ra Trương Thu danh ngạch 2, đánh trận lao tần phục ngươi, trị bệnh cứu người, ngươi không được, thủ vương mới là y học thiên tài. Ta này bệnh cũ, ngươi cho ta trị đã bao nhiêu năm, càng chậm càng nghiêm trọng hơn, thủ vương một bộ đơn thuốc, liền thuốc đến bệnh trừ, ngươi xem một chút hiện tại ta, ha ha ha, chiến trường kia vô địch Tần Quỳnh lại quay về. Lý Tích trong lòng cái này khí a. Những năm này, hắn vì Tần Quỳnh bệnh, coi như là xuất tận khí lực, miễn phí mỗi ngày vì ngươi nấu thuốc, ngươi ngược lại là còn tới rêu cợt lão phu. Không có lương tâm đồ vật. Chẳng qua dù sao cũng là làm năm cùng sống hình ảnh lúc chết theo huynh đệ, Lý Tích chính là bất ước lợi hại, trong đấy lòng nhưng là vì Tần Quỳnh cảm thấy vui. Thúc Bảo, ngươi cùng biết tiếp đến, không phải là tới lấy cười lao phu a. Trình Giảo Kim cất đường, ta lão Trình có thể một câu đều không có nói. Tần Quỳnh rốt cục nghiêm túc, lão đạo, có một việc, chúng ta phải hướng ngươi linh giáo. Tần Quỳnh đem chính mình nghi ngờ trong lòng nói ra, liền chờ đợi này Lý Tích trả lời. Lý Tích trầm tư một lát, hắn mặc dù khiêm tốn, nhưng thuộc vương còn sống sót chuyện này, kỳ thực hắn đã sớm đoán được. Thế là hắn đem chính mình suy đoán nói cho hai người nghe. Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim càng nghe trong lòng việc sợ sệt, quả nhiên, hay là bệ hạ tâm đen. Các ngươi đến chỗ của ta, sẽ không cũng chỉ nghe ta nghiêm trang nói bậy bạ a. Tần Quỳnh cười nói, tự nhiên không phải, chúng ta muốn nghe xem tiếp xuống bệ hạ sẽ đánh địa phương nào, chúng ta cũng tốt làm chuẩn bị. Các ngươi cũng đừng nghĩ, việc này không tới phiên các ngươi. Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, lão đạo, ta lão Trình tam bản phủ cũng không phải là trừng cho đẹp, ngươi liền nói ta lão Trình lúc nào trên chiến trường rơi qua dây xích. Bệ hạ vì sao không chọn chúng ta? Lý Tích cười nói, trước có Lý Tịnh, sau có Hầu Quân Tập, Đoạn Chí Huyền mang theo đại quân thì bên ấy, xem chừng hiện tại giai đoạn trước chiến tranh đã kết thúc. Cuối cùng này còn có lão đạo ta đây. Đánh trận, ở đâu đến phiên các ngươi. Ha ha, lão đạo, chúng ta so tay một chút. Ta lão Trình còn trông cậy vào đi thổ cốc hồn phát tài đâu. Trình Giảo Kim lập tức liền bén tay áo lên, chuẩn bị khai cán. Biết tiết, đừng làm rộn, lão đạo tại khích tướng chúng ta đâu. Tần Quỳnh đạo lão đạo, đừng đùa chúng ta thì muốn tùy tiện đoạt cái chức vị, làm tiên phong tướng quân là được. Ha ha ha. Lão đạo kia thì nói một chút, bệ hạ từ đánh bại Đông Đột Quyết về sau, liền không còn hướng ra phía ngoài phóng đại, cũng không phải bệ hạ không có mở rộng đất đai biên giới hùng tâm trang trí, mà là trong nước không yên, hào môn sĩ tộc sơn đông, so với thổ cốc hồn bực này tiểu quốc bé nhiễu, càng thêm đáng sợ. Bệ hạ chỉ nghĩ trước giải quyết nội ưu, lại đi giải quyết họa ngoại xâm. Mà lần này hành động, lão đạo ta cũng vậy không nghĩ tới, bệ hạ vậy mà thoáng cái thì tiêu diệt Hình Dương Trịnh thị cái này đại họa trong đầu, tốc độ nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người cũng chưa kịp phản ứng. Giờ phút này, bệ hạ lại nắm giữ lấy dư luận lợi khí, thiên hạ dân tâm hướng về bệ hạ, vũ tính thất vọng cùng hào tộc sơn đông cho dù biết rất rõ ràng bệ hạ giết Hình Dương Trịnh thị, cũng không thể loại còn bọn hắn chỉ có thể tạm thời hướng bệ hạ thỏa hiệp. Vì Trịnh thị vừa diệt, tao vận thì khống chế trong tay triều đình, tất cả hào tộc sơn đông muốn kiếm tiền, còn phải nhìn xem triều đình sắc mặt làm việc. Bệ hạ rồi sẽ nắm bóp hào tộc sơn đông. Kế tiếp, bệ hạ rồi sẽ cho hào tộc sơn đông cùng với quan lũng sĩ tộc, thậm chí là giang nam phú thương, cho một khối kẹo ăn, mà khối này kẹo chính là thổ cốc hồn dây bò, cùng với cao nguyên bên trên sản vật. Lao đạo suy đoán, khoảng cách diệt thổ cốc hồn chiến tranh không xa. Bất quá, các ngươi nghĩ dựng vào chuyến xe này, còn phải đi tìm Thục Vương, bệ hạ có lẽ sẽ nhường Thục Vương trước đi Tây Bắc. Tần Quỳnh không người nói, thủ giáo, lỗ mũi châu còn là lúc trước cái đó lỗ mũi châu. Lý Tích, các ngươi muốn giữ lại cơm nước xong xuôi sao? Trình Giảo Kim sờ lên cái bụng, cười nói, tẩu phu nhân làm cơm vô cùng hợp ta lão Trình khẩu vị. Lý Tích cười nói, phu nhân ta không ở nhà, trong nhà cũng không có mời đầu bếp nữ. Tần Quỳnh lôi kéo vẻ mặt sững sờ Trình Giảo Kim thì ra Lý phủ. Lý Tích đã hạ lệnh chủ khách. Tần Quỳnh trầm tư một lát, liền cười nói, biết tiết, ngươi đi tìm Tĩnh Đức, hôm nay ta giả Tần mời khách, thiên thượng nhân gian thấy. Trình Giảo Kim không ngờ rằng Tần Quỳnh hôm nay hào phóng như vậy, lại muốn mời khách, còn ở trên trời thế gian. Trình Giảo Kim vui mừng đi tìm bất chỉ Tĩnh Đức. Tần Quỳnh cưỡi lên ngựa, một người tiến về thiên thượng nhân gian. Kỳ thực khi hắn biết được Thục Vương còn sống lúc, là hắn biết, đây là một cái bẫy, bệ hạ là ngũ tính thất vọng bày một cái bẫy. Chẳng qua tuần vui này làm thái rất thật, hắn cho rằng Thục Vương thật đã chết rồi. Nhìn tới, hắn Tần Quỳnh hay là thái đơn thuần. Chẳng qua đơn thuần cũng có đơn thuần chỗ tốt, lòng người quá phức tạp đi, dễ lật thuyền trong mương, thì giống như Trưởng Tôn Vô Kỵ. Hắn nghĩ Trưởng Tôn Vô Kỵ khổ cực, hiện tại liền muốn cười. Trưởng Tôn Vô Kỵ coi như là bị ba người bọn họ không công quất một cái. Chỉ là, sau đó lại bị người kém chút đánh chết ơi, lần kia rốt cục là ai làm đâu. Chương 147, Lý Thái, làm lão lục mới sẽ trở thành chân chính doanh gia. Chương 147, Lý Thái, làm lão lục mới sẽ trở thành chân chính doanh gia. Hoàng tử chỗ ở Vương Khuê ngay tại vì Lý Thái giảng thuật Lữ Thị Xuân Thu bên trong một đoạn văn. Tát ao bắt cá, há không thu được, mà sang năm không có cá, đốt tàu mà điển, há không thu được, mà sang năm không thú. Vương Khuê niệm hết những lời này, nói tiếp, những lời này xuất từ Lữ Thị Xuân Thu. Hiếu được lãng bên trong nghĩa thượng thất thiên, giảng thuật là thời kỳ Xuân Thu, thành bộ chi chiến trước đó, Tấn Văn Công cùng đại thần ở giữa đối thoại. Tấn Văn Công đối mặt khí thế hung hung sợ quốc đại quân, tại địch nhiều ta ít trạng thái, hỏi hắn đại thần làm sao nên địch chí thắng, trong đó có một cái gọi là Cưu Phạm đại thần nói ra sử dụng tiêu binh kế sách, tê liệt đối phương, dụ địch xâm nhập. Nhưng Tấn Văn Công lại là không nghĩ làm như vậy, vì thời kỳ Xuân Thu, các nước chư hầu ở giữa chiến tranh, là sẽ không cho phép sử dụng âm như quỷ kế. Này là lúc ấy cái hoàn cảnh kia ở dưới chư hầu ở giữa chung nhận thức, ai phá hoại, rồi sẽ chết dân tâm, biến thành chư hầu vương ở giữa chê cười. Thế là Tấn Văn Công liền hỏi thăm một cái khác tâm phúc đại thần Ung Quý, Ung Quý cũng không đồng ý sử dụng âm như quỷ kế, liền nói ra đoạn này nổi tiếng lời nói. Đoạn văn này có ý tứ là, dùng đem thủy sắp xếp làm cách bắt cá, dưới mắt tự nhiên là có thu hoạch, nhưng sang năm liền không có cá, ngươi dùng đem núi rừng đốt rủi cách đến đi săn, dưới mắt là có thu hoạch, nhưng sang năm thì không thú nhưng đánh. Ung Quý khuyên giải Tấn Văn Công, nói hiện tại chúng ta sử dụng âm như quỷ kế chiến thắng Sở Quốc, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, đều là huynh đệ chi quốc, về sau chẳng lẽ muốn cùng Sở Quốc đoạn giao sao? Mà người trong thiên hạ lại sẽ như thế nào đối đãi Tấn Văn Công, dùng một lần lừa gạt mất đi người trong thiên hạ tín nhiệm, đây là không đáng giá. Nhưng Tấn Văn Công cuối cùng lại là lựa chọn sử dụng tiêu binh kế sách, tê dại Sở Quốc đại quân, dù địch xâm nhập, đánh bại Sở Quốc. Cuối cùng Tấn Văn Công ban thưởng đưa ra cái này quỷ kế đại thần, đồng thời còn vì gấp đôi ban thưởng phản đối sử dụng kế mưu ứng quý. Điện hạ, ngài đến nói một chút, Tấn Văn Công vì sao muốn làm như vậy? Lý Thái nghe rất chân thành, kỳ thực hắn đã sớm đọc qua thiên văn chương này, đồng thời cũng biết ngay lúc đó hoàn cảnh lớn. Lão sư, học sinh cho rằng Tấn Văn Công làm lúc hắn không thể không áp dụng âm như quỷ kế, vì một sáng chiến bại, hắn Tấn Quốc thì mất đi lợi ích, mà trọng thưởng Ung Quý là bởi vì Ung Quý nói lên ý kiến này, đối với Tấn Quốc phát triển lâu dài rất tốt. Vương Khuê thỏa mãn gật đầu. Tiếp lấy Lý Thái nhíu mày hỏi, "Lão sư, ngài đặt câu hỏi phương hướng không đúng." "Vương Khuê, không đúng chỗ nào? Ngài nên hỏi học sinh, những lời này tại làm dưới có gì tham khảo tác dụng, mà không phải Tấn Văn Công vì sao làm như vậy, chỉ cần là người, chỉ sợ đều sẽ tượng Tấn Văn Công làm như vậy." Làm lúc lẽ ra không nên sử dụng âm như quỷ kế, mà Tấn Văn Công sử dụng, đó chính là phá hủy quy tắc, đã mất đi thiên hạ dân tâm cùng danh dự, đồng thời vậy mất đi cùng Sở Quốc cùng cơ hội tốt. Hắn làm như vậy, chẳng qua là vì ổn định Ung Quý, ổn định đại thần trong triều mà thôi. Vương Khuê nghe Lý Thái lời nói, lập tức hai mắt tỏa sáng, Việt Vương nhìn vấn đề chiều sâu lại tăng lên, cái này lão sư, hắn không làm tiếp được. chúc mừng Việt Vương điện hạ, ngài nhìn vấn đề chiều sâu, đã vượt qua rất nhiều người đồng lứa. Lý Thái lại là không đồng ý, hắn cảm thấy hắn còn chưa đủ ưu tú, lão sư như vậy tán dương hắn, sẽ chỉ làm hắn trở nên bình thường, chết động lực để tiến tới. Mà hắn cái này lão sư đã thay đổi, biến thành thuộc vương chó săn, mất đi văn nhân khí khái. Hắn hay đại đường nhật báo soạn biết văn, tựa như chó điên, bốn phía cắn người, cùng thuộc vương đã trở thành cá mẹ một lứa. Hắn tại buổi sáng đi học trước, đã biết được thông tin, tam ca cái đó lao lục lại là giả chết, hiện tại sống được thật tốt. May mắn trước mắt hắn còn không có ra tay, đi treo chọc thuộc vương phủ cùng thiên thượng nhân gian, bằng không thì xảy ra chuyện lớn. Tam ca cái này lão lục, thực sự là phục hắn luôn rồi. Giả chết chuyện thế này, hắn cũng có thể làm được. Tất nhiên tam ca còn sống, mà thầy của mình Vương Khuê đã trở thành đại đường nhật báo chủ biên, đó chính là thuộc vương người. Hắn đến dạy mình đọc sách. Ngươi nhìn một cái, này cũng cho mình bên trên cái gì chương trình học, đề vấn đề gì, rõ ràng thì là muốn chính mình bình thường xuống dưới, dần dần chết đấu trí. Hừ, lão thất phu này, khẳng định là tam ca cái này lão lục phái tới giám thị chính mình. Trước đây hắn cái này lão sư đã bị hạ ngục, hắn phí hết sức chín châu hai hổ, đều không thể vớt ra đây, sau đó lại bị vô duyên vô cớ địa phong ra, còn bị phụ hoàng quan phục nguyên trước, này thì có điểm không đúng. Này phía sau, khẳng định là tam ca cái đó lão lục tại kiếm chuyện. Lão sư, học sinh muốn hỏi ngài một vấn đề, có thể chứ? Vương Khuê thỏa mãn gật đầu, chắp tay nói, điện hạ thỉnh giảng. Lão sư, ngài mới vừa nói những lời này, này lại đường tham khảo ý nghĩa trọng đại, học sinh thì theo thổ địa khối này tới tay, lão sư cho rằng, dạng gì thổ địa chính sách, mới là xa xưa thổ địa chính sách đâu? Lý Thái nói vấn đề này, quả thực thái xảo trá. Vì từ xưa đến nay, liền không có cái đó thổ địa chính sách có thể lâu dài phát triển tiếp, mặc kệ tốt bao nhiêu thổ địa chính sách, trăm năm bên ngoài, tất đem bắt đầu gồm đủ, nông dân chết thổ địa, quốc gia thu thuế đến giúp biến thiếu, quốc khố không có tiền, nông dân không có cơm ăn. Phu hoàng nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, thiên hạ bách tính liền có thể phá vỡ cái này vương triều. Vương Khuê suy tư hồi lâu, lại là á khẩu không trả lời được, hai mắt làm và lên trước mắt không tiêu ngạo không tự ti học sinh, rơi vào tình huống khó xử. Hắn lại không cách nào trích dẫn kinh điển, mặc kệ cái nào vương triều, cuối cùng cũng diệt tại thổ địa gồm đủ trong quá trình, cái này như là một vô giải đề mục đồng dạng. Mồ hôi lạnh trên trán túa ra, là Việt Vương lão sư, lại không thể trả lời Việt Vương vấn đề, vậy chỉ có thể nói hắn cái này lão sư là bất lực, thất trách. Điện hạ, vấn đề này có chút phức tạp, muốn toàn diện trình bày, lão phu được suy nghĩ thật kỹ. Lý Thái, hắn không người nói, lão sư đi thong thả, học sinh tiễn ngài một chút. Không cần. Lý Thái nhìn Vương Khuê đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra cười lạnh, này thời gian nửa năm, hắn không phân ngày sáng đêm tối vào chỗ chết quấn, nhìn tới đọc sách vẫn là rất hữu dụng. Tối thiểu nhất, hắn hôm nay, mặt đối với chuyện đã kinh biến đến mức vô cùng ổn, sẽ không giống lấy trước như vậy nóng nảy. Ổn, chuẩn, hung ác, ba chữ này, nếu đã hiểu thấu triệt, làm việc liền sẽ không ra sai lầm. Chỉ là tam ca còn sống, lại là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Lý Thái song quyền nắm chặt, bóp kéo kẹt rung động, cuối cùng nhỉ nó nói, tất nhiên còn sống, vậy ngài thì tiếp tục cùng đại ca đi đấu đi. Ha ha ha, không biết đại ca biết được tin tức này, hội là bực nào kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, thái tử tựa hồ đối với chỗ hắn chỗ làm có dễ, hiện tại tam ca lại còn sống, hi hi hi, có vốn là đi làm khó dễ tam ca đi. Hắn quay người về tới phòng, bình phục một hạ cảm xúc, lập tức lật ra quyển sách, bắt đầu khổ đọc, một bên lại tô tô vẽ vẽ, hoàn toàn là đắm chìm thức học tập cách thức. Hắn tam ca lần này giả chết, nhường hắn theo tam ca thân bên trên học đến một loại tinh thần. Cầu đạo vô địch, làm lão lục mới sẽ trở thành chân chính doanh gia. Đông cung, thái tử cũng đã nhận được thuộc vương còn sống thông tin. Khi hắn biết được tin tức này lúc, gọi thẳng không thể nào, tuyệt không có khả năng. Nhưng sự thực bày ở trước mắt, hắn cũng không muốn lừa gạt mình. Chỉ là trong lòng thật tốt phẫn nộ, tam đệ tên xuất sinh này, lừa gạt hắn thật khổ, trong khoảng thời gian này, cao hứng hụt. Nghĩ đến làm sơ kém chút chết tại cứu cứu phủ đệ, cái này khiến Lý Thừa Cản tâm tính kém chút thì nhảy. Chương 148, gián điệp Tư Mã Cửu sinh hoạt hàng ngày. Chương 148, gián điệp Tư Mã Cửu sinh hoạt hàng ngày chậm cho tới trưa, Lý Thừa Cản lúc này mới chậm lại. Tam đệ tất nhiên còn sống, vậy liền tiếp tục đấu. Nhiều Tư Mã Lao tiên sinh đến bản cung nơi này, hắn ăn lấy bản cung, dùng đến bản cung, nhưng lại chưa bao giờ vì bản cung từng góp sức, bản cung nuôi hắn làm cái gì? Thái giám đi Tư Mã Cửu ở sân nhỏ, tìm được Tư Mã Cửu. Cái biệt này, trước kia là Tôn Thành trụ sở, Tôn Thành chết về sau, liền trở thành Tư Mã Cửu trụ sở. Giờ phút này, Thập Bát trong sân luyện tập đao pháp, đánh cho không khí cũng phát ra âm bạo. Thiếu chủ nhân đưa hắn đặt ở này đông cung, quả thực nhàm chán chết rồi, mỗi ngày bồi tiếp lão đầu này, từ lão đầu này mỗi ngày còn hướng hắn linh giáo đồ vật, quả thực phiền chết. Lão nhân này là điên rồi. Ngươi nha vốn là cái vô học, toàn bộ nhờ lừa gạt đồ chơi, hiện tại ngược lại tốt, đi vào đông cung về sau, cũng tuổi đã cao người, mỗi ngày đọc sách học tập, hướng tất cả mọi người linh giáo vấn đề. Con nuôi, ngươi đi vào, lão phu nơi này có một vấn đề cũng không thể hiểu. Trong phòng lại truyền tới khiến người ta ghét âm thanh. Hắn Yến Vân Thập Bát, mặc dù đọc qua không ít sách, nhưng về cơ bản giảng, hắn chính là cái thuần túy vũ phu. Hắn vậy vô cùng vui lòng, có thể sử dụng vũ lực giải quyết, tuyệt đối sẽ không mỏ mẫm phi phi. Hiện tại ngược lại tốt, bồi tiếp Tư Mã Cửu, ngược lại là nhìn xem không ít thư, học được rất nhiều trước kia chưa từng học được đạo lý cùng triết lý. Nhưng hắn còn không phải không ngồi nhìn lão đầu này, thiếu chủ có mệnh lệnh, hắn không dám chống lại. Hắn đã từng phàn nàn qua, nhưng thiếu chủ nói, chức vụ có cao thấp, nhưng không có quý tiện, người Yến Vân Thập Bát chính là hắn thuộc vương một khối gạch vàng, ở đâu cần, hướng ở đâu chuyển. Hắn còn có thể nói thế nào? Chỉ có thể tạm thời ở tại Tư Mã Cửu bên cạnh, giám thị lao ra hỏa này, lỡ như lộ tẩy, chẳng phải là trước mặt công tác cũng làm không công. Cha nuôi, đến, gào cái gì gào? Hắn đến phòng, Tư Mã Cửu liền đem hắn học được đạo lý giảng cho Thập Bát nghe. Lão nhân này tiến bộ thật đúng là nhanh, một tiên giống nhau, mỗi ngày nhìn vấn đề góc độ đều có chỗ biến hóa. Con nuôi, ta ngộ ra tới đạo lý này làm sao? Tiến Vân Thập Bát, cha nuôi là chân hiểu, tiếp tục cố gắng đi. Hiện tại nghe xong, ta muốn đi luyện võ. Tư Mã tiên sinh, thái tử cho mời. Ngoài cửa truyền đến tiểu thanh âm của thái giám, hai người nhất thời trong lòng giật mình. Này cũng một thời gian dài, Tư Mã Cửu còn tưởng rằng thái tử đưa hắn quên mất. Đi thôi, vì ngươi bây giờ học thức, hẳn là có thể đủ qua mặt. Tư Mã Cửu vậy đắc chí vừa lòng, hắn học tập không sai biệt lắm 2 tháng, trước kia không có học thông đạo lý, tại đứa con trai nuôi này chỉ đạo bên dưới, dường như vậy bừng tỉnh đại ngộ. Hai người tới đại điện, thái tử Lý Thừa Càn sắc mặt tái xanh, đứng ở trong đại điện một câu cũng không nói. Thần bái kiến thái tử điện hạ. Không biết thái tử điện hạ gọi đến thần, thế nhưng có đại sự xảy ra. Tư Mã Cửu không người bài kiến, lại hỏi thái tử gọi đến hắn chuyện gì. Thục Vương còn sống sót. Thật lâu sau, thái tử Lý Thừa Càn nói chỉ là một câu nói như vậy. Tư Mã Cửu một chút phản ứng đều không có, hắn hiểu rõ à, kỳ thực đã sớm biết, nhà hắn thiếu chủ căn bản thì không chết, chỉ là giả chết mà thôi. Lý Thừa Càn thấy Tư Mã Cửu không có một chút phản ứng, trong lòng sửng sốt một chút. Khoe miệng co giật nói, tiên sinh lẽ nào thì không cảm thấy kinh ngạc sao? Tư Mã Cửu đựng cái gì bình tĩnh, chắp tay cười nói, thái tử điện hạ, thần vì sao muốn kinh ngạc? Thục Vương còn sống, đây mới là bình thường, nếu Thục Vương chân chết rồi, hiện tại điện hạ còn có thể an an toàn toàn ở tại Đông Cung. Lẽ nào bệ hạ sẽ không trách phạt thái tử điện hạ sao? Lý Thừa Càn trong lòng sững sờ, nói thật có đạo lý dáng vẻ. Tiên sinh, lẽ nào ngài đã sớm nhìn ra? Lý Thừa Càn nhíu mày, lao ra hỏa này, con mẹ nó ngươi trước giờ nhìn ra được, vì sao không nói với chính mình? Ngươi muốn hiểu rõ, ngươi là bản thái tử phụ tá là làm gì đồ chơi? Điện hạ, thần là nhìn ra được, nhưng ngài cũng không có nhường thần nói, ngài tướng thần còn tại việc kia, 2 tháng đều không có thấy thần. Thần có lòng không đủ lực. Lý Thừa Càn muốn giết lao giả này tâm cũng có thể việc này vẫn đúng là chắc hắn, lao gia hỏa này đến rồi về sau, làm chuyện ngu xuẩn cũng không may, để ý kiến cũng là không dùng được, còn không có tôn thành dễ dùng. Tốt, việc này quái bản cung. Tiên sinh, hiện tại tam đệ còn sống, chúng ta nên làm như thế nào? Tư Mã Cửu suy nghĩ một lúc, tiếp lấy lại nghĩ đến nghĩ. Hắn liếc nhìn Thập Bát, lại liếc nhìn thái tử, chắp tay nói, điện hạ, vì thần nhìn tới, chúng ta hiện tại chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến. Ngài nghĩ à, Thục Vương giả chết trong khoảng thời gian này, hắn rốt cuộc đã làm cái gì? Chúng ta hai mắt bôi đen, cái gì cũng không biết, vạn nhất xảy ra tay, đụng vào trên họng súng, chẳng phải là muốn xui xẻo. Nhưng Lý Thừa Càn lại là nuốt không trôi một hơi này, Thục Vương là giả chết, hắn lại là thực sự kém chút chết tại trưởng tôn phủ. Với lại, cứu cứu hắn một nhà gặp đại ương, hơn 200 tử sĩ chết thảm tại trong phủ, cứu cứu chức quan cũng bị lột, còn bị người kém chút tươi sống đánh chết. Cứu cứu hết rồi quyền lực, hắn thì mất đi ủng hộ lớn nhất người. Hắn cái này thái tử vị trí năng lực an ổn mà ngồi xuống, toàn bộ nhờ cứu cứu một nhà ủng hộ. Mà bây giờ, phu hoàng hắn lại đối hắn bỏ mặc, hắn mỗi ngày đều đời sống ở trong sợ hãi. Ngay cả trước đây cùng hắn thân cận những đại thần kia, bây giờ đối mặt hắn, cũng là né tránh, muốn cùng hắn gìn giữ khoảng cách nhất định. Một tháng này đến nay, hắn chỉ gặp phụ hoàng 2 mặt, phụ hoàng đều không cho hắn đi theo học tập chính vụ. Nói là để cho mình học tập cho thật giỏi, hướng thanh tức học tập. Ta học tập cái được nhi. Bản vương nuốt không nổi cơn giận này, bất mãn tiên sinh nói, bản vương muốn tại tam đệ giả chết trong chuyện này làm văn chương, tiên sinh nhưng có tốt lưu kế. Tư Mã Cửu trong lòng cười lạnh, ngươi nhìn xem lão phu tượng kẻ ngốc sao? Há có thể cho ngươi nghĩ kế, hại thiếu chủ của ta người. Không có cửa đâu. Chẳng qua bây giờ hắn là gián điệp, nhất định ra cái chủ ý điện hạ, nếu không chúng ta trực tiếp thượng tấu chết sao, vạch tội Thục Vương giả chết, đây là tội khi quân. Lý Thừa Càn ngực bắt đầu phập phồng, mẹ nó, lão tử thế nào lại xin như thế cái phụ tá? Này là muốn đưa tiễn chính mình sao? Tiên sinh, tam đệ giả chết, phụ hoàng khẳng định là biết đến, nói không chừng chính là phụ hoàng nhường tam đệ giả chết, ngươi ra cái này chủ ý ngu ngốc, sẽ chỉ làm phụ hoàng càng thêm xem thường bản cung. Điện hạ, việc này can hệ trọng đại, thần cần lặng lặng địa nghĩ mấy ngày. Lý Thừa Càn muốn đánh người, nhưng cố kỵ chính mình là thái tử, không thể thất lễ. Ngươi trở về đi, nhớ kỹ, ngốc tại cái nhà kia trồng, cho bản cung hảo hảo nghĩ, nghĩ không ra ý kiến hay, bản cung tiễn ngươi đi gặp Đức Diêm Vương. Có thể ngươi cùng Tôn Thành còn có thể trở thành thầy tốt bạn hiền. Tư Mã Cửu toàn thân run lên, nhìn tới thái tử hoài nghi năng lực của hắn, hắn nhất định phải xuất ra một vẹn toàn đôi bên cách tới. Thái tử điện hạ xin yên tâm, ngày mai thần liền có thể cho thái tử điện hạ một thỏa mãn như kế. Lý Thừa Càn không nhịn được phất phất tay, chỉ mong đi. Và Tư Mã Cửu sau khi đi, Lý Thừa Càn trầm tư hồi lâu, này mới nói, xuất cung, bản cung muốn đi bái kiến cứu cứu. Lý Thừa Càn đi vào trưởng tôn vô kỵ tạm thời cho ở một chỗ không quá lớn sân nhỏ, bốn phía cũng đều bị kim nô vệ người trông coi. Cứu cứu, thân thể ngươi khá hơn chút không? Trưởng tôn vô kỵ đứng ở bên hồ nước, trong tay cầm một cái thức ăn cho cá, càng không ngừng hướng trong hồ nước ném, con cá nhảy ra mặt nước, muốn giành thức ăn. Đa tạ thái tử quan tâm, thảo dân hiện tại tốt hơn nhiều, chính là có đôi khi đầu vang lên nóng nóng. Cứu cứu, ngày mai bản cung thỉnh thần ý tôn tư mặc đến, thay ngài nhìn một cái. Nhìn qua, tôn thần ý nói, bị người gõ đầu góc, chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng. Lý Thừa Càn thở dài, hỏi, người đánh ngươi đến tột cùng là ai? Thế nhưng tra ra được. Trưởng tôn vô kỵ khỏe miệng run rẩy run một cái, có loại muốn khóc xúc động. Hắn mặc dù không có quyền lực, nhưng vẫn là tập đoàn quan lũng nhân vật đại biểu, vẫn như cũng là hoàng thần quốc thích, để người kiểm tra ai đánh hắn, hay là rất dễ dàng. Chẳng qua lần đầu tiên bị Ngụy Trương cấp cứu, một lần kia ngược lại không cách nào tra xét, vì trừ ra ngụy trừng, căn bản thì không ai nhìn thấy. Nhưng phía sau đánh cho vô cùng tàn nhẫn nhất một lần kia, lại là tra ra được. Chỉ là, Minh biết là ai đánh hắn, nhưng hắn cũng không dám nói, cũng không muốn nói. Trường Tôn gia nghiệp trưởng, muội muội của hắn làm sao lại như vậy sinh ra loại đó công chúa đến? Không có không tra được. Lý Thừa Càn đứng hồi lâu, lúc này mới hỏi, cứu cứu thế nhưng hiểu rõ, tam đệ còn sống sót. Trường Tôn Vô Kỵ đột nhiên quay người, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thục Vương còn sống? Có chuyện gì vậy? Chương 149, Thục Vương tại mưu đồ bí mật, bị Lý Thế Dân bắt tại trận. Chương 149, Thục Vương tại mưu đồ bí mật, bị Lý Thế Dân bắt tại trận. Lý Thừa Càn nói, tam đệ thật sự còn sống, về phần nguyên nhân, bản cung cũng không biết. Trường Tôn Vô Kỵ cũng kích động nhảy dựng lên, đấm ngực dậm chân, cái gì lời khó nghe cũng bắt đầu ra bên ngoài biểu. Mắng lấy thì nước mắt tuôn đầy mặt, thậm chí bắt đầu co lại. Ta con mẹ nó dễ sao? Kể từ cùng Thục Vương phân cao thấp sau đó, thì không có chiếm được qua một chút xíu tiền nghi. Đầu tiên là nhi tử bị hố, hắn hao tốn hơn 120 vạn sâu, lúc này mới đem sự việc bãi bình. Mà lần này, hắn thứ bị thiệt hại càng thêm thảm trọng. Trong nhà nuôi hơn 200 tử sĩ, nuôi vài chục năm, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng tiền tài, trong vòng một đêm cho hắn giết sạch rồi. Tử sĩ chết rồi vậy liền chết, còn đem hắn kinh doanh nhiều năm phòng, một mùi lửa đốt sạch rồi, là đây cũng không phải là thiếu thông minh, mà là thất đức. Cái này cũng chưa hết, rõ ràng nói tốt là diễn kịch, con mẹ nó ngươi lại là tại phủ đệ của mình giả chết, nhường trên lưng mình sát hại Thục Vương oan ức. Tức vị hết rồi, chức quan cũng mất. Vụ trộm, không giải thích được còn bị người rút hai bữa, nếu không phải hắn đầu này mạng già cứng rắn, đã sớm bị đưa đi. Bữa thứ nhất đánh cho hắn mặt xanh cái mũi sưng, một cái lao chân kéo 3-4 ngày, 2 ngày 2 đêm không ngủ. Lần thứ hai ác hơn, một đám người vây đánh hắn, sườn gãy xương 3 cây, toàn thân không có một tấc chỗ tốt, đầu lọt vào trọng kích, cho dù hiện tại thường xuyên còn đủ hai đầu đũ ám. Nếu như nói Thục Vương thật đã chết rồi, những tổn thất này cùng thân người làm hại, hắn cũng nên nhận. Nhưng bây giờ mới phát hiện, tên Vương bắt đạn kia căn bản thì không chết, sống thật tốt. Hắn chịu những thứ này tội, lẽ nào thì nhận không sao? Cứu cứu, đừng khóc. Lý Thừa Càn nhìn cứu cứu từ bắt đầu nức nở, biến thành hiện tại gào khóc, giống như bị người tàn bạo địa tổn thương một lần lại một lần. Trường Tôn Vô Kỵ khóc hồi lâu, cảm giác tâm trạng cuối cùng dễ chịu một chút. Thật sự là thái bị khuất. Trường Tôn Vô Kỵ lau khô nước mắt, sắc mặt lại biến âm trầm xuống, thù này không thể không báo, chết tiệt Thục Vương, ngươi cái này trò đùa mở có chút lớn. Trường Tôn Vô Kỵ từ Thục Vương sau khi chết, lại bị người đánh hai bữa, thế là Lý Thế Dân liền đem hắn cho bảo vệ, nói là bảo vệ, cũng là tạm giam thôi. Tình báo của ngoại giới, hắn là một chút cũng không hiểu rõ. Cũng không trách hắn hiện tại còn muốn báo thủ. Nếu hiểu rõ, Huỳnh Dương Trịnh Thị bị diệt tộc, ngũ tính thất vọng cùng với hào tộc Sơn Đông, tại ngao ngoe muốn động một phen về sau, liền không có cái gì động tác về sau, hắn sợ rằng sẽ lập tức cấm miệng, sau đó ngoan ngoãn địa nằm ngửa. Này không rất rõ ràng, giả chết chính là bệ hạ an bài tốt sao? Chỉ là đáng tiếc, Trường Tôn Vô Kỵ căn bản cũng không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Cứu cứu, hiện tại tam đệ thực lực càng phát ra cường đại, cháu trai lo lắng a. Trường Tôn Vô Kỵ liếc qua thái tử, cái đồ chơi này cũng không phải cái thứ tốt, Thục Vương sau khi chết, hắn bị người đánh hai bữa, lại bị bệ hạ giam lại, hắn sửng sốt một cái giấm đều không có phóng, đừng nói tới nơi này thăm hắn một chút. Hiện tại Thục Vương còn sống, liền chạy đi cầu chính mình. Còn có cái đó mướn người đánh hắn cháu gái. Thái tử muốn làm gì? Lý Thừa Càn khẽ miệng giật một cái, bản cung nếu biết phải làm sao, còn chạy tới cầu ngài. Ngài còn đang ở cấm túc kỳ, bản cung tới thăm ngài, cũng bước lên chọc giận phụ hoàng mạo hiểm tới. Còn xin cứu cứu chi chiêu, cháu trai hiện tại chỉ có thể dựa vào cứu cứu. Trường Tôn Vô Kỵ trầm mặc hồi lâu, chỉ là từ tốn nói câu, lão phu hiện tại không có chức không có quyền, làm sao có thể đến giúp thái tử điện hạ, còn xin thái tử điện hạ mời trở về đi. Bây giờ cuộc sống này, ngược lại là rất hài lòng. Lý Thừa Càn cấp bách, nói, cứu cứu, ngài cũng không thể mặc kệ cháu trai a. Ha ha ha, ngài là thái tử, bệ hạ là ngươi phụ hoàng, làm cứu cứu của ngươi, đó chính là xen vào việc của người khác. Trở về đi, đừng làm loạn, phó thác cho trời. Lý Thừa Càn cắn răng nói, cứu cứu yên tâm, bản cung cái này đi tìm phụ hoàng, nhường hắn khôi phục ngài chức quan cùng tước vị. Tam đệ lại không chết, hơn nữa còn là giả chết, việc này sai tại tam đệ, mà không tại cứu cứu ngài, phụ hoàng làm như vậy, quá là không tử tế. Cứu cứu yên tâm, bản cung nhất định sẽ mang theo tam đệ đến, tự mình xin lỗi ngươi. Trường Tôn Vô Kỵ nghe xong, ai u ta đi, ngươi có phải hay không ngại chính mình còn chưa đủ thảm, còn muốn đổ dầu vào lửa, còn muốn đem kia Diêm Vương sống mời đến trước chân đến. Thái tử, đừng, chớ làm loạn, chúng ta chậm đợi bệ hạ bên kia thông tin liền có thể, ngươi nếu hiện tại đi cầu ngươi phụ hoàng, nói không chừng hoàn toàn ngược lại. Còn có, lão phu không muốn nhìn thấy Thục Vương, cũng không muốn để hắn chịu nhận lỗi. Lý Thừa Càn. Trường Tôn Vô Kỵ kéo thái tử tay, ngự trọng tâm trường nói, thái tử à, làm việc phải ổn trọng chút ít, lúc này, nghìn vạn lần không thể động, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến, được hay không? Lý Thừa Càn trong lòng kinh ngạc, cứu cứu lại cùng Tư Mã Cửu nói một dạng, muốn lấy bất biến ứng vạn biến, xem ra là chính mình trách lầm Tư Mã Lao tiên sinh. Đúng, cứu cứu, bạn cung cáo lui trước. Lý Thừa Càn xoay người rời đi, trong lòng còn muốn nhìn Tư Mã Cửu, Tư Mã Cửu năng lực cùng mình cứu cứu một dạng, đối mặt làm ở dưới khốn cảnh, nói ra lời giống vậy, hẳn là có thể trợ giúp cho chính mình. Hắn cứu cứu Trưởng Tôn Vô Kỵ thế nhưng phụ hoàng hắn túi khôn, so với phòng mưu đỗ đoạn cùng với tần vương phủ cái khác học sĩ, cứu cứu hắn làm việc càng thêm ổn trọng. Ổn trọng Trưởng Tôn Vô Kỵ, giờ phút này căn bản là không vững vàng. Hắn muốn lộng chết Thục Vương tên vương bắt đàn này. Tên tiểu xuất sinh này, lại cùng lão phu nguyền lại một chiêu như vậy thay xà đổi cột. Tốt, tốt cực kỳ. Hắn nhìn thái tử rời đi, thầm nghĩ, tất nhiên Thục Vương còn sống, Lý Thế Dân hẳn là cũng không giả bộ được, có thể chính là hai ngày này sẽ phái người tới trước gặp hắn, nhường hắn quan phục nguyên trước. Rốt cuộc hắn không có sai, bắn giết Thục Vương cũng không phải hắn, mà là Trịnh Thị người. Bất quá hắn cũng không phải tốt như vậy chiều theo, ngươi nhường lão phu bên trên, lão phu liền lên, ngươi nhường lão phu dưới, lão phu liền xuống sao? Những năm này không có có công lao, vậy cũng có khổ lao, Lý Thế Dân vậy mà như thế làm, thực sự là thất vọng đau khổ. Trường Tôn vô kỵ bệnh rất nghiêm trọng, nằm sấp ở trên giường không thể động đậy. Hắn chính là muốn chữa cho Lý Thế Dân nhìn xem, chữa cho tất cả quan lũ thế gia nhìn xem. Tần Quỳnh mang theo Trình Giảo Kim cùng Mất Chỉ Kính Đức ba người đi tới Thiên Thượng Nhân Gian, gặp được Thục Vương. Chúng thần gặp qua Thục Vương điện hạ. Chư vị bà bá, các ngươi tới thì tới, còn mang lễ vật gì a? Hợi Chư, còn không nhanh lên đem món quà nhận lấy. Lý Khắc cười lấy đem Tần Quỳnh ba người nên vào phòng, Hợi Chư ôm ba phần lễ phẩm, cố hết sức theo sau lưng. Ba vị bà bá, tối nay không say không về, coi trọng vị cô nương kia, mặc dù cho bản vương nói, mang về nhà đều được. Ba người, Tần Quỳnh, khu, Thục Vương, hôm nay ta đám ba người đến, hắn một là chúc mừng, thứ hai là vì xuất trình sự việc. Tuất Chỉ Kính Đức, đúng vậy a, đúng a. Trình Giảo Kim, đúng. Lý Khắc nhường ba người ngồi xuống nói chuyện, lại phân phó Hợi Chư dâng trà, thượng bánh ngọt và quả vặt. Lý Khắc đội vàng phân phó xong, lúc này mới ngồi xuống, chắp tay nói, bản vương chết rồi trong khoảng thời gian này, mới nhìn ra thế gian ấm lạnh, ba vị bá bá đối bản vương giản thẳng thật tốt quá, nhường bản vương trong lòng vô cùng cảm kích. Nghe nói ba người các ngươi đánh trưởng Tôn cứu cứu dừng lại, bản vương kém chút thì cảm động khóc. Trình Giảo Kim cười nói, Thục Vương điện hạ, ngài là không biết, làm sơ ta đám ba người để tế điện ngài, nhìn ngài quan tài, nước mắt rơi như mưa, trong lòng khổ sở cực kỳ, tại là chúng ta ba người một bàn bạc. Tân Bình đội vàng ho khan, chương Trình Giảo Kim một chút, chuyện thế này, Thục Vương trong lòng biết, chúng ta trong lòng biết, là được rồi, sao phải nói ra đây, này nếu như bị trưởng Tôn vô kỵ biết được, này còn chịu nổi sao? Lý Khắc cười nói, việc này cũng không nhắc lại, ân tình đâu, bản vương nhớ ở trong lòng. Về phần Tần Bá Bá nói ra được chương thu, chỉ sợ hiện nay còn không thấy, rốt cuộc thời cơ còn chưa thành thủ. Ai nói, không thành thủ. Bên ngoài truyền đến một tiếng giàu có tử tính nghiêm thanh. Bốn người nhất thời trong lòng kinh hãi, ta cái thảo, bệ hạ sao lại tới đây? Chương 150, bệ hạ, thần oan uổng a. Chương 150, bệ hạ, thần oan uổng a. Lý Thế Dân trực tiếp đẩy cửa vào, bốn người cương tại nguyên chỗ, hai mắt ngây ngốc nhìn qua phối hợp đi về phía Thục Vương vị trí. Tiếp lấy hắn đem vẻ mặt sững sờ Lý Khắc theo vị trí bên trên đẩy ra, ngồi ở chủ vị, nhìn về phía chính mình ba vị đại tướng quân. Vì sao tìm Thục Vương lưu đồ bí mật? Ba sắc mặt người cực kỳ khó coi, cúi đầu cũng không dám nhìn Lý Thế Dân. Đi tong, ba người bọn họ tìm Thục Vương lưu đồ bí mật. Hừ, tìm kiếm Thục Vương nghĩ đi cửa sau, lại bị bệ hạ bắt lấy. Việc này khiến cho Tuất Chỉ Kính Đức rốt cục nhịn không được, ngẩng đầu lộ ra một tia nụ cười khó coi, liền đội vàng đứng lên chắp tay nói, bệ hạ, thần nguyện đi à. Tân Bình cùng Trình Giáo Kim vậy liền đội vàng đứng lên, không người nói, bệ hạ, thần oan uổng. Thúc Bảo, ngươi mà nói, chân oan uổng người chỗ nào? Tân Bình mồ hôi lạnh trên trán túa ra, phía sau lưng trang phục đều bị ướt đẫm mồ hôi, bệ hạ vốn là không nhiều thích hắn, hiện tại hắn chạy đến Thục Vương trong lúc này đi cửa sau, mặc dù bọn hắn cũng là vì trên chiến trường, ai mà biết được bệ hạ hội sẽ không hiểu sai. Nếu bệ hạ hoài nghi, ba người bọn hắn là cùng Thục Vương cùng nhau mưu đồ bí mật tạo phản, không phải cức cũng là cức. Bệ hạ, thần đều không có mưu đồ bí mật, chúng thần tới đây có hai cái mục đích, thứ nhất nghe nói Thục Vương không có chết đi, tới trước chúc mừng, thứ hai, thần có tội, mời bệ hạ xử phạt. Lý Thế Dân bưng lên trên bàn trà chén rượu, uống một hơi cạn sạch, trong miệng lạnh hừ một tiếng, chấm cũng không biết thứ hai là cái gì, làm sao trị tội ngươi. Tần Quỳnh cắn răng, quyết tâm trong lòng, dù sao cũng không nhận thích, trị tội thì trị tội đi. Bệ hạ, thần thẳng thắn, thần là nghĩ tìm Thục Vương đi cái cửa sau, như một phần xuất chinh danh lệnh, thần nghĩ lãnh binh đi Tây Bắc, là đại đường mở rộng đất đai bên dưới, là bệ hạ chết thì mới dừng, cho dù chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây. Thần, chinh chiến nửa đời người, không nghĩ cuối cùng chết già ở trên giường bệnh. Kỳ thực Lý Thế Dân đã sớm biết, Tần Quỳnh chiến trường này vô địch sát thần, bệnh nặng đã tốt, nghe nói còn là chính mình cái đó bảo bối này nhi tử trị tốt. Nhưng Tần Quỳnh khỏi bệnh rồi, vậy không thế nào ra đây hoạt động, liền lên hướng cũng không có tiếng tăm gì, vậy không cùng những người khác giao lưu. Hắn còn tưởng rằng Tần Quỳnh là thực sự coi nhẹ công danh lợi lộc, không nghĩ lại vì hắn đem sức lực phục vụ. Không ngờ rằng trong âm thầm còn muốn nhìn đi cửa sau đi chiến trường giết địch. Lý Thế Dân tự nhiên là hiểu rõ nguyên nhân, Tần Quỳnh là sớm nhất đầu nhập vào đại đường hán tướng, nhưng hiệu chung người lại không phải hắn, mà là phụ hoàng hắn. Đồng thời tại biến Huyền Vũ môn bên trong, Tần Quỳnh là hắn thuộc hạ, lại là một thằng không biểu lộ thái độ. Hắn làm lúc trong lòng tự nhiên là rất không hài lòng. Bất quá, sau đó Tần Quỳnh bệnh cũ tái phát, cũng liền nhàn nhạt rời khỏi triều đình, nhưng hắn cũng không làm khó Tần Quỳnh, rốt cuộc Tần Quỳnh là đại đường lập xuống công lao hắn mã. Là đế vương, thường xuyên còn phái người đi thăm viếng Tần Quỳnh bệnh tình, đối hắn hai đứa con trai cũng là đặc biệt coi trọng. Trong lịch sử, Lý Thế Dân còn đem hắn tự mình nuôi dưỡng lớn lên Tấn Dương công chúa hứa gả cho Tần Quỳnh chi tử Tần Hoài Ngọc làm thế tử. Nay đủ để nhìn ra, Lý Thế Dân đối với Tần Quỳnh còn là vô cùng tốt. Lý Thế Dân chỉ Lý Khắc, Lý Khắc ngay lập tức đem ánh mắt chuyển hướng địa phương khác, cái nhà này trang trí thật là dễ nhìn a. Cái này phụ hoàng, thật đúng là cái lão lục. Các ngươi thật sự cho rằng tìm hắn đây tìm chấm dùng tốt? Hắn chỉ là một thủ vương, trong tay lại không có binh quyền, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng theo hắn nơi này có thể được đến xuất chinh danh ngạch? Lý Khắc, Tần Quỳnh nhìn về phía Thục Vương, trong lòng lộn bộ một tiếng, cái này Thục Vương sẽ không lừa gạt hắn đi. Có thể ngày đó lời thề son sắt điệu nói, hắn sẽ mang nhìn mọi người, chinh chiến Tây Bắc, ăn ngon uống ngon. Còn trong bóng tối ra hiệu ngầm, hắn cũng sẽ đi Tây Bắc phát triển.
Thần.
Tần Quỳnh kém chút thì không kèm được. Trình Giảo Kim cùng Ngất Chỉ Kính Đức đứng ở một bên, bắp chân cũng đang run, căn bản cũng không dám nói câu nào. Lý Thế Dân nhìn ba người bất tức bộ dáng, liền cười ha hả, cười nói, cùng ba vị chỉ đùa một chút, chấm hôm nay đến là tìm Phục Vương, không ngờ rằng các ngươi cũng tại, còn trong phòng mưu đồ bí mật, chấm thì muốn nghe xem, các ngươi có phải hay không muốn tạo phản. Kết quả nhường chấm thất vọng rồi, các ngươi không muốn tạo phản, còn muốn đi Tây Bắc mở rộng đất đai bên dưới, chấm lòng rất an ủi. Biết tiết, Kính Đức, Thu Bảo. Thần tại. Lý Thế Dân vậy đứng lên, cười nói, các ngươi ra ngựa bọc thầy cơ hội tới. Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, ngay cả đứng ở một bên, chuẩn bị đi đường Lý Khắc cũng nhìn phía Lý Thế Dân. Lý Khắc không chạy trốn không được à, đợi chút nữa phụ hoàng hắn khẳng định trừng trị hắn, vì ép khô bọn này võ tướng giọt cuối cùng máu tươi, hắn bình thường không ít cổ động những thứ này võ tướng nhóm kiến công lập nghiệp, vì bọn họ vẽ bánh nướng. Đoạn Huyền Chí triệt binh. Ba người rất là hoài nghi, lẽ nào một trận chiến này bại bởi thổ cấp hồn, điều đó không có khả năng à. Lý Khắc ở bên cạnh thầm thì nói, có thể là chạy mất. Lý Thế Dân quay người nhìn thoáng qua Lý Khắc, trong lòng có chút kinh ngạc, việc này chỉ có hắn cùng binh bộ thượng thư hầu quân tập biết được, ngay cả Lý Tịnh cũng còn không biết, tiểu tử này là làm sao mà biết được. Thục Vương nói không sai. Phục Duẫn thấy Đoạn Huyền Chí khí thế hùng hùng, lưu lại một hơn vạn người khương chặn đánh đại đường Thiên Minh, hắn mang theo đại quân cùng thảo nguyên dân du mục, chạy trốn tới Thanh Hải Hồ phía tây chỗ đi. Đoàn tướng quân đổi mấy chục ngày, không có đội kịp, tiếp tế theo không kịp, thế là rút lui quay về. Lý Thế Dân trong lòng cũng vô cùng căm tức, trên thảo nguyên những người này, không có chỗ ở cố định, tới lui tự nhiên, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại liền chạy, tiếp tục như vậy, sớm muộn được kéo sụp đại đường đại quân. Duy nhất năng lực trừ tận gốc, chính là tứ phía xuất kích, bao vây chặn đánh, để bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Nhưng cứ như vậy lời nói, đại đường nhất định xuất động hàng loạt bộ đội, ít nhất mười mấy vạn đại quân cùng nhau xuất kích. Chỉ muốn bắt lại thổ cấp hồn, tất cả hành lang Hà Tây thì thông suốt, đại quân liền có thể tiếp tục tây vào, từng bước một san bằng Tây Bực, thu hồi đã từng hắn. Mà chờ bắt lại tất cả Tây Bực, Tiết Duyên nắm, thì ngay lập tức sẽ phụ thuộc đại đường, xoay người đi đối phó Tây Bực quyết. Cho đến lúc đó, đại đường dựa vào hành lang Hà Tây cùng toàn bộ Tây Bực làm hậu thuẫn, liền có thể từng chút một từng bước xâm chiếm cao nguyên bên trên thổ phồn. Cuối cùng nhìn xem đúng thời cơ, giơ lên cầm xuống tất cả cao nguyên, nhường thổ phồn biến thành đại đường một bộ phận. Cho đến lúc đó, lại xoay người đi kinh doanh Tây Bực, cho dù là Tây Bực quyết, bọn hắn cũng không thể không thần phục với đại đường. Ba người các ngươi xuất trình, châm khẳng định giữ lại danh ngạch, đi về nhà chuẩn bị đi. Sớm thì 10 ngày nửa tháng, muộn thì tầm 5-3 tháng. Ba trên mặt người lập tức lộ ra vui mừng, không ngờ rằng bệ hạ lại cho bọn hắn giữ lại xuất trình danh ngạch. Tạ bệ hạ. Tần Quỳnh nhìn Lý Thế Dân, thật lâu sau, thật sâu không người, ôm quyền nói, thần. Bệ hạ hay là nhìn xem thần trên chiến trường biểu hiện đi. Ba thần trở về, lại hướng bệ hạ tạ tội. Tần Quỳnh hiểu rõ, hắn đến tìm Thục Vương, khẳng định là không đúng. Liền xem như vị trên chiến trường, vậy không nên tới Thục Vương nơi này, hẳn là đi bệ hạ bên ấy. Đi thôi. Ba người không người thối lui, trong phòng chỉ để lại hai cha con. Lý Khắc cười nói, phụ hoàng lần sau đến lúc, có thể thông báo một tiếng, nhi thần cũng tốt đi nên đón ngài, ngài này âm thầm, quá dọa người. Nói chính sự, Lương Châu bên ấy xảy ra chuyện. Lý Thế Dân đột nhiên sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Lý Khắc sững sờ, Lương Châu bên ấy xảy ra chuyện, lẽ nào là thổ cấp hồn lại đánh trở về, còn tập kích Lương Châu thành. Nhưng cùng trong lịch sử thời gian không chính xác. Ám vệ truyền đến thông tin, Trịnh Thị Dương Nghiệt buôn bán hàng loạt vũ khí cho thổ cấp hồn, còn cho thổ cấp hồn hàng loạt lương thực, thậm chí ngũ tính thất vọng bên trong có nhiều thêm tham dự trong đó. Chương 151, giải tỏa bối cảnh, đạo gia tiểu thiên sư chương 151, giải tỏa bối cảnh, đạo gia tiểu thiên sư Lý Khắc ngây mẩn cả người, Trịnh Thị Dương Nghiệt cho thổ cấp hồn cung cấp hàng loạt vũ khí cùng lương thực, còn có hắn dư gia tộc tham dự trong đó. Phu hoàng nói với hắn việc này làm gì? Này không nên là ám vệ xử lý sao? Lý Thế Dân nói xong, thì lặng lặng nhìn Lý Khắc lặng lặng nhìn qua Lý Thế Dân. Lý Thế Dân rốt cục nhịn không được, hỏi: ngươi không nên nói chút gì không? Đem bọn hắn toàn bộ xử lý đi. Lý Thế Dân. Lý Thế Dân là không còn gì để nói, hắn sở dĩ đến tìm Lý Khắc, chính là hy vọng Lý Khắc đi một chuyến Lương Châu, đem việc này giải quyết. Điều động những người khác, hắn không yên lòng, mà chỉ có Lý Khắc, có kinh nghiệm phương diện này, đồng thời Lý Khắc dưới tay có một đám làm dò hỏi tình báo hào thủ. Ngươi không muốn đi Tây Bắc lịch luyện một phen. Lý Khắc kinh ngạc nói ra, phu hoàng, đúng là ta một nhàn tản bừng ra, cái kia lịch luyện cũng là đại ca đi à, cho dù đại ca là thái tử, liên quan đến nền tảng quốc gia, vậy cũng nên phái tứ đệ đi. Nhi thần đi không thích hợp. Tây Bắc khổ hàn, chuyến này ra ngoài, không có hơn mấy tháng căn bản về không được, mà hắn còn muốn kết hôn, đem Lý Thư Huyền lấy về nhà, giải tỏa bối cảnh về sau, rút đến ban thưởng. Sau đó lại đi Tây Bắc phát triển, nói như vậy, hội càng thêm thuận lợi một ít. Ngươi vì sao không thích hợp, chấm cho rằng ngươi thích hợp nhất. Phụ hoàng nhi thần không thích hợp. Lý Thế Dân trực tiếp ngả bài, cười nói, ngươi muốn cái gì? Lý Khắc nhìn Lý Thế Dân, như thế đưa hắn chỉnh ngại quá. Trừ ra hoàng vị, chấm đều có thể đáp ứng ngươi. Nhi thần cái gì cũng không muốn. Lý Khắc trực tiếp nằm ngửa. Lý Thế Dân tiến lên, vỗ vô nhi tử bà bay, cười nói, "Trẫm đã vì ngươi lựa chọn lương thần cấp nhật, mùng 5 tháng 5, ngươi thì cùng thư viện thành hôn. Đến lúc đó, Lý Bình Đao kia 100 người vẫn đang do ngươi thống lĩnh, làm sao? Trẫm đem trấn thủ Lương Châu bộ đội biên phòng cho ngươi, do ngươi chỉ huy. Ngươi còn có cái gì yêu cầu, chỉ cần ngươi đi Lương Châu, đem việc này giải quyết, trẫm cũng đáp ứng ngươi." Lý Khắc. Lý Khắc chính là không đáp ứng, nghĩ trong lịch sử sự kiện, trong lòng của hắn liền sợ. Cái này phụ hoàng quá âm hiểm, hổ dữ còn không ăn thịt con, có thể vị quân chủ này, hắn chưa chắc đã nói được, một sáng uy hiếp được hắn quyền hành, ngay cả đệ đệ của hắn cũng giết chết, phụ hoàng cũng nuốt, giết con tử cũng có nói. Lần trước đi tiêu diệt Trịnh thị, hắn không thể không đi, vì Trịnh thị chọc giận hắn, đối với hắn nữ nhân độc thủ, lại không được, mà lần này đi Tây Bắc, khẳng định hội đạt được to lớn quân công, lấy được đến vô số vinh quang, đồng thời cũng sẽ đạt được quyền lực. Nhưng quyền lực này, đối với thời khắc này Lý Khắc mà nói, chính là vừa đòi mạng, đừng nói thái tử hội làm hắn, ngay cả Lý Thái cũng sẽ âm thầm làm hắn, hắn không thể không đi đối phó hai người này, một sáng hai người này bị xử lý, đó chính là hắn một nhà độc chiếm. Đến lúc đó, Lý Thế Dân hội làm thế nào? Cho dù chính mình khinh thường ngồi vị trí kia, Lý Thế Dân còn là sẽ lo lắng, nhất là và Lý Thế Dân cao tuổi sau. Vô số lịch sử sự kiện nói cho Lý Khắc, một sáng đế vương nhóm đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, đều sẽ làm ra điên cuồng lựa chọn. Tỷ như Hán Vũ Đế, còn có hắn cái này phụ hoàng, cùng với Mãn Thanh vị kia Khang Hy. Điều, ký chủ 100 nhật kiếm lấy 1 triệu quan nhiệm vụ đã đạt thành, có thể tùy ý giải tỏa một bối cảnh. Quá mức đưa tặng vòng bay may mắn lớn 10 liên rút một lần. Điều, có phải giải tỏa bối cảnh? Nghe trong đầu truyền đến hệ thống máy móc âm, Lý Khắc cũng ngây ngẩn cả người, hắn cũng kém chút quên đi, mình còn có một mạnh nhất bối cảnh giải tỏa hệ thống. Đồng thời, hắn vậy không ngờ rằng, 3 tháng này thời gian còn chưa tới, lại thật sự kiếm lấy đến 1 triệu quan. Có thể trước đây Vương Dịch nói, thiên thượng nhân gian cũng liền kiếm lấy hơn 70 vạn sâu, còn kém 20 vạn sâu. Lý Khắc suy đoán, có thể là đường hắn kia vừa bắt đầu lợi nhuận. Hệ thống, giải tỏa bối cảnh. Điều, đang giải tỏa bên trong, mời ký chủ sau đó. Giải tỏa hoàn thành, chúc mừng ký chủ, thành là đạo gia tiểu thiên sư. Cùng lúc đó, một viên lệnh bài màu đen ra hiện tại hắn ống tay áo trong, Lý Khắc vội vàng dùng một cái tay khác bắt lấy lệnh bài. Mà hắn bắt lấy lệnh bài một khắc này, một cổ lực lượng cường đại rót vào Lý Khắc cơ thể, không khỏi nhường toàn thân hắn run lên, trong lúc nhất thời hắn cảm giác toàn thân có dùng không hết lực lượng. Mà hắn Nam Y, đồng dạng xuất hiện một ấn ký, đây là đạo gia thiên sư chuyên trúc ấn ký. Chẳng qua người bình thường căn bản nhìn không ra, trừ phi là đạo gia tu sĩ mới có thể cảm ứng đến. Điều, thư hay không rút thưởng? Tạm thời không rút. Điều, ký chủ phát động nhiệm vụ mới, có phải mở ra? Lý Khắc trong lòng hoan hỉ, nay vừa mới giải tỏa đạo gia tiểu thiên sư, lại có nhiệm vụ mới, mà chờ hắn cùng Lý Thư luyện thành hôn về sau, còn có thể giải tỏa một bối cảnh. Hiện nay, hắn đã giải khóa ám ảnh 108 người, tiến vân thập bát kỵ, hiện tại tăng thêm đạo gia tiểu thiên sư, đã có 3 cái cường đại bối cảnh. Ám ảnh 108 người là hệ thống tình báo, tiến vân thập bát kỵ là mạnh mẽ hộ vệ sát thủ, mà đạo gia tiểu thiên sư năng lượng càng là hơn không thể khinh thường. Tại tất cả đại đường, đạo giáo là 3 đại tông giáo một trong, hơn nữa là sinh trưởng ở địa phương tuân giáo, đạo giáo trong càng là hơn ngọa hổ tàng long, đạo giáo bên trong những người kia mới thật sự là ẩn sĩ cao nhân. Nếu sau khi kết hôn lại năng lực rút ra bất lương nhân thống soái, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Mà tài lực phương diện càng là hơn không cần nói, thiên thượng nhân gian chính là cái kim cố, tăng thêm phương nam đường hán cùng chính đang chuẩn bị ruộng muối, đại đường thủ phủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thực tế là bưu chính hay là do hắn sáng tạo, tạo giấy, báo giấy, hỏa khí nghiên cứu đều là do hắn một tay kinh doanh. Đến lúc đó, ai dám động đến hắn? Cho dù hắn muốn Lý Thế Dân vị trí kia, lại có ai dám nói tiếng không? Trong lịch sử thuộc vương, thế nhưng bị trưởng tôn vô kỵ hãm hại, cuối cùng tráng niên mất sớm, hưởng tuổi 32 tuổi. Hắn cũng không muốn lại một lần nữa bị hãm hại, còn ngồi chờ chết, chờ đợi tử vong. Trong lịch sử, hắn thuộc vương căn bản thì không muốn tranh đoạt lấy thái tử vị trí, chết có thể nói là oan uổng đến cực điểm. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, làm Lý Thừa Cản sau khi thành niên, phóng túng, thường xuyên làm chút ít hoang đường sự việc, quan hầu Vũ Chí Ninh cùng Trương Huyền Tố thường xuyên quên đủ, nhưng Lý Thừa Cản không biết hối cải, còn phái thân tín hột làm nhận cơ đi ám sát Vũ Chí Ninh. Chỉ là hột làm nhận cơ lại là không thể ám sát thành công. Vũ Chí Ninh thế nhưng Lý Thế Dân làm tần vương lúc, phụ thân vương thập bát học sĩ một chồng, là Lý Thế Dân tâm trong bụng tâm phúc, trong triều là tương đối có sức ảnh hưởng. Nay thái tử còn chưa kế thừa đại thống, thì muốn xử lý bọn hắn những thứ này phụ tá người, này nếu ngồi lên vị trí kia, bọn hắn những thứ này lão thần, có thể liền sẽ bị giết sạch rồi. Thế là những thứ này lão thần trong lòng thì hoảng loạn rồi. Liên hợp thượng đấu, Lý Thừa Càn làm thái tử hoang dâm vô đạo, không biết quên đủ, còn thẹn quá hóa giận, giết người cho hà giận. Mà lúc này đây, quân vương Lý Thái, làm lúc đồng dạng là quân vương bên trong vương trung vương, hắn đa tài đa nghệ, làm người khiêm tốn lại hiếu thuận, nhất là bị rất nhiều đại thần khen ngợi. Lý Thế Dân vậy là phi thường yêu thích tứ tử Lý Thái, hai đứa con trai qua lại vừa so sánh, cao thấp lập phán, Lý Thế Dân trong lòng liền dậy rồi bị bỏ thái tử chi tâm, giúp lập Lý Thái làm thái tử. Nhưng tư liệu lịch sử bên trên ghi chép, hiện tại Lý Khắc lại là có chút hoài nghi, thái tử Lý Thừa Càn làm việc là có chút xúc động, đầu óc còn chưa đủ dùng. Nhưng tuyệt đối sẽ không tượng tư liệu lịch sử thượng ghi chép như thế, hoang dâm vô đạo, bị khuyên nhủ sau còn thẹn quá hóa giận đi giết phụ hoàng hắn tâm phúc, đây không phải không sao tìm kích thích sao? Lý Khắc suy đoán, việc này tuyệt đối cùng Lý Thế Dân thoát không khỏi liên quan. Lý Thế Dân sợ chịu thảm bởi cùng thái thượng hoàng một chút kết cục, thế là học tập Lý Uyên, dường như làm sơ Lý Uyên nâng đỡ hắn Lý Thế Dân một chút, hắn bắt đầu nâng đỡ Lý Thái, đạt tới trạng thái thăng bằng, đây cũng chính là thuật đế vương. Vì Lý Thừa Càn mưu phản lúc đã trưởng thành, bên cạnh tụ tập trưởng tôn vô kỵ, trừ Toại Lương và Văn Thần, còn có hoàng thất đại thần Lý Nguyên Dương, cùng với công thần sau đó như Lỗ Hà Phòng Di Ái rất nhiều vân quý tử đệ, càng có binh bộ thượng thư hầu quân tập, trung lang tướng Triệu Tiết, Lý Thế Dân cháu ngoại trai, Lý An Nghiêm các loại. Như thế đội hình quả thực không thể khinh thường. Có thể để người không tưởng tượng được là Lý Thừa Cản còn không có mưu phản, Lý Thế Dân thân đệ đệ lại là tại Tề Điểm nưu phản, phía sau ủng hộ tự nhiên là tất cả hảo môn thế gia Sơn Đông. Lý Thế Dân giết chết thân đệ đệ, lại là phát hiện con của hắn thật sự muốn làm phản, chuẩn bị tại Đông Cung Thái Tử phủ trực tiếp giết hắn. Kỳ thực Lý Thế Dân đã sớm làm chuẩn bị, không đợi Lý Thừa Càn mưu phản, thì giết chết những thứ này mưu phản người. Nhưng mà này phía sau, người được lợi lớn nhất lại là Lý Thái. Cái này tiểu quân vương, hắn quả thực không đơn giản. Lý Thừa Càn sở dĩ tạo phản, kỳ thực chính là hắn mượn Lý Thế Dân nghĩ đạt tới cân đối thuật đế vương, bức bách Lý Thừa Càn tạo phản. Cuối cùng, hắn mục đích đạt đến. Chỉ là đáng tiếc, mục đích đạt tới về sau, hắn bắt đầu không coi ai ra gì, bị trước kia ủng hộ Lý Thừa Càn bọn này đại thần cực lực phản đối. Đám đại thần bức bách Lý Thế Dân, nếu muốn lập Lý Thái làm thái tử, vậy thì nhất định phải xử tử lão cựu Lý Trị, bằng không tranh đoạt thái tử vị trí, huynh đệ tương tàn, lại là chuyện sớm hay muộn. Lý Thế Dân bất đắc dĩ, rút kiếm tự sát, bị người ngăn lại, sử dụng khổ nhục kế, này mới khiến triều thần bỏ cuộc giết lão cựu. Cuối cùng, hắn hay là cánh tay không lay chuyển được đuổi, đồng ý tất cả tập đoàn quan lũng quyết định, dựng lên lão cựu Lý Trị làm thái tử, đem Lý Thái cách trước. Sau đó, Lý Thế Dân lại bắt đầu bồi dưỡng nhân quả loại hắn Lý Khác, muốn đem Lý Khác bồi dưỡng làm người nối nghiệp, vì lão cựu Lý Trị quá mức mềm yếu rồi, một sáng tiếp an, sớm muộn biến thành khối lỗi. Và Lý Trị thượng vị về sau, chết tiệt phòng Di Ái cùng Cao Dương công chúa thấy Lý Trị mềm yếu bất lực, liền bắt đầu mưu đồ bí mật tạo phản, cuối cùng bị Trưởng Tôn Vô Kỵ giết chết. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, Trưởng Tôn Vô Kỵ vì bài trừ đối lập, đem Lý Khác cũng cho đã kéo xuống thủy, đồng thời Lý Khác đệ đệ Lý Am cũng bị lưu vong. Do đó, Lý Khác là đúng Trưởng Tôn Vô Kỵ hận đến thực chất bên trong đi, đồng thời cũng đúng phòng Di Ái cái này quái lông xanh không có một chút hảo cảm. Chương 152, Lý Thế Dân, chấm không biết dạy con, vậy mọi người thay chấm đi giáo dục hắn. Chương 152, Lý Thế Dân, chấm không biết dạy con, vậy mọi người thay chấm đi giáo dục hắn. Điều, ký chủ phát động nhiệm vụ mới, có phải mở ra? Hệ thống lại một lần nữa truyền đến máy móc âm nhắc nhở. Mở ra. Điều, hệ thống nhiệm vụ, thu phục Lũng Tây Lý Thị, giải quyết biên quan buôn lậu vấn đề, Tây Trinh thổ cấp hồn, bắt sống phục dẫn khả hãn, cầm tới Tây Bắc quân quân quyền, bái Tần Vương tước vị. Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống tự động giải tỏa bất lương xoáy bối cảnh, ngẫu nhiên giải tỏa một bối cảnh, ban thưởng ký chủ 10 liên rút 5 lần. Lý Khắc khẽ miệng không tự chủ được giật một cái, tốt hấp dẫn bối cảnh a. Đây là cầu hệ thống, ngươi đây là một nhiệm vụ sao? Này cũng mấy cái nhiệm vụ chung vào một chỗ đi. Thu phục Lũng Tây Lý Thị, Lũng Tây Lý Thị là tốt như vậy thu phục sao? Giải quyết biên quan buôn lậu, này đồng dạng là một ngày lớn nan đề, mặc kệ tại cái nào triều đại, cũng có người vì lợi ích bí quá hóa liều, cho dù là đến hậu thế, loại hiện tượng này cũng là nhiều lần cấm không dứt. Còn có khống chế Tây Bắc quân quân quyền. Tây Bắc quân lại xương sóc phương quân, do Hán, Phiên hai tộc bên trong tối dũng mãnh chiến sĩ tạo thành, là bình định tái ngoại chi địch quan trọng nhất lực lượng quân sự. Chi quân đội này, hiện nay mặc dù vẫn không được quy mô, nhưng và Lý Trị thượng vị về sau, chi quân đội này mới là đại đường tinh nhuệ nhất đại quân, so với Lý Thế Dân Huyền Giáp quân cũng lợi hại hơn. Mà chi quân đội này chính là tại đại đường thu phục tất cả Tây vực trong quá trình, rèn luyện ra được lực lượng quân sự, đến Lý Long Cơ tiền kỳ, đạt đến đỉnh núi, sau đó tại Tích Hương tự cùng đại đường Tây Bắc quân quyết chiến bên trong diệt vong. Còn có bái Tần Vương tước vị, này là cái quỷ gì? Tần Vương thế nhưng Lý Thế Dân không có làm hoàng đế trước đó tước vị, vậy là phi thường tôn quý một tước vị. Tại mấy cái này nhiệm vụ bên trong, ngược lại là Tây Trinh thổ cấp hồn, bắt sống phục dẫn khả hãn đơn giản nhất. Điều, ký chủ nên biết đủ, đây là 5 cái nhiệm vụ, nhưng ký chủ phải hoàn thành nhiệm vụ, trong đó mấy cái này nhiệm vụ lại là nhất định phải hoàn thành. Đồng thời hệ thống trực tiếp giải tỏa bất lương xoáy chức vị, còn có thể ngoài ra ngẫu nhiên giải tỏa một bối cảnh, lại có vòng quay may mắn lớn 10 liên rút 5 lần, phần thưởng này đã vô cùng lương tâm nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Hệ thống. Chẳng qua hệ thống nói cũng đúng, mấy cái này nhiệm vụ đều là giang khắp nơi, nhất định phải toàn bộ hoàn thành mới có thể đạt được Tần Vương tước vị. Nhưng nếu như thu được Tần Vương tước vị, lấy được Tây Bắc quân quyền, vậy mình chẳng phải là lại tới gần hoàng vị một bước. Đến lúc đó, chính mình không muốn làm thái tử, đều muốn đi tranh giành. Nay mẹ hắn chính là một con đường không có lối về. Hệ thống, ngươi vì sao muốn hùng hổ dọa người đâu? Ta không muốn làm hoàng đế. Điều, ký chủ không muốn lừa mình dối người, ngươi không muốn làm hoàng đế, ngươi thì phải chết. Lý Khác. Khác Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì, là sao như thế chuyên chú? Lý Thế Dân một tiếng hỏi, ngắt lời Lý Khác ý nghĩ, Lý Khác đội vàng lúng túng ôm quyền nói, phụ hoàng, nhi thần muốn từ ngươi nơi này đòi hỏi một vật. Lý Thế Dân hiếu kỳ hỏi, cái quái gì thế? Ha ha ha, chấm mới vừa nói, chỉ cần ngươi đi Lương Châu làm việc, nghĩ muốn cái gì, chấm cũng đáp ứng ngươi. Nhi thần muốn một phần miễn tử thiết khoán. Lý Thế Dân. Lý Thế Dân kém chút thì bị tức chết, ngươi này là không tin phụ hoàng làm người, hay là thật muốn tạo chấm phản? Ngươi muốn đổ chơi kia làm gì? Lý Thế Dân mặt đen lên hỏi. Lý Khắc ngượng ngùng cười một tiếng, phụ hoàng ngươi đừng hiểu lầm a, nhi thần không có hoài nghi phụ hoàng tá ma giết lửa. Ngài cũng biết, nhi thần tính cách gì, không sao thì thích nằm ngửa hưởng phúc, làm sao có khả năng tạo phản đâu. Chủ yếu là nhi thần làm việc bất chấp hậu quả, trong lòng sao vui sướng thì thế nào làm, muốn là đắc tội những người khác, nhi thần sợ ngài cũng không giữ được nhi thần cái mạng này a. Do đó, nghĩ muốn vật này, cầm trong tay, trong lòng an tâm. Lý Thế Dân chừng Lý Khắc một chút, cười lạnh nói, chấm là đại đường hoàng đế, ngươi là chấm nhi tử, ngươi không nên quá xem thường ngươi phụ hoàng. Cả ngày liền biết hưởng phúc, người khác còn tưởng rằng ngươi già 70-80 tuổi, ngươi mới 15 tuổi a. Lý Thế Dân thở dài, giờ phút này hắn căn bản thì không có ý thức được, chờ ngày nào đó, hắn trung thực bọn thuộc hạ sẽ cùng theo hắn mấy con trai tạo phản, cuối cùng còn bị đám đại thần buộc giết con tử. Chuẩn. Lý Khắc hưng phấn mà không người nói, tạ phụ hoàng. Chuyện này thân tiếp, chẳng qua bên này quân quyền chỉ huy. Phu hoàng, dù sao cũng là tại biên quan, rất nguy hiểm, có quân quyền nơi tay, nhi thần là có thể can đảm làm việc. Chẳng qua ngài yên tâm, và việc này hoàn thành, nhi thần lập tức giao ra quân quyền. Nhi thần tuyệt đối sẽ không cùng đại ca tranh. Làm hoàng đế quá mệt mỏi, còn muốn bị đại thần phun, hay là làm vương gia thoải mái, vị trí kia cầu cũng không làm. Lý Khắc nói quá kích động, không cẩn thận thì nói lỡ miệng. Lý Thế Dân trong nháy mắt sắc mặt tái xanh, gấp rút hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Vương đeo kiếm. Lý Thế Dân trong lòng giận mình, liền vội vàng xoay người đi xem, còn tưởng rằng có thích khách muốn giết hắn, vội vàng rút kiếm. Kết quả cái gì vậy không thấy được. Lại trước mắt, nơi nào còn có nhi tử ảnh tử, sớm bỏ chạy không cái bóng. Xuất sinh a. Thậm chí ngay cả ngươi phụ hoàng cũng lừa gạt. Lý Thế Dân tức giận đến bắt đầu mắt trợn trắng. Lý Khắc một hơi chạy ra phòng, vắt chân lên cổ tiếp tục hướng phía thiên thượng nhân gian cửa chính chạy tới, hắn muốn đi nhà Lý Tịnh tránh mấy ngày. Lý Thế Dân không có tìm được Lý Khắc, thở phì phò thì hồi cung. Chẳng qua chờ hắn về đến trong cung, liền thấy một đống gạch tội thuộc Vương Tấu Chương, ngoài cửa còn chặn lấy một đám ngự sử. Bọn hắn muốn làm cái gì? Lý Thế Dân liếc qua Vương Đức, Vương Đức cẩn thận nói ra, "Bệ hạ, đều là tham gia thuộc Vương điện hạ, có nói thuộc Vương điện hạ giả chết, có sai lầm quốc thể, nhiễu loạn kỷ cương, trong lịch sử liền không có hoàng tử giả chết lớn cả người, thuộc Vương phạm vào tội khi quân, làm biếm thành tứ dân. Có mà nói, thuộc Vương thương hại, tranh lợi với dân, còn kinh doanh thanh lâu bực này thấp kém thương nghiệp, có hại hoàng gia uy nghiêm, làm kịp thời ngăn lại, trong lịch sử liền không có hoàng tử mở thanh lâu. Còn có mà nói, thuộc Vương hoang dâm vô độ, xem kỷ luật như không, tùy tiện ẩu đả vân quý tử đệ, còn hố vô số vân quý tiền, trong lịch sử liền không có bực này hoàng tử." Bọn hắn còn nói. Lý Thế Dân băng mặt lạnh lấy, trầm giọng nói, không muốn đáp ứng, bọn hắn còn nói cái gì? Vương Đức phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hít vào một hơi thật dài nói ra, bọn hắn còn nói, vậy hạ không biết dạy con. Ai nói, nhường hắn đi vào. Vương Đức ra ngoài gọi người. Lý Thế Dân lại là thở dài, Khắc Nhi à, ngươi liền không thể yên tĩnh điểm, hố thế gia coi như xong, ngươi ngay cả Trường An thành nho nhỏ hơn quý cũng hố. Hiện tại hố phụ hoàng a, ngươi nhường chấm xử lý như thế nào, những thứ này án tỳ, khó đối phó. Chẳng qua hắn ngược lại là buồn bực, hôm nay tới đều là một ít phun nhỏ tử, ngụy trưng cái này đại bình xịt, hôm nay vì sao không đến? Năm sáu cái ngự sử cùng nhau bước vào đại điện, đi đường tư thế, đó là tương đối phách lối. Chúng ta gặp qua bệ hạ. Các ngươi ai nói, chớ không biết dạy con. Năm người cùng nhau chắp tay nói, bệ hạ, là chúng ta nhất trí cho rằng. Lý Thế Dân trong lòng lạnh hừ một tiếng, lại là thở một hơi thật dài, phiền muộn hồi lâu, rồi mới lên tiếng, Chư Khanh nói rất đúng, chấm đồng ý Chư Khanh lời giải thích, chấm những năm này một lòng nào vào chính sự bên trên, chỉ hy vọng thiên hạ bách tính được sống cuộc sống tốt, đây kê gà chống dậy sớm, đây cầu ngủ lượm mượn, lại là không để ý đến nhi nữ giáo dục. Hôm nay Chư Khanh lên tấu chương, lại tự mình đến cùng chấm trao đổi việc này, thuộc Vương mặc dù là hoàng tử, nhưng cũng không thể như thế làm cản, bất chấp vương pháp. Mọi người nghe Lý Thế Dân lại nhận lầm, còn thừa nhận như thế thoải mái vui sướng. Bệ hạ hiểu rõ đại nghĩa, năng lực nghe chúng thần khuyên nhủ, cho dù thần chờ hiện tại liền đi chết, chúng thần trong lòng cũng không tiếc. Bệ hạ. Lý Thế Dân khoát khoát tay, cười nói, chỉ là Chư Khanh cũng biết, chấm một ngày trăm công ngàn việc, căn bản thì không còn thời gian đi quản thuộc Vương. Chư Khanh tài cao tàng đấu, học phú ngũ sa, chấm quyết định để các ngươi năm người đi làm thuộc Vương lão sư, thuộc Vương nhất định tại chư vị dạy bảo dưới cải ta quy chính, đi đến chính đồ. Nếu chư vị có thể khiến cho thuộc Vương đi đến chính đạo, chấm nặng nề có thưởng thức, thăng quan ban thưởng tước đều là có khả năng. Mọi người đầu tiên là mừng rỡ trong lòng, tiếp lấy cũng cảm giác không được bình thường, để bọn hắn đi giáo dục thuộc Vương. Bệ hạ, ngài không có nói đùa chớ. Lý Thế Dân thấy mọi người đã phản hồi đến đây, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, nếu chư vị giáo dục không tốt thuộc Vương, đó chính là thất trách, có phụ chấm kỳ vọng cao, nhận trừng phạt, vậy cũng đúng nhất định. Các ngươi năm người nghe chấm cầu dụ. Trước mắt năm người nghe Lý Thế Dân lời nói, hối hận phát điên, không ngờ rằng Lý Thế Dân hội đến như vậy một tay, đi vòng.